Chương 51, mệnh yêu 300 dặm chương 51, mệnh yêu 300 dặm nô thành cùng sinh thành hai tòa thành lớn giữa cách nhau khá xa, Đặng Di như ngồi an thân đại trận khoảnh khắc liền có thể đến tới. Nhưng sử dụng kia mệnh trận tiêu phí không nhỏ, hắn cũng không có Triệu Đăng những tiếp dẫn sứ đó miễn phí sử dụng vị trí. Đặng Di chỉ có thể thông qua giá rẻ một chút phương thức đi qua. Bởi vì qua lại muốn thật nhiều ngày, Đặng Di lại xuất phát trước đem nát hoa đảo khí vận rút ra nhanh hơn thấy đấy, lại cho nó lên 4 cái xiềng xích, như vậy hắn mới yên tâm rời đi. Nếu như lệ nhỏ như vậy người thủ lĩnh nhiều một chút mà nói, Đặng Di liền có thể lưu cái thả ở nhà trấn trạch rồi. Đặng Di cũng không có vì tiết kiệm một chút tiểu công đi thuê mướn phàm nhân xe ngựa, trong thành có đặc biệt vì mệnh tu phục vụ xe ngựa được, hoặc là gọi là giá đi càng lộ ra thích hợp một chút. Cái gọi là giá đi, bên trong có các loại tiễn biệt nghiệp vụ, có lâu dài thuê mướn chính mình mệnh bảo trợ người đi ra ngoài, cũng có dưỡng mệnh yêu, dị tộc làm nhân công kéo xe mã, còn có trực tiếp dùng mệnh cách mảnh vụn tặng người đi đến mục đích nơi. Đặng Di liền thấy một cái chi mệnh cảnh mệnh tu giơ tay ra, cùng phải dẫn khách nhân dưới chân sinh ra gió nhẹ, hai người liền như vậy gấp rút chạy tới. Đặng Di trừng mắt nhìn, loại phương thức này thật đúng là làm người ta không tưởng được. Bất quá khách nhân thanh toán giá cả có thể vượt qua mệnh cách mảnh vụn tiêu hao sao? Dọc theo con đường này đoán chừng tiêu hao không ít cùng loại hình mệnh cách mảnh vụn chứ. Nghe người bên cạnh nghị luận, đó là một cái đặc biệt xử lý nghề này mệnh tu, trên người hắn tồn đều là phong mệnh mảnh vụn. Đặng Di hôm nay cũng coi như mở rộng tầm mắt, bất quá người này ngược lại là nhắc nhở hắn, từ nay về sau cũng phải chuẩn bị nhiều chút loại này mệnh cách mảnh vụn mới được. Có tăng tốc hoặc là đi ra ngoài giống như mệnh cách, đi xa đường liền tương đối dễ dàng rồi. Đặng Di lựa chọn chọn, cuối cùng tìm một mệnh yêu xe ngựa, giá tiền là một ngày một quả tạm sắc mệnh tiền. Trên người hắn vẫn có chút mệnh tiền, không cần tiêu phí trước mắt càng có giá trị học phái công tích. Mệnh yêu xe ngựa chủ nhân là một cái đã có tuổi mệnh tu, đại khái chừng 50 tuổi, không chú ý mà nói thật giống cái lao sa phu. Đặng Di trả trước sảng khoái thiên tiền đi lại, sau đó ngồi lên tòa kia xe lửa. Lão mệnh tu nhìn một cái Đặng Di trẻ tuổi khuôn mặt vừa đánh xe vừa nói, sau sinh là vừa bái nhập học phái không bao lâu đi. Đặng Di gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào con lửa kia trên người. Lão mệnh tu nghiêng đầu thấy Đặng Di đang xem kéo xe lửa, không khỏi kiêu ngạo nói, cái này mệnh yêu kêu 300 dặm tính cách coi như không tệ, ta nuôi hắn 50 năm rồi, phòng trừng còn có thể dưỡng cái chừng 10 năm rồi. Con lửa kia nghe được ông lão thanh âm, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, khí hai tiếng bước ra móng gấp rút chạy. Khoan hay nói, đầu này mệnh yêu tốc độ không so với trước kia cái kia dùng phong mệnh mảnh vụn mệnh tu chậm. Quả nhiên đối được nó kêu 300 dặm gọi. Đặng Di chú ý tới 300 dặm tựa hồ cùng lão mệnh tu thập phần thân cận, hiếu kỳ nói, tiền bối, ngươi là như thế nào thuần dưỡng nó, này mệnh yêu càng như thế nghe lời. Lão mệnh tu vỗ một cái 300 dặm cõng, thở dài nói, bởi vì hắn là con của ta. Đặng Di sửng sốt, chợt nghĩ đến một cái khả năng. Lão mệnh tu đã tại nơi đó giảng thuật nổi lên hắn và đầu này mệnh yêu đã qua. 52 năm trước, con trai của lão mệnh tu ra đời, đáng tiếc trời sinh là cái tên quẻ, chờ đến tuổi tác vậy là đủ rồi đi mà mệnh, lại phát hiện mệnh cách là 300 dặm. Nắm giữ cái này mệnh cách người lúc cần khắc bút đầu, có thể hết lần này tới lần khác mệnh chủ cái tên quẻ. Lão mệnh tu lúc ấy lại không có tiền tài thay hắn đi liều mạng, cho nên con của hắn biến thành mệnh yêu, cũng trước mặt chính là đầu này lửa. Có lẽ là thân nhân duyên cớ, đầu này mệnh yêu vẫn tương đối nghe lão mệnh tu mà nói. Lão mệnh tu cùng đầu này mệnh yêu sống nương tựa lẫn nhau đã lâu. Vừa nói, xe lửa đã ra thành, ở rộng rãi trên đường mẹ xe đét ben rồi đứng lên. Ra khỏi thành sau, 300 dặm liền hoàn toàn buông ra tốc độ, lão mệnh tu cũng không thấy có bi thương vẻ mặt, ngược lại mặt đầy tiêu ngạo. Bởi vì đây là con của hắn. Con của hắn dù là biến thành mệnh yêu cũng là một thành khí. Đặng Di nhìn lão mệnh tu cùng 300 dặm, dần dần trở nên yên lặng. Lão mệnh tu không có đi quấy rầy Đặng Di, mà là chuyên tâm đổi xe. Đến lúc hoàng hôn, Đặng Di bị lão mệnh tu đánh thức rồi. Sau sinh nột, buổi tối ngươi phải tiếp tục đi đường sao? Lão mệnh tu không có mình làm quyết định, mà là hỏi Đặng Di. Đặng Di mặt lộ hiếu kỳ, ban đêm đi xe không phải là không quá an toàn nha. Lão mệnh tu cười nói, thực ra ở học phái quản lý những thứ này trong thành trì vẫn tương đối an toàn, coi như buổi tối dọc đường cũng có mệnh tu dò xét. Nếu như ngươi muốn đi buổi tối mà nói, chúng ta liền phụ cận đi trong thành mua chút ăn, cũng cho 300 dặm thêm chút khẩu phần lương thực, đỡ cho sáng sớm ngày mai tốc độ nó chậm lại. Lão mệnh tu không có lười biếng ý tưởng, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút đem Đặng Di đưa tới chỗ, tốt kiếm người kế tiếp mệnh tiền đâu. Tuy nói là theo như thiên thu phí, nhưng lão nhân nhìn Đặng Di cũng là một trẻ tuổi sau sinh, vì vậy hay lại là nhiều thay hắn suy tính nhiều chút. Người tuổi trẻ bây giờ vùng vẫy dành sự sống tiền không dễ dàng, A Đặng Di khẩn cấp muốn đi xem nô thành có hay không tiểu nhân bán, liền gật đầu đồng ý lão mệnh tu sắp xếp. Ông lão nhăn nhung thiếu mấy viên răng miệng, tay vỗ một cái 300 dặm, hướng phụ cận thành chỉ tiếp tế đi. Đợi bổ sung rơm cỏ cùng lương khô sau, xe lửa lần nữa lên đường. Ban đêm trên đường bắt đầu tràn ngập lên sương trắng, Đặng Di bởi vì ban ngày ngủ một hồi duyên cớ, vào lúc này tương đối tinh thần. Lão mệnh tu có thể là lớn tuổi duyên cớ, hắn ngược lại là bắt đầu lên ngủ gật. Bất quá hắn đã đem mục đích nơi nói cho 300 dặm, đầu này mệnh yêu vài chục năm lui tới 12 liên thành các nơi, cho nên đường rất quen thuộc, không cần ông lão chỉ dẫn, chính nó liền có thể tìm được nô thành phương hướng. Đặng Di không có đánh thức lão mệnh tu, mà là mình ngồi ở xe lửa trên rìa, chậm miệng ăn lương khô. Vừa ăn, Đặng Di vừa đánh lượng bốn phía phong cảnh. Ban đêm tầm nhìn vẫn có, dưới ánh trăng, hai bên đỉnh núi tựa như nằm phục cự thú, sơn lâm trong cây cối thỉnh thoảng chuyển tới dã thú gầm nhẹ. Đặng Di thỉnh thoảng còn có thể thấy một ít mệnh yêu ở sơn lâm chính giữa qua lại, tỉ như một cái quay quanh ở đại thụ bên trên bạch mãng khạc lưỡi rắn, chữ câu câu nhìn Đặng Di, nhưng nó cũng không tới ngăn lại nói. Đặng Di vớt ve ống tay áo, trên mặt lộ ra đáng tiếc vẻ mặt. Lão mệnh tu tựa hồ bị bạch mãng mệnh yêu nhìn chòng chọc đến cảm nhận được nguy hiểm, chợt mở con mắt nhìn chung quanh một lần, đợi thấy Bạch Mãng lúc, hắn gương mặt giàn mua kia nở nụ cười, nguyên lai là con rắn này, 10 năm trước còn thấy nó chỉ có to cỡ miệng chén đâu rồi, không nghĩ tới bây giờ lớn như vậy rồi. Nghe vậy Đặng Di có chút kinh ngạc, này mệnh yêu tồn tại thời gian dài như vậy, thế nào không thấy học phái tới giết hết. Lão mệnh tu nghe được Đặng Di nghi ngờ, lúc này lắc đầu, sao xin à, nếu như là dị tộc nhất định phải diệt trừ, nhưng mệnh yêu mà, chỉ cần nó không đến làm hại nhân mạng, cũng là có thể giữ lại. Nói xong, hắn buông một cái 300 dặm. Cao 300 dặm âm thanh tê kêu một tiếng, dưới chân tốc độ vừa nhanh nhiều chút. Đặng Di nghe sau ghi tạc tâm lý. Bất quá lời này hắn có thể tiêu hóa bao nhiêu liền không biết. Mệnh yêu đối Đặng Di mà nói càng nhiều chỉ là một nuôi dưỡng đối tượng. Dọc theo lộ sơn trong rừng xuất hiện nhiều cái thức thời vụ mệnh yêu, bọn họ có thể sống đến bây giờ, phòng trừng đều là cẩn thận đến không tổn thương người. Nhưng cũng có không thức thời vụ. Thí dụ như một con sơn quân. Rộng rãi con đường phía trước đang nằm một con to lớn mãnh hổ. Đường mệnh yêu đều là chạy đi trong núi rừng, đầu này lại đặc biệt ngủ ở trên đường, không phải muốn thương tổn người lại vừa là muốn làm gì nha. 300 dặm nhận ra được sơn quân khí tức sau chợt dẫm đạp rừng, xe lửa bởi vì quán tính không dừng được, trực tiếp đụng vào 300 dặm trên mông, đau đến đầu này mệnh yêu ổ nha điệu kêu hô lên. Lão mệnh tu vội vàng đứng dậy, thường ngày hắn cũng đã gặp qua loại tình huống này. Bất quá rất nhanh những thứ kia cản đường mệnh yêu liền bị diệt trừ. Bởi vì ban đêm thường thường có lệnh tu dò xét con đường. Quá mạnh mẽ mệnh yêu không thường sẽ xuất hiện, nếu không đối mặt phố phường học phái mệnh tu cường giả khó khăn có thể sống. Lão mệnh tu đi nhìn kỹ kia sơn quân lúc, lại đột nhiên biến sắc. Đầu kia sơn quân đúng là chi mệnh cảnh đỉnh phong. Chương 52, thi bạt ma tu chương 52, thi bạt ma tu lão mệnh tu chính mình chỉ là chi mệnh cảnh trung kỳ, góp nhặt mệnh cách mảnh vụn lại cũng không phải cường lực công phạt hình, ở đâu là bực này hung ác mệnh yêu đối thủ. Hắn lúc này lôi kéo 300 dặm trên người dây thòng lọng, chuẩn bị lui về sau một khoảng cách, chỉ cần không kinh động đầu kia sơn quân, đợi do xét mệnh tu đi ngang qua, liền không cần phải lo lắng đầu này chi mệnh cảnh đỉnh phong mệnh yêu mang đến uy hiếp. Nhưng 300 dặm mới vừa quay đầu, đầu kia sơn quân liền trợn mở con mắt. Mắt hổ trung sát khí thoáng qua, toàn bộ thân thể từ dưới đất đứng lên lúc, một cổ uy thế bày, cả kinh 300 dặm cứng rắn lôi xe lửa hướng sau chạy như điên. Lão mệnh tu cắn răng một cái, kéo Đặng Di muốn hướng 300 dặm trên lưng đi, hắn này là chuẩn bị bỏ xuống xe lửa, để cho 300 dặm chạy càng nhanh một chút. Đặng Di không có kháng cự, đi theo lão mệnh tu ngồi vào 300 dặm trên lưng. Hai người chen chúc ở nhỏ bé trên lưng lửa, đeo vào 300 dặm thân lên xe ngựa bộ đã bị giải khai. 300 dặm ồ nha hai tiếng, xuề ra móng ở con đường thượng sứ đem hết toàn lực chạy băng băng. Thế nhưng sơn quân mệnh yêu tốc độ cũng không chậm. Sơn quân quanh thân sinh ra vân khí, tốc độ lại tăng lên một nước. Đặng Di phủi một cái ống tay áo, bên trong lệ có phản ứng, lúc này sử dụng gian nghe bồ tát năng lực. Trung quanh đất sét quần quận muốn đi chói buộc sơn quân tứ chi, nhưng những vân đó tức như dòng nước chảy mở, nghe bồ tát thao túng đất sét căn bản xuyên tấu không được vân khí bình thường. Lệ thấy không có tạo tác dụng, liền buông tha loại này phổ thông thủ đoạn, ngược lại rút ra sơn quân khí vận. Rút ra khí vận hiệu quả tốt ở có hiệu lực, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Trên lệnh cảnh giới chỉ làm cho lệ rút ra được vài khí vận. Sơn quân phát ra, hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Đặng Di. Nhân loại kia thật giống như đối với chính mình có chút uy hiếp. Hổ gầm một tiếng, sơn quân ngồi xổm người xuống hình, một cái nhảy vụt vượt qua rất khoảng cách dài, liên tục tung nhảy xuống lại đuổi kịp 300 dặm. Một cổ ác phong từ phía sau đánh tới, Đặng Di hoàn toàn không có suy tư, trực tiếp thông qua mệnh mạch kích phát mệnh cách mảnh vụn. Nghỉ kỹ năng. Mệnh mạch trung số mạng bị một cái chớp mắt dành thời gian, Đặng Di trong tay nổi lên lãnh đạm bạch mệnh quang. Đặng Di xoay người xuất thủ, cùng kia sơn quân hổ chảo đụng nhau. Theo lẽ thường nói, Đặng Di này yếu đối thân thể là gánh không được sơn quân một chảo này, nhưng lại lệnh Đặng Di để ở rồi sơn quân hổ chảo, hơn nữa thuận tay đưa nó ấn vào trên đất. Này chính là nghỉ kỹ năng mệnh cách lực lượng. Ở thư biện lúc, giáo tập nói tới quá một ít có thể để cho phạm nhân lịch thắng mệnh tu mệnh bạch mệnh vụ. Nghỉ kỹ năng chính là một người trong đó. Dựa vào cái này mệnh cách mệnh vụ trung số mạng, Đặng Di mới có thể cùng sơn quân cứng đối cứng. Sơn quân bị nghỉ kỹ năng ảnh hưởng đã thành rồi không có bảng đại thể hình lại vô lực tức bệnh mèo. Nhưng chênh lệch cảnh giới cuối cùng là lớn một chút, không tới tam hơi thở công phu, sơn quân liền khôi phục bình thường thực lực. Kia so với trước kia cuồng liệt càng nhiều ác phong để cho Đặng Di như mày, có muốn đánh cuộc hay không một đánh cược phân bên trong đái vàng cùng nhân trung sự lịch năng lực, hay hoặc là để cho lệ dùng được nó mệnh mạch bên trên xuyên đến cái viên này mệnh cách mạnh vụ. Lúc này tuổi lớn lao mệnh tu phản ứng kịp, hắn cắn răng kích phát ba miếng mệnh cách mạnh vụ. Đều là cái loại này tốc độ tăng lên loại hình. Làm bọn họ người này, khó tránh khỏi có khách nhân tạm thời yêu cầu gấp đi đường. Lão mệnh tu nhiều như vậy năm tích toàn rất nhiều tương tự mệnh vụ, bây giờ trong lúc nguy cấp, hắn cũng không đoái hoài tới lo lắng lần này có thể hay không lô vốn rồi. 300 dặm tốc độ lại phồng không ít, vắt hai người nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Này một tăng tốc, bọn họ và sơn quân khoảng cách liền kéo ra. Sơn quân nhào hụt, nó còn muốn thúc giục càng nhiều vân khí làm cho mình bay lên không nhảy nhảy, nhưng lão mệnh tu không cần tiền như thế ra bên ngoài giải chính mình tích góp, sơn quân chỉ có thể nhìn 300 dặm càng chạy càng xa. Đến lúc thoát khỏi nguy hiểm lúc, lão mệnh tu trên mặt nhiều chút mồ hôi. Hắn có chút thương tiếc co lại mệnh cách mạnh vụ, nhưng không có ở tâm lý oán trách Đặng Di. Dù sao ai có thể nghĩ tới bình an đi nhiều năm lộ ra hiện nguy hiểm đây. Đặng Di nhìn về phía lão mệnh tu hỏi lão tiền bối, ngươi không sao chớ? Lão mệnh tu lắc đầu một cái, vừa định phải nói cái gì, lại thấy Đặng Di cảnh giác nhìn về phía trước. Ông lão cũng cả kinh ngẩng đầu nhìn lại, ở mông mông sương mù cùng ánh trăng trùng chỉ thấy một cái như tháp sắt bóng người. Dài dài mệnh cảnh. Lão mệnh tu tâm lý khiếp sợ phi thường, hắn không ngừng cầu nguyện xuất hiện không phải là ma tu. Đợi thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, lão mệnh tu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hắn hướng Đặng Di nói, vị này là Đồ Hồng Đồ đại nhân, giải mệnh cảnh cao thủ, có hắn ở, liền không cần lo lắng đầu kia xuất sinh. Lão mệnh tu ở trên con đường này thường xuyên đến hồi, vì vậy nhận ra Đồ Hồng cái này thường xuyên phụ trách ở phụ cận tuần thú học phái mệnh tu. Đồ Hồng trải qua bên cạnh hai người, hướng Đặng Di hai người gật đầu một cái, sau đó bước chân không ngừng hướng phía sau chạy tới Sơn Quân Mệnh Yêu đi tới. Ở Đồ Hồng xuất hiện ở trước mặt Sơn Quân lúc, đầu kia hung mãnh Mệnh Yêu lại sợ hãi nằm trên đất, hơn nữa một cử động cũng không dám. Đồ Hồng đi lên trước, đưa tay khoác lên Sơn Quân trên đầu, kia Sơn Quân một bên hung ý nhai răng, một bên vừa sợ được không dám ngẩng đầu. Như tháp sắt hán tử trên tay dùng sức, cả viên hổ đầu lại hở ra khe hở. Sau đó Sơn Quân Mệnh Yêu liền không một tiếng động. Đồ Hồng sát chi mệnh cảnh đỉnh phong đúng là như uống trà nước uống như vậy đơn giản. Đặng Di vẫn còn ở hiếu kỳ Đồ Hồng đến tột cùng là cái gì mệnh cách, bên cạnh lão mệnh tu thở dài nói, Đồ đại nhân chuyên khắc hổ giống như Mệnh Yêu, phụ cận chỉ phải xuất hiện loại này Mệnh Yêu, hắn sẽ rất nhanh chạy tới đem liệp sát chết. Nếu nguy hiểm đã bị thanh trừ, bọn họ liền có thể tiếp tục bên trên con đường lên đường. Trải qua đang ở Thu Sơn Quân mệnh cách bên cạnh Đồ Hồng, Đặng Di theo bản năng nhìn kỹ hắn mấy lần. Cái này như tháp sắt hắn tử hướng hắn cười một tiếng, sau đó liền không để ý đến thải rồi. Đặng Di cùng lão mệnh tu hướng Đồ Hồng nói tiếng cảm ơn, sau đó trong bóng đêm càng đi càng xa. Phía sau Đồ Hồng dẹp xong Sơn Quân mệnh cách sau, quay đầu nhìn về phía sương mù chính giữa. Một người nam tử vẻ mặt tái nhợt từ trong sương mù đi ra, hắn hướng Đồ Hồng chắp tay, "Đồ sư minh, chúng ta truy tìm được Thi Bạt Ma Tu tung tích, mong rằng sư minh có thể xuất thủ bắt giữ cái kia nắm giữ hổ mệnh ma tu đầu lĩnh." Đồ Hồng gật đầu một cái, sau đó đi theo nam tử hướng trong sương mù đi tới. Đợi đi về phía trước mấy bước, Đồ Hồng phát hiện xung quanh nhiều những người này. Những người đó giống vậy sắc mặt trắng bệch địa đối với hắn mỉm cười, "Đồ sư minh." Đồ Hồng phát hiện không đúng, trong tay mệnh thuật vừa gõ, trước mặt sương mù bị khuấy tán, trong nháy mắt lộ ra dấu ở xung quanh mấy chục mệnh tu. Những thứ kia mệnh tu đều có sắc mặt bạch đặc điểm, để cho Đồ Hồng không khỏi không thừa nhận những người này sợ rằng đều đã bị thao túng. Đồ Hồng tay trái như truy đập vào thứ một người nam tử ngực, người kia như diều đứt dây như vậy bay ra ngoài. Nhưng hắn rất nhanh lại từ trong sương mù đi ra, ngực lộ đổ nát lộ lớn, trên mặt mang cười, "Đồ sư minh, ngươi như vậy đối đãi sư đệ cũng không tốt đi." Đồ Hồng cau mày, "Ngươi giết nhiều như vậy đạo mạch đệ tử nha." Nam tử trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, "Ta nơi nào có lớn như vậy bản lĩnh, đều là đại nhân nhà ta số lượng a." Đang muốn dùng ngôn ngữ nhiễu loạn Đồ Hồng tâm thần lúc, hắn bên tai bỗng nhiên chuyển tới phong thanh, là Đồ Hồng kia tục tặng thanh âm, thì ra chân thân tránh ở chỗ này. Nam tử trừng lớn con mắt, hắn còn chưa phản ứng kịp Đồ Hồng là ý gì lúc, chợt thân thể một ngã trên mặt đất. Xa xa trong núi rừng, Đồ Hồng nắm một cái cổ ma tu, kia ma tu đã không có sinh mạng thể trưng. Nơi nào đến ma thằng nhóc con? Đồ Hồng túi đầu nhìn về phía trên đường ngổn ngang thi thể, phát hiện trên người bọn họ có chút còn sót lại số mạng. Đồ Hồng lắc đầu một cái, chỉ gánh lên hổ thì, sau đó xoay người rời đi nơi này. Hắn chỉ phụ trách tuần thú con đường, không phụ trách xâm phạm học phái địa giới ma tu. Đạo mạch lần này hao tổn nhiều người như vậy tay, chỉ sợ phía trên mấy cái lao đạo phòng trừng nổi giận hơn rồi. Lúc trước bị giải khai dây thừng thân xe lại bị tìm trở lại, lão mệnh tu mặt đầy thốn thức địa vỗ một cái 300 dặm, "Con trai, mấy ngày nay hai nhà chúng ta đoán chừng thắt lưng buộc bụng mang sống qua ngày rồi." Chương 54, tiểu người thủ lĩnh nghe thấy chương 54, tiểu người thủ lĩnh nghe thấy nô trong thành nô lệ tử vong sau, phần lớn là bị ném ra thành đông thi đường hầm. Thi ngõ hẻm trong thi thể sau đó không phải là bị hóa giải đưa đi trở thành bệnh tài, muốn nha chính là dùng để nuôi một ít bệnh yêu. Chu Vô Thương để cử thi đường hầm nguyên nhân rất đơn giản. Tiểu nhân dị tộc yếu đuối, đa số muốn dựa vào đường dị tộc khả năng sống việc, cho nên những thứ kia bị bắt tới học phái trên người dị tộc chúng phi sẽ mang một ít người. Dị tộc nô lệ sau khi chết tập hợp đến thi đường hầm, nơi đó tích lũy tháng ngày tóm lại sẽ có chút nhỏ người tồn lưu lại. Cho tới có thể hay không đụng phải tiểu người thủ lĩnh, thì nhìn Đặng Di bất khí. Nghe vậy Đặng Di lần nữa cảm ơn người sư thúc này, sau đó liền chạy tới thi đường hầm. Chu Vô Thương nhìn đội vã thiếu niên bóng lưng, sờ sờ mặt bên trên vết sẹo, lộ ra hoảng đang nhớ lại đủ cười. Lục lọi đường này, Đặng Di cuối cùng cũng tìm thấy cái gọi là thi đường hầm. Nói là ngõ hẻm, nhưng thật ra là đường hầm ấy, mười mấy ngõ hẻm tập hợp cuối là một cái đại hình đất trống. Có vô số kéo thi thể xe ngựa không ngừng chạy tới thi đường hầm sâu bên trong, càng đi vào trong, mùi thối, mùi máu tanh lại càng nồng. Đặng Di tránh gào thét xe ngựa, hắn nhìn về phía những thứ kia ngổn ngang nằm ở trên xe ba gác dị tộc thi thể, sau đó ánh mắt rời đi. Nhiều như vậy dị tộc nô lệ thi thể, sẽ có hay không có giả chết chuẩn bị tránh được đi? Chờ hắn đến thi đường hầm sâu bên trong trên đất trống lúc, cái vấn đề này sẽ không có. Bởi vì nơi đó có rất nhiều mệnh tu ở lần lượt dọn dẹp dị tộc thi thể, nếu như gặp phải thi thể hoàn chỉnh, liền sẽ trực tiếp hóa giải mở, sắp có dùng vị trí phân môn biệt loại thả vào bên cạnh đại hình trên mặt bàn, có đặc biệt người đem trở đi. Bên cạnh trải qua mệnh tu nhìn thấy Đặng Di Lăng ở chỗ này, cười trêu chọc, "Tiểu tử, có phải hay không là cảm thấy đối đãi dị tộc rất tàn nhẫn?" Không chờ Đặng Di trả lời, người kia liền mị lên con mắt, "Nhớ, vị dị tộc bắt đi nhân tộc có thể so với này thảm thiết hơn nhiều." Đặng Di nhìn về người nói chuyện gật đầu một cái. Hắn biết rõ một điểm này. Đặng Di ở chỗ này xứng suốt nguyên nhân là lệ phát hiện tiểu nhân tung tích. Nơi này quả nhiên cất giấu một ít người. Chỉ là vì sao những thứ kia mệnh tu không có đem tiểu nhân dị tộc xử lý xong? Đặng Di đậu ở chỗ này chính là đang suy tư cái vấn đề này. Các loại suy đoán toát ra, Đặng Di cảm thấy khả năng lớn nhất là dị tộc thi thể dừng đất lúc, những thứ kia còn sót lại tiểu nhân len lén chạy vào một ít nhân tộc không cách nào giao thiệp với địa phương. Nói thí dụ như Đặng Di hướng dưới đất nhìn, bên dưới thành trì mới Hạ Thủy Chi nơi là nhân tộc không cách nào đi sâu vào. Nếu quả thật có ẩn nút tiểu nhân, vậy cũng chỉ có thể là ở dưới lòng đất rồi. Đặng Di nhìn chung quanh một chút, phát lúc này hiện quá nhiều người, liền từ nay về sau đi, tìm một dòng người giảm rất nhiều ngõ hẻm đi tới. Đợi vận chuyển dị tộc thi thể xe ngựa tạm thời xuất hiện không đúng lúc, Đặng Di để cho Lệ mang theo nhiều chút thân tồn mệnh cách mảnh vụn tiểu nhân cùng chui vào tiết thủy chi địa. Trên đất gạch xanh khe hở vẫn đủ đại, Lệ mang theo dùng để kích thích mệnh cách mảnh vụn tộc nhân, theo đường nước chảy trong chiều đi sâu vào. Trên mặt đất, Đặng Di cũng không có nhàn rỗi. Hắn đem từ hình nộp bằng gốm tiệm mua được 60-70 cái tiểu nhân lấy ra ngoài. Trước Đặng Di chỉ là dùng hùng mệnh tiểu nhân trấn áp bọn họ, còn chưa kịp luyện hóa. Bây giờ rảnh rỗi, hùng mệnh tiểu nhân trung bắt đầu chạy ra số mạng, Đặng Di ý nghĩ băng đạn mệnh mạnh, đại cổ số mạng tràn vào vậy được phiến dị tộc tiểu bên trong cơ thể. Chờ luyện hóa phần lớn sau, Đặng Di liền dừng tay. Tên tiểu nhân này bộ tộc bởi vì bị dọa dẫm phát sợ quá mức nghiêm trọng, đến bây giờ còn không có để cử ra thủ lĩnh. Cho nên Đặng Di được thử một chút có thể hay không do hắn chỉ định. Phân chia hai tốt, khều một cái là bị tiểu nhân mệnh cách luyện hóa, khều một cái còn là trạng thái bình thường dị tộc tiểu nhân. Luyện hóa sau tiểu nhân rất tốt chỉ huy, Đặng Di chỉ là đơn giản mệnh lệnh sau, bọn họ liền bắt đầu thử để cử ra một cái thủ lĩnh. Nhưng kỳ quái là, bất kể bọn họ thế nào đề cử, tiểu người thủ lĩnh chậm chạp không có sinh ra. Đặng Di không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt đặt ở còn lại không có bị luyện hóa trên người tiểu nhân. Hắn không nói gì, chỉ là đem những người nhỏ này dị tộc mang tới thi đường hầm cuối nhìn nhiều chút mệnh tu xử lý nô lệ thi thể. Những người nhỏ này dị tộc có chút bị kinh sợ, nhưng có chút thì bị kích ra máu tính, định phản kháng hùng mệnh tiểu nhân chấn áp. Nhưng ở hùng mệnh trước mặt, bọn họ cố gắng là phí công. Đặng Di lúc này mở miệng nói, đề cử ra một cái thủ lĩnh đi. Chỉ cần có thủ lĩnh, ta sẽ dẫn đến các ngươi tráng bộ tộc lớn. Những thứ kia lộ ra huyết tính tiểu nhân nghe vậy nhìn về phía với nhau, yên lặng nửa ngày sau cuối cùng cũng thần phục. Cũng không thấy bọn họ thương lượng, chỉ thấy một người trong đó tiểu nhân thể hình từ từ lớn lên rồi nhiều chút, vượt ra khỏi bên cạnh tiểu nhân đại khái hai cái đầu độ cao. Đặng Di gật đầu một cái, đưa tay phất qua tên tiểu nhân này thủ lĩnh. Tiểu nhân hùng mệnh thẳng đưa nó luyện hóa thành mệnh cách thuộc dân. Còn lại tiểu nhân cũng đều bị luyện hóa. Cái thứ nhì tiểu nhân tộc bảy như vậy sinh ra. Tiểu người thủ lĩnh mang theo bộ tộc hướng Đặng Di quỳ xuống, cung kính nói, nghe thấy, gặp qua mệnh chủ. Cái này kêu nghe thấy tiểu nhân nhìn so với Lệ thông minh rất nhiều, hơn nữa tràn đầy linh tính cùng xảo trá. Bất quá cũng bình thường, không thông minh phòng trừng đã sớm bị những thứ kia tàn bạo dị tộc bóp chết rồi. Đặng Di trong tay không có thích hợp mệnh cách cho nó dung hợp, liền để cho nghe thấy trước mang theo tộc quần làm nhiều chút đơn giản chuyện. Chờ trở lại sinh thành, nhóm này tiểu nhân có thể mang đi thay sư phụ dưỡng một dưỡng xuất sinh. Ít nhất đút đồ ăn vẫn là có thể làm được. Đặng Di thu hồi nghe thấy cùng nó bộ tộc, ánh mắt nhìn về phía nước ngầm đường mày khe, tiếp theo có thể hay không lấy được càng nhiều tiểu người thủ lĩnh, liền toàn dựa vào Lệ rồi. Lệ mang theo người mang mệnh cách mảnh vụn tiểu nhân không ngừng trong chiều xâm nhập, những thứ kia cản đường phù sa ác vật đều bị Lệ vây tay đẩy ra. Nên Bồ Tát khống chế đất sét năng lực ở chỗ này dùng có thể nói như cá gặp nước. Không vậy mấy cua quẹo, Lệ liền phát hiện hoang dại tiểu nhân tung tích. Tên tiểu nhân kia vừa thấy được Lệ, liền hưng phấn chạy tới muốn nói cái gì, nhưng thấy nó đầu lúc này bị dọa sợ đến quay đầu. Lệ cau mày, vẫy tay dùng đất sét khốn trụ đối phương. Tại sao nhìn thấy ta liền muốn chạy? Lệ úng thanh hỏi. Tiểu nhân kia ngước đầu lên, định từ bùn đoàn chính giữa tránh thoát được, nhưng nó chỉ là phổ thông tiểu nhân, nơi nào dây ra được. Thấy chạy trốn vô vọng, tiểu nhân mới xịu mặt cười khổ nói, ngài to con, hẳn là bộ tộc thủ lĩnh, ta sợ hại à. Lệ lại lắc đầu, nó đi tới tiểu người bên cạnh, mắt nhìn xuống cái này lùn tiểu ra hỏa, không đúng, tiểu nhân giữa dù là thấy còn lại thủ lĩnh, cũng nhiều lắm là kính trọng, sẽ không như vậy sợ hãi. Nơi này có phải hay không là phát sinh qua chuyện gì? Lệ hoài nghi trong này nhất định là tiểu người thủ lĩnh đã làm một ít sự tình mới để cho phổ thông tiểu nhân sợ hãi như vậy. Tiểu nhân kia nghe vậy run lập cập, cuối cùng còn là nói ra. Dưới đất này đường nước chảy chính giữa trải qua tràn đầy thời gian dài đã phát triển ra không ít tiểu nhân tộc ấy. Chỉ là tiểu người thủ lĩnh cũng không dưới 10. Nhưng một người trong đó tiểu người thủ lĩnh không biết từ nơi nào lấy được nhân tộc tu luyện pháp môn, còn dùng cái mệnh cách, lấy thực lực cường đại cuốn toàn bộ dưới đất. Nó muốn cho càng nhiều tiểu nhân thành vì tộc nhân mình, tốt tụ tập càng nhiều tiểu nhân khí lớn mạnh tự thân, từ đó đột phá tới cường đại cảnh giới. Nhưng tiểu người thủ lĩnh chính giữa còn có một cái lợi hại, trời sinh thì có mệnh cách, nhưng bởi vì không có tu luyện pháp môn, căn bản không phải tiểu nhân kia mệnh tu đối thủ. Thiên sinh mệnh bạch tiểu nhân chỉ có thể mang theo tộc nhân ở trong góc, dựa vào năng lực chính mình tí hộ tộc người, miễn cho bị tiểu nhân kia mệnh tu đem toàn tộc kéo đi trở thành lương củi. Lương củi ngược lại không cho tới nói là sẽ chết, nhưng tên tiểu nhân kia mệnh tu muốn đột phá sau cùng nhân tộc đối kháng. Này đó là một con đường chết rồi. Thiên sinh mệnh bạch tiểu người thủ lĩnh chính là nhận ra thanh thực tế, cho nên mới không chịu đầu nhập vào đối phương. Bị Lệ bắt tên tiểu nhân này chính là thiên sinh mệnh cách thủ lĩnh trong tộc. Lệ nghe sau vẻ mặt lộ vui, có thể ở tiểu nhân mệnh tu dưới tay chống đỡ hồi lâu thiên sinh mệnh bạch, chẳng lẽ là hùng mệnh? Thiên sinh mệnh bạch tiểu nhân không có tu luyện pháp môn, hay cùng nhân tộc người bình thường không sai biệt lắm, cho nên nó chỉ cần có năng lực đặc thù, vậy thì chỉ có thể là hùng mạng. Vừa văn mệnh chủ thiếu hùng mệnh, lần này ngược lại là đủ phải. Chương 55, chúc hoàng mệnh quang, tiểu nhân mệnh tu chương 55, chúc hoàng mệnh quang, tiểu nhân mệnh tu dẫn đường, ta đi xem một chút. Lệ lòng ra tiểu nhân kia, tỏ ý nó mang chính mình đi trong bộ tộc. Ai ngờ kia tiểu người chết cũng không chịu đáp ứng, nó đoán chừng là cho là Lệ cùng lòng đất tiểu nhân kia mệnh tu là một bọn. Lệ thấy vậy hừ lạnh, muốn lấy đất sét che mặt uy hiếp này tiểu nhân, có thể cuối cùng đều là tiểu nhân dị tộc, Lệ không có làm quá mức. Không chính là tìm người nha. Cái này đơn giản. Lệ trợn con mắt lớn, nê bổ tát mệnh cách đối với nhục thân ảnh hưởng thả vào lớn nhất. Kia đã từng có thể nhìn thấu mệnh môn mắt thường dần dần hiện ra mệnh quang. Nay bị Đặng Di mệnh danh là nhục nhãn thông năng lực có thể cực lớn nhìn thanh viễn nơi một ít gì đó. Lại phối hợp lên trên nghe Bồ Tát đối với khí vận cảm giác, lệ tâm mắt mặc dù bị đi vòng vo cua quẹo chặt lại, nhưng vẫn là có hai cổ không kém khí vận đoàn bị nhục nhãn thông cho thấy được. Chi mệnh cảnh sau, lệ nhưng là mỗi ngày đều dùng nát hoa đảo khí vận bùn đoàn dựa liên nhục thân. Nay nhục nhãn thông đã dần dần có thể thấy khí vận lưu thông rồi. Đợi một thời gian, nói không chừng còn có thể lại tráng đại, thấy rõ số mạng lưu động cũng không phải là không thể. Cũng may hai cái khí vận chớp sáng cách gần đó nhiều chút, nếu không còn được tiếp tục thâm nhập sâu. Lệ đại khái đoán chừng hạ, nếu trước mặt tiểu nhân là thiên sinh mệnh bạch kia trong bộ tộc, nói rõ cách mình gần một chút cái này khí vận chớp sáng chính là cái kia thiên sinh mệnh bạch tiểu người thủ lĩnh. Trước đi xem một chút đi. Lệ giống như có người chỉ dẫn như thế, hướng mục tiêu thẳng đi tới. Kia bị lệ tộc nhân mang xương cứng tiểu người nhất thời hoảng hồn, nó không ngừng nói chuyện, định lừa dối lệ cái phương hướng này bên trên không có nó bộ tộc. Đáng tiếc lệ đã nhận đúng, cũng không có bị nó lừa gạt đến. Chờ lệ sắp đến gần mục tiêu lúc, lại nghe được bên trong có truyền tới âm thanh, tới là vị nào thủ lĩnh? Ta thật giống như không có gặp qua ngươi. Là một cái giống cái tiểu nhân thanh âm, ngôn ngữ nghiêm túc lại mang một chút vắng lặng, bất quá càng nhiều hay lại là đề phòng. Lệ cầm trong tay khổn trói tiểu nhân để xuống, nói, ta là bên ngoài đến, trước cũng không tại nơi này. Bên trong đi ra một cái cùng lệ không lớn bao nhiêu nhỏ bé người thủ lĩnh, nàng dùng nhìn kỹ ánh mắt quan sát lệ, sau đó nói, nơi này có một tàn ác đồng tộc, ngươi hay là mau rời đi đi. Nàng nói tự nhưng chính là tiểu nhân kia mệnh tu rồi. Lệ lắc đầu, cũng không nói lời nào, mà là đưa tay rút ra đối phương khí vận. Tiên nghiệm một nghiệm mệnh cách lại nói. Vốn tưởng rằng là bắt vào tay, ai ngờ kia giống cái trên người tiểu nhân dao động ra chút hoàng mệnh quang, đem nghe Bồ Tát lực lượng tất cả đều tiêu giải rồi. Lệ chân mày chồng chất tại một nơi, nội tâm của hắn hơi có nhiều chút khiếp sợ. Một cái không tu luyện qua tiểu nhân lại có thể ngăn được chính hắn một chi mệnh cảnh thủ đoạn, này chính là đối phương mệnh cách năng lực. Như thế xem ra, giống cái tiểu nhân mệnh là hùng mệnh không thể nghi ngờ. Lệ buông than rút ra đem khí vận, chỉ thao tung trung quanh phủ xa bó hướng đối phương. Giống cái tiểu nhân đã sớm ở đề phòng cái này đột nhiên toát ra tiểu người thủ lĩnh, nàng mới vừa rồi không cảm giác được nghe Bồ Tát lực lượng xâm nhập, nhưng tự thân phòng ngự tính toát ra chút hoàng mệnh chỉ nói rõ đối phương đang lấy nào đó thủ đoạn công kích chính mình. Lúc này lại nhìn thấy chung quanh phù sa bắt đầu lưu động, giống cái tiểu nhân lúc này lui về sau, trong hai tay toát ra mạnh hơn chút màu vàng. Vào giờ khắc này, nàng phảng phất trở thành một cái đốt đến, hướng xung quanh thả ra quang minh. Hơn nữa đoàn kia quang minh còn có biên giới, phàm là bị nghe Bồ Tát thao túng tiến vào quang minh giới hạn bên trong phù sa tất cả đều rớt xuống. Giống như lệ thủ đoạn bị lao tiêu ở giữa số mạng như thế. Lệ sụ mặt xuống, cái này giống cái tiểu nhân coi là thật có chút bản lĩnh, không trách có thể dài lâu chống lại một cái mệnh tu công kích. Nếu nghe Bồ Tát số mạng bị khắc chế, vậy thì rõ ràng đổi thành còn lại thủ đoạn. Lệ đi theo Đặng Di như vậy nhiều chút ngày giờ, thường nghe thấy cũng học chút mệnh thư mệnh văn. Hắn ở khai thác tự thân đặc biệt đồng thời, đã trải qua sơ bộ đem nghe Bồ Tát năng lực dung nhập vào đấu chiến phong gỡ gì. Lệ hai tay nắm chặt thành quyền, trong đôi mắt mệnh quang thông minh, một đôi nhìn bằng mắt thường xuyên đoàn kia qua mình, mệnh trong cung đơn độc một cây mệnh mạch thuốc dục chấn, bước chân chạy đạp trước, chỉ một cái chớp mắt liền vọt vào chúc hoàng mệnh quang trung. Chúc hoàng mệnh năng lượng ánh sáng tan rã nê Bồ Tát số mạng, lại không ngăn được lệ nhục thân phụ cận đột. Lệ ép tới gần giống cái tiểu nhân sau, vung quyền đảo hướng đối phương mặt. Giống cái tiểu nhân con ngươi mở to, nàng thắng ở tự thân mệnh cách kỳ lạ, nhục thân cũng rất yếu đuối. Cái này ngoại lai thủ lĩnh rõ ràng cho thấy phát giác chính mình nhược điểm, mới đổi thành nhục thân hướng chạy tới. Không thể không nói, lệ ngón này ứng đối đánh giống cái tiểu nhân ứng phó không kịp. Nàng bị một quyền này đánh mặt băng liệt, lệ được thế không tha người, quyền kế tiếp lại uy vũ đi ra. Được ích lợi với dùng khí vận bùn đoàn dựa liên nhục thân, mặc dù cặp mắt là chủ phải tăng cường đối tượng, nhưng lệ nhục thân cường độ đã vượt qua tầm thường tiểu nhân rất nhiều. Giống cái tiểu nhân liền như vậy bị lệ từng quyền đánh vào rồi phù sa chính giữa, chung quanh tiểu nhân muốn tới ngăn trở, lại bị lệ ánh mắt cho dọa lui. Phù sa chung lần nữa tản mát ra chút hoàng mệnh quang, giống cái tiểu nhân từ trong nước bùn bỏ ra. Nàng vốn là thanh tú trên gương mặt dính vào hôi thối dính bùn, một đôi ánh mắt lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Rõ ràng mới vừa rồi lệ không có đưa nàng khuất phục. Lệ ánh mắt lộ ra rồi thưởng thức ánh mắt, như thế tính cách kiên nghị ngược lại không tệ. Nghĩ đến mệnh chủ luyện hóa này tiểu nhân cũng sẽ rất cao hứng. Người gọi tên gì? Lệ không ngừng bước, hướng đối phương lần nữa ép tới gần. Giống cái tiểu nhân xóa đi trên mặt bùn, cười lạnh nói, ngu. Tên rất hay. Lệ lại vừa là một quyền đánh vào ngu trên mặt. Ngu lần này chống cự một quyền, thúc giục mệnh cách lực lượng vỗ vào lệ ngạch đỉnh. Lệ một cái không bắt bẻ, ngạch đỉnh bị chúc hoàng mệnh chiếu sáng phất, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên ngây dại ra. Trên mặt đất Đặng Di lúc này nhìn về phía mệnh cung, thuộc về nê Bồ Tát cái kia mệnh mạch lại run không ngừng đứng lên, nó thật giống như tùy thời muốn sụp đổ như thế. Nhưng ngay sau đó hùng mệnh tiểu nhân liền tán lạc hoa quang, đem nê Bồ Tát mệnh mạch vững chắc. Dưới đất, lệ mê vong cặp mắt khôi phục bình thường, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía ngu. Bọn hắn mới lâm vào treo máy trạng thái, còn muốn đến phản kháng mệnh chủ kia hùng mệnh ảnh hưởng. Cũng may mệnh chủ nơi đó nắm trong tay chính mình mệnh mạch, nếu không chính mình thật có khả năng ở chúc hoàng mệnh quang dưới ảnh hưởng thoát khỏi mệnh chủ khống chế. Tốt cổ quái mệnh cách năng lực, lệ nếu như nắm giữ tự do, vậy hắn nhiều lắm là chỉ có thể lăng hơn mấy lăng, nhưng hắn được Đặng Di khống chế, kia chúc hoàng mệnh quang liền lấy loại này khống chế làm văn chương. Cũng may Đặng Di đã bắt bí lấy rồi nê Bồ Tát mệnh mạch, nếu không lần này không chỉ bắt không tới tiểu người thủ lĩnh, ngược lại còn phải ném nê Bồ Tát. Lệ tránh ngạch đỉnh, không ngừng biến ảo chiêu thức đánh về phía ngu, mặc dù chiêu thức không thành chữ pháp, nhưng chỉ bằng vào nghiền ép thân thể đối phương tư chất, lệ hay lại là chiếm cứ thượng phong. Ngay tại lệ sắp đem ngu đánh ngất đi lúc, phía sau đột nhiên bay tới một đạo ngọn lửa, lắc lư như ưu lục quỷ hỏa, trực tiếp đốt ở lệ sau lưng bên trên. lệ bị đau thao túng chung quanh phù sa bao lấy tự thân. Kia đóa lục diễm quỷ dị lại cháy sạch phù sa thành làm bùn, xem xét lại ngọn lửa không chỉ không có diệt, còn đốt thủng lệ bảy ngăn trở thủ đoạn, trở nên càng ngày càng vượng. Lệ lấy mắt thường thông nhìn thấy khúc quanh xuất hiện một cái chính tà cười tiểu nhân, kia dáng nhìn một cái chính là tiểu người thủ lĩnh. Sẽ sử mệnh thuật tiểu người thủ lĩnh, phải làm chính là ngu chống cự rất lâu tiểu nhân mệnh tu. Đối phương chẳng biết lúc nào xuất hiện, khi nhìn đến lệ đem ngu đánh không có sức đánh trả lúc âm thầm ra tay, nhìn hắn tư thế là muốn bắt lệ cùng ngu hai người, a ngu bị đánh tinh thần không rõ, nhưng thấy đến kia lau lục diễm lúc hay lại là ngưng tụ lại thần tới nói, hắn có thể khiến mệnh thuật, nhường cho ta mở ra hoàng quan đi, nếu không hai người chúng ta đều phải chết. Lệ rất quả quyết, trực tiếp rút lui mở đối ngu khống chế, đồng thời thúc giục mệnh mạch đổi mệnh cách mạnh vụ. Đặng Di chuẩn bị cho hắn này cái mệnh cách mạnh vụ tên là ưu yếu. Như vậy mệnh cách nhân thể yếu nhiều bệnh, nhưng dùng ở mệnh tu trong tay coi như có không giống nhau hiệu quả. Chương 56, mượn đao giết người. Chương 56, mượn đao giết người, nó có thể giống như nghỉ kỹ năng như thế tác dụng đến trên người địch nhân, cũng có thể giống như lệ lúc này như vậy sử dụng. Lệ hối hả chạy băng băng, không khí chung quanh lưu động thành yếu đất phong, rồi sau đó kia không cách nào trừ tận gốc lục diễm lại trực tiếp bị nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa phong cho thổi tắt. Lệ là đem ốm yếu dùng đến lục diễm bên trên, bên kia giống cái tiểu nhân cũng đã xuất thủ, chúc hoàng mệnh quang đỡ được tiểu nhân mệnh tu lục diễm mệnh thuật. Tiểu nhân mệnh tu kiệt kiệt cười nói, ngu, ngươi mệnh cách thật là chính là hoàn mỹ hộ thân thủ đoạn, thần phục với ta, ta chuyển cho ngươi mệnh tu phương pháp. Ngu không hề bị lay động, một bên thúc giục mệnh quang, một bên lạnh lùng nói, mặc, nơi này không phải dị tộc nơi, ngươi căn bản không khả năng giết chết những thứ kia nhân tộc mệnh tu. Ta thừa nhận ngươi mạnh, nhưng một cái giải mệnh cảnh tiểu nhân, làm sao có thể là đông đảo nhân tộc cường giả đối thủ? Mặc nghe sau không khỏi cười to, trên tay hắn lục diễm tung bay, ánh chiếu ra bướng bình gương mặt, ta có thể tu luyện tới giải mệnh cảnh, là có thể tu luyện tới tự mệnh, thậm chí thăng vào kia thứ nhì đại cảnh. Không phải nhân tộc cường giả đối thủ, vậy thì tu luyện tới là đối thủ rồi lại đi ra. Ta ở dưới đất này, nhân tộc cường giả cũng không có biện pháp bắt ta. Ngược lại là ngươi, nơi nào đến giã tiểu nhân, nhìn ngươi thật giống như có chút thực lực, không bằng cũng thần phục với ta đi. Mặc sau một câu là đối lệ nói. Lệ một ngón kia lấy phong tắt lửa quả thực lệnh mặc kinh ngạc một phen. Bất quá cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Một cái chi mệnh cảnh tiểu nhân chỉ có thể sử dụng mệnh cách mạnh vụ, đối phương có thể có mấy cái mệnh cách mạnh vụ. Mặc nhưng là cởi ra số mạng ngưng tụ thành mệnh thuật thực lực a. Chỉ cần mệnh nguyên đủ, là hắn có thể liên tục không ngừng thôi phát lục diễm. Trừ cái này nắm giữ đặc biệt mệnh cách ngu, tại chỗ cái nào tiểu nhân có thể ngăn hắn? Mặc ngưng lên ánh mắt, trong mắt hung độc phiêu tránh, người đã hay lại là như vậy ngoan cố, kia liền không oán được ta. Ngu không muốn thần phục, vậy thì rõ ràng giết nàng. Như vận khí tốt, còn có thể được nàng ta mệnh cách tạo thành mệnh vụn. Chặt chặt, đến lúc đó đem mệnh vụn loại thành hoàn chỉnh mệnh cách, chính mình mang theo này mệnh cách gắt sẽ thành danh với nhân tộc Đại Châu. Mặc trong tay lục diễm hóa thành so với thân thể của hắn còn lớn hơn thức điểu, hướng ngu cháy tới. Lục diễm mệnh thuật gặp phải chút hoàng mệnh quang, như cũ vẫn bị tan rã nội bộ số mạng. Ngu chính cảnh rất gian, chợt thấy Mặc âm cười lên. Kia sắp tiêu tan lục diễm chính giữa đột nhiên bắn ra hai cây phi châm. Phi châm chính là thật mệnh bảo, chúc hoàng mệnh quang tuy đối mệnh bảo cũng có ảnh hưởng, nhưng phi châm một khi bắn ra, còn lại thế không suy, hay lại là hướng ngu yếu hại bắn tới. Đang lúc này, một đoàn phù sa chắn ngu trước người, thay nàng cản lại phi châm mệnh bảo. Cũng không phải là lệ không chịu chúc hoàng mệnh quang ảnh hưởng, mà là hắn dùng man lực quang ra bị nê bồ tát năng lực ép tới khẩn thực bùn khối không cái gì địa phương đặc thủ, cũng sẽ không được ngu ảnh hưởng. Cũng may lệ xuất thủ được kịp thời, thành công cứu ngu một mạng. Nhanh đi ra ngoài trước, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Dẫn hắn tới mặt đất đi lên, chúng ta sẽ không khiến cho nhân tộc sửa chữa chú ý, nhưng hắn không được. Lệ cao giọng quát lên, bắt ngu tay vừa chạy ra ngoài. Sở dĩ cao hơn âm thanh nói ra, chính là muốn để cho Mặc nghe được. Quả nhiên, Mặc nghe sau dừng bước. Lệ nói không sai, chính hắn một giải mệnh cảnh dị tộc một khi đi ra ngoài, nhất định sẽ bị những thứ kia nhân tộc phát hiện. Mặc dù mới vừa rồi thả ra cuồng ngôn, nhưng nên tiết mệnh thời điểm vẫn là rất tiết mệnh. Hắn mặt âm trầm nhìn hai cái tiểu người thủ lĩnh tối lui ra lòng đất. Đáng tiếc, ngu mệnh cách năng lực quá kỳ lạ, nếu không phải như thế, Mặc nơi nào có thể để cho bọn họ chạy thoát rồi. Ngu với lệ trốn tới mặt đất bên trên, cái này giống cái tiểu nhân bỗng nhiên nghĩ đến chính mình những tộc nhân kia còn trong lòng đất, nếu như tự mình cứ như vậy rời đi, bọn họ chắc là phải bị Mặc bắt đi. Mặc dù Mặc sẽ không hại bọn họ tính mạng, nhưng đi theo Mặc, từ nay về sau nhất định sẽ thập phần nguy hiểm. Mặc nhưng là luôn muốn sát lật tòa này nhân tộc thành trì a. Tiểu nhân đi theo hắn chính là chạy mất mạng đi. Ngu quay đầu lúc, trùng hợp nhìn thấy Đặng Di. Nàng nhất thời cảnh giác, chúc hoàng mệnh quang chống lên. Lệ vỗ một cái nàng bay, tỏ ý ngu không cần khẩn trương. Người đã chạy không thoát. Ngu sau lưng căng thẳng, lại thấy kia nhân tộc mệnh tu đưa tay hướng chính mình một chút, cổ số mạng cuốn về phía nàng. Bất quá số mạng gặp phải chúc hoàng mệnh quang lúc liền biến mất. Đặng Di có chút kinh ngạc, lệ mang về tên tiểu nhân này thủ lĩnh năng lực cực kỳ cổ quái. Hắn phản ứng so với lệ nhanh hơn nhiều lắm, trong nháy mắt liền nghĩ tới dùng phổ thông thủ đoạn bắt lại đối phương. Đặng Di đưa tay cầm hướng này giống cái tiểu nhân, ngu đang muốn trốn, cổ sau lại đột nhiên bị công kích. Ngu trước mắt tối mở, như vậy ngã trên đất. Không có chúc hoàng mệnh quang ngăn cản, Đặng Di dùng hùng mệnh tiểu nhân đem ngu thành công luyện hóa. Vốn là ngu mệnh cách tự phát muốn hộ chủ, nhưng ở hùng mệnh tiểu nhân tàn bạo chấn áp xuống hay lại là bị bại. Nếu là hùng mệnh tiểu nhân không thể vượt trên nó, chỉ sợ kia đứng hàng tiên ban liền muốn có động tĩnh. Đặng Di thông qua luyện hóa sau liên lạc nhìn lên ngu mệnh cách. Hùng mệnh, hơn nữa còn là trời sinh hùng mệnh. Lần này ngược lại là tiết kiệm được vài năm thọ nguyên. Bây giờ Đặng Di chẳng nhiều nha gấp gáp, cho nên có thể không hao tổn thọ nguyên sẽ không hao tổn. Trừ phi gặp phải thập phần đặc biệt mệnh cách, hắn mới sẽ đem nó lên cấp thành hồn mệnh. Đặng Di đối kia cổ quái trúc hoàng mệnh quang cảm thấy rất hứng thú, nhưng lúc này không có thời gian cẩn thận nghiên cứu, chỉ biết hiểu này hùng đặt tên tự gọi là gia trạch thần. Lệ đem đường nước chảy chuyện xảy ra nói cho Đặng Di. Không nghĩ tới Đặng Di không có gấp, ngược lại nở nụ cười. Lệ a, hôm nay ta liền dạy ngươi một chiêu. Gặp phải không cách nào giải quyết phiền toái, trực tiếp lật bàn là được. Lệ vẫn còn đang suy tư ý những lời này, lại thấy Đặng Di tìm tới thi ngõ hẻm trong xử lý dị tộc thi thể những thứ kia mệnh tu, đem dưới đất có một cái giải mệnh cảnh dị tộc tin tức báo cho đối phương. Những thứ kia mệnh tu từng cái lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Giải mệnh cảnh dị tộc, thì tuy nhỏ, nhưng vẫn là có thể đổi chút ít công. Ai cũng chớ cùng ta cướp, xử lý thi thể phiền toái, xử lý cái việc dị tộc còn không đơn giản nha. Những thứ kia mệnh tu chính giữa nắm giữ giải mệnh cảnh thực lực, lúc này thi triển đủ loại mệnh thuật thâm xuống dưới đất, nhưng phải tìm được dấu dưới đất tiểu nhân mệnh tu vẫn đủ phiền toái. Cuối cùng là một người cụ thổ mệnh tu đem mặt từ dưới đất đào đi ra. Mặt mới vừa xuất hiện trên mặt đất, trong nháy mắt có chừng 10 nói mệnh thuật rơi vào trên người hắn rồi. Đáng thương mặc lật nô thành mộng còn chưa bắt đầu liền diệt. Mệnh thuật vây công bên dưới, mặc liền cỗ thi thể cũng không có để lại. Những thứ kia mệnh tu gấp đến độ gãi đầu, này thi thể đều không lưu lại, cầm cái gì đi đổi tiểu công. Cũng may có một mạng thủy mệnh tu hiện ra thủy kính mệnh thuật, cũng đừng nóng, ta mới vừa rồi làm bản sao rồi, xuất thủ hẳn cũng có thể lãnh được tiểu công. Vốn là thất vọng mệnh tu môn nhất thời cao hứng, đồng loạt lên tiếng, đi, đi đổi tiểu công đi. Đặng Di đối tại chỗ mệnh tu đáp lại đủ cười, đợi người đều đi sau khi, hắn hơi đáng tiếc nhìn mới vừa rồi mặc bỏ mình vị trí. Đáng tiếc một cái tiểu người thủ lĩnh liền như vậy không có. Lệ, nếu tiểu nhân kia mệnh tu đã chết, ngươi và ngu đi vào đem những chuyện lặt vặt kia đến phổ thông tiểu nhân cũng gọi ra đi. Đặng Di muốn không chỉ là tiểu người thủ lĩnh, phổ thông tiểu nhân cũng là cần. Cái này lòng đất hạ tiểu nhân số lượng khẳng định không ít, đối Đặng Di mà nói nhưng là bút không nhỏ tài sản. Tình lại ngu gật đầu một cái, nhảy đến trên đất hướng trong thủy đạo đi tới, bất quá nàng tựa hồ còn nhớ Lệ đánh lén thủ, không có để ý đi theo sau đầu Lệ. Lệ sờ một cái đầu, cười xấu hổ cười, ngay sau đó cũng đi vào. Không lâu lắm, hai cái tiểu người thủ lĩnh mang theo một chuỗi dài tiểu nhân đi ra. Những người nhỏ này thấy Đặng Di cái này nhân tộc, bị dọa sợ đến run lẩy bẩy chen chúc chung một chỗ không dám núp đích. Ánh mắt của Đặng Di quét qua, nơi này tiểu nhân lại có chừng trăm số. Hắn không khỏi cao hứng, coi là hình nộm bằng gốm trong tiệm mua 60-70 cái tiểu nhân, cùng với lúc ban đầu những cái này, tay mình bên dưới liền nắm giữ 200 số tiểu nhân a. Bất quá Lệ nói cho Đặng Di một cái tin tức xấu, không có thể tìm được Mặc Tu luyện pháp môn cùng nhà hắn làm. Đặng Di khoát tay một cái, không quá mức để ý này trăm mấy cái tiểu nhân, ngoại trừ đi theo ngu những thứ kia, còn lại 40-50 cái hẳn là đi theo Mặc, bây giờ Mặc chết, bọn họ còn có thể để cử ra một cái mới thủ lĩnh a. Đặng Di thậm chí còn toát ra một cái càng ý tưởng lớn mật. Tại sao không thể hai cái tiểu nhân làm một tộc đây? Như vậy thì có thể thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều tiểu người thủ lãnh. Chương 57, hùng mệnh gia trạch thần chương 57, hùng mệnh gia trạch thần nhưng mà Đặng Di chân chính chu đáo cái này thao tác sau, lại phát hiện không có thể đi thông. Dù là Đặng Di phong khoán hạn chế số lượng, đem kia 40-50 cái tiểu nhân tập trung đến cùng nhau, đem hết thủ đoạn cũng không thể để cho những tiểu nhân này lại sản sinh ra một cái thủ lĩnh tới. Ngu đối loại tình huống này có chút hiểu, liền giải thích, mệnh chủ, trên người bọn họ tiểu nhân nhân khí hẳn bị Mặc rút ra nhiều, mặc dù về sau khôi phục như cũ, nhưng đã bị đánh lên Mặc đồng dấu, phòng trừng đã không thể lại sản sinh ra thủ lĩnh. Nói cách khác chính là, vốn là tiểu người thủ lĩnh thực lực càng cao, một khi sau khi chết, nó bộ tộc thì càng khó sinh ra mới thủ lĩnh. Đặng Di từ hình nộm bằng gốm tiệm chiếm được chi tiêu tiểu nhân bộ tộc bản thân cũng chưa có từng sinh ra quá mạnh mẽ thủ lĩnh. Hơn nữa mỗi lần mới thủ lĩnh xuất hiện sau rất nhanh thì chết, cho nên mới có thể tùy tiện để cử ra nghe thấy cái này mới thủ lĩnh. Ngu nhìn về phía kia 40-50 cái tiểu nhân, hướng Đặng Di chắc tay, mệnh chủ, bọn họ ngược lại là có thể sắp xếp ta bộ tộc, đơn thuần tiểu nhân nhân khí liên tiếp cũng không được trước một cái thủ lĩnh đóng dấu ảnh hưởng. Một bên Lệ nhất thời nóng nảy, hắn hướng thẳng đến Đặng Di quỳ xuống, mệnh chủ, xin ngài đem những tiểu nhân này nhét vào ta bộ tộc. Liên mới vừa gia nhập nghe thấy đều có chút ý động, nhưng hắn biết rõ mình tranh đoạt bất quá hai cái kia nắm giữ hùng mệnh, cho nên lựa chọn không lên tiếng, an tĩnh đợi ở một bên. Đặng Di nhìn về phía hai cái mơ hồ cạnh tranh tiểu người thủ lĩnh, trên mặt tươi cười. Hắn không nghĩ ở loại sự tình này bên trên làm quá lo lắng nhiều, trực tiếp đều được ngang hàng là được. Nghe thấy bộ tộc số người nhiều nhất, tạm không cân nhắc, Lệ bộ tộc số người ít nhất, Đặng Di liền tìm 40 phổ thông tiểu nhân đi qua. Còn lại tất cả thuộc về ngu sở hữu. Cứ như vậy, Lệ cùng ngu bộ tộc số người liền cũng đạt tới 60 khoảng đó, cùng nghe thấy bộ tộc so với cũng không kém bao nhiêu. Ngu có chút thất vọng, nhưng Lệ lại trở nên hết sức cao hứng. 60 người nột, kia được có bao nhiêu tiểu nhân khí cung ứng cho chính mình? Có càng nhiều nhân khí, hắn tốc độ tu luyện cũng có thể tăng nhanh rất nhiều. Đặng Di nhìn số lượng khổng lồ đứng lên tiểu nhân, lúc này cũng có chút nhức đầu. Từ nay về sau trên người này đoán chừng đóng đầy không ít tiểu nhân. Hai cái ống tay áo mở ra, toàn bộ bị luyện hóa sau tiểu nhân nhất lưu đi vào trong tay áo, sau đó ở Đặng Di trên người quần áo các nơi ổ gặp. Đối Đặng Di mà nói loại này gánh nặng không lớn. Tam cái thủ lĩnh, Lệ cùng ngu mỗi người chiếm cứ một cái ống tay áo, nghe thấy Mặc lặng lẽ đi nơi khác. Đặng Di bước ống tay áo, ngược lại không nhất định cuống cuồng nghe thấy tình huống. Tên tiểu nhân này thủ lĩnh chính mình có thể rất tốt tính toán dung hợp một cái gì mấy cách. Bất quá đang tính toán trước, hắn trước tiên cần phải đem ngu trời sinh hùng mệnh cho nghiên cứu triệt để. Đặng Di trước tiên ở nô trong thành tìm gian khách sạn ở, sau đó thừa dịp lúc ban đêm nghiên cứu. Nếu như hay lại là mở mệnh cảnh, Đặng Di nghiên cứu hùng mệnh còn không có vậy thì thuận lợi. Nhưng giờ phút này hắn là chi mệnh cảnh, chỉ cần đem khống chế ngu mệnh mạch luyện ra, hết thảy tin tức dĩ nhiên là phơi bày ở trước mặt mình rồi. Lệ cũng nói tới hắn thiếu chút nữa thoát khỏi khống chế chuyện. Đặng Di liền càng coi trọng mệnh mạch ngưng luyện. Nếu như không có thể ngưng luyện mệnh mạch khống chế được Vu, bị nàng chạy thoát rồi, vậy coi như không nơi khóc đi. Vu đem tự thân hùng mệnh ra trạch thần số mạng độ cho Đặng Di. Đặng Di lấy tiểu nhân mệnh cách trấn áp này số mạng, cũng khiến cho sáp nhập vào nguyên thủy mệnh mạch chính giữa. Đệ nhị cây tên là gia trạch thần hùng mệnh mạch như vậy thành hình. Đặng Di cũng vì vậy biết được hùng mệnh gia trạch thần đặc điểm. Đúng như nó tên miêu tả như thế, chỉ cần ngu quyền định một chỗ làm gia trạch nàng cái này gia trạch thần là có thể che chở gia trạch người bên trong. Lộ ra đặc điểm chính là khu mệnh yêu, trừ ta dị, cự dị tộc, tiêu số mạng. Lúc trước vô luận là nê bồ tát năng lực, hay lại là xanh sấm diễm mệnh thuật, đều bị gia trạch thần cho ngăn lại, cũng là bởi vì bản thân nó có tiêu số mạng đặc điểm. Nói đơn giản một chút, chỉ cần vào gia chính là an toàn. Như vậy mệnh cách Đặng Di chưa bao giờ nghe. Trước mắt mặc dù chế ngự với thực lực không thể phát huy đầy đủ hiệu quả, nhưng nếu như tu vi cảnh giới tăng lên, Đặng Di hoàn toàn có thể dựa vào ngu chế tạo một cái an toàn gia trạch. Lợi hại hơn là cái nhà này trạch hay lại là tùy thời có thể di động. Đặng Di toát ra cái ý tưởng, lúc này tiến hành thí nghiệm, để cho ngu đưa hắn cái mạng này chủ quần áo coi thành gia trạch. Nhưng tiếc là ngu không có thể thành công. Xem ra cùng thân người liên quan khái niệm không phù hợp gia trạch định nghĩa. Đặng Di vô đầu một cái, cũng được, vô địch kim thân đắp làm không được, còn có thể hướng tùy thân trên tòa phủ đệ phát triển. Này không phải còn có nê bồ tát đây nha. Lệ trước đắp tốt bùn phòng, ngu tái tỏa chấn trong đó, như vậy cũng có thể phát huy ra gia trạch thần hiệu quả. Nhưng mà thí nghiệm sau, Đặng Di lại mất đi một cái trước mặt vô địch khả năng. Ngu lúc trước có thể đem gia trạch thần có thể kiệt tác dùng ở trên người mình, đó là bởi vì nàng là gia trạch thần mệnh cách người có. Một khi quyền định gia trạch sau, trừ phi phá cảnh, nếu không thì không thể lại càng đổi chỗ rồi. Đặng Di bừng tỉnh, gia trạch, như một mực thay đổi liền không tính là gia trạch nữa. À, ngu lúc trước đem kia nước ngầm nói một bộ phận không gian coi thành gia trạch, trừ phi nàng đột phá, nếu không cũng không có biện pháp quyền định ra một cái nhà mới trạch tới. Đặng Di thở dài, thôi, có dù sao cũng hơn không có tốt. Gia trạch thần toàn thể mà nói còn là khá vô cùng hùng mệnh. Đặng Di không do dự, trực tiếp kích thích gia trạch thần cái kia mệnh mạch, để cho độ tự thân số mạng khiến cho ngu bước vào chi mệnh cảnh. Những thứ này số mạng tiêu hao cũng không phải là không có giá. Đặng Di cây thứ 5 mệnh mạch thành hình thời gian lại đi sau chuyển rời rồi đoạn thời gian. Bất quá điểm này ảnh hưởng tìm chút thời giờ là có thể bù đắp lại, vấn đề ngược lại cũng không đại. Đặng Di vừa nhìn về phía nghe thấy, bây giờ bốn mạch định địa phương pháp vẫn kém hai cây tiểu nhân mệnh mạch, nghe thấy còn không có dung hợp mệnh cách, rõ ràng đã nhiều ngày ở nô thành cùng nhau tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm một không tệ mệnh cách. Ngoài ra còn thiếu một cái tiểu người thủ lĩnh, Đặng Di quyết định ngày mai đi trong thành đi dạo một chút. Này bán dị tộc nô lệ thành chỉ sẽ không ngay cả một tiểu người thủ lĩnh đều tìm không ra chứ. Nô thành sáng sớm là kèm theo dị tộc tiếng khóc kêu bắt đầu. Những thứ này kêu khóc dị tộc hẳn là mới vừa bị đưa tới, những thứ kia sống lâu rồi dị tộc nô lệ đã chết lặng. Đặng Di vào lúc này đi dạo nổi lên nô thành lớn nhất phường thị. Nghe nói nơi này là dị tộc chủng loại nhất đầy đủ. Đi chưa được hai bước, Đặng Di liền thấy một ít chỉ ở mệnh trong sách đề cập tới dị tộc. Thì như sâu ngược dân, làm xà dân, hoàng thính dân vân vân. Có chút dị tộc dáng dấp cùng nhân tộc rất giống, chỉ có nơi cá biệt không giống nhau, còn có chút dị tộc không có hình người, bộ dáng thập phần cổ quái. Sở dĩ gọi một cái rất tự, là bởi vì Cửu Châu sinh linh cho là mình chính là thiên tri sinh dân, thuận tiện lấy dân mà xưng. Đặng Di thậm chí còn chứng kiến một cái long bá dân. Cái kia thân cao 10 trượng khôi ngô dị tộc bị vô số nhánh xích sắc hóa, xiềng xích cuối cùng đóng xuống đất, trung quanh còn có mệnh trận phong tỏa. Nó cặp kia là đèn lồng mắt to đồng nhìn phía dưới lùn tiểu nhân tộc, đáy mắt thỉnh thoảng thoáng qua hung sát chi khí. Cái này long bá dân rất muốn giết bên dưới nhân tộc, nhưng nó bị trấn áp được căn bản không thể động đậy. Đặng Di nhìn một cái long bá dân, lại so sánh một phen chính mình trong tay áo tiểu nhân, không khỏi sinh lòng cảm khái. Nếu là mình mệnh cách mới bắt đầu là đại nhân, có phải hay không là thì phải tìm long bá dân tu luyện rồi hả? Đặng Di lắc đầu một cái, đem điều này buồn cười ý tưởng ném chi nào sau. Nếu là đại nhân mệnh cách, cũng không cần vậy thì gấp gáp, vô luận là tiếp tục tu đại nhân cái này bản mệnh, hay là đi liều mạng cũng là lựa chọn tốt. Quẹo qua hai cái cong, Đặng Di cuối cùng cũng gặp được bán tiểu nhân cửa tiệm. Làm Đặng Di hỏi tới giá cả lúc, chủ tiệm không chút do dự cho ra 80 tiểu công giá cả. Đổi mệnh lệnh đã ban ra tiền liền càng nhiều. Đây vẫn chỉ là không có thủ lĩnh tiểu nhân bộ tộc, có thủ lĩnh giá tiền được khát đoán. Đặng Di có chút hiếu kỳ, tại sao chủ quán đem tiểu nhân dị tộc bán được như vậy đắt? Kết quả chủ tiệm kia cười nói, ta đây là dùng dược tố rượu bào chế quá, ngươi thấy bọn nó thể trạng cường tráng, người người đều có tầm thường tiểu người thủ lĩnh khí lực. Chủ tiệm không có bởi vì Đặng Di không có tiền liền xem thường hắn, mà là kiên nhận giao hàng đến. Nói không chừng thiếu niên này phía sau lưng bề trên vui lòng bỏ tiền mua đây. Nghe nói học phái bên trong tập mạch liền thích gom đủ loại ly kỳ cổ quái đồ chơi chương 58, một mắt tiểu nhân, hỏa cụ ba chương 58, một mắt tiểu nhân, hỏa cụ ba không biết sao Đặng Di không cần loại này rắn chắc tiểu nhân, hắn coi trọng chỉ là tiểu người thủ lĩnh mà thôi. Đặng Di thử thăm dò mở miệng, có hay không phổ thông tiểu nhân bộ tộc. Chủ tiệm lắc đầu, phổ thông tiểu nhân bán không được, liền nhóm này tiểu nhân hắn đều chỉ có thể làm mệnh lệnh đã ban ra tài ra bên ngoài bán. Bất quá hắn đối Đặng Di thiếu niên này vẫn còn có chút mắt duyên, cho chuyện nửa thiên đạo, ngươi ở đây trước hết chờ một chút. Hắn xoay người vào trong tiệm, ở những thứ kia dị tộc nô lệ trên người run lên, thỉnh thoảng có thể rũ ra một ít người rơi trên mặt đất. Liền như vậy đi một vòng, không sai biệt lắm sàng ra 50, 60 con dị tộc tiểu nhân. Tiệm chủ tướng bọn họ vòng đến trước mặt Đặng Di, cười nói, tiểu tử, những thứ này coi như ngươi mời tiểu công, ngươi có muốn hay không? Đặng Di không có gấp trả lời, đến gần nhìn một chút, thực tế là để cho Lệ xác nhận những tiểu nhân này có hay không để cử quá nhiều thủ lĩnh. Cũng may Lệ xác nhận sau đụng một cái Đặng Di ngón út, ý là có thể. Nếu là đụng chạm Đặng Di ngón áp út, vậy đã nói rõ không thể. Đặng Di cũng không do dự, liền móc ra phố phường lệnh đưa chúng nó mua. Chủ tiệm thấy phố phường lệnh cách thức, cùng với phía trên đường vân, lộ ra quả là như thế vẻ mặt. Mỗi một phố phường khiến cho thật cũng không có cùng ký hiệu, bình thường dùng để phân biệt địa vị. Này cái phố phường lệnh nhìn một cái chính là học phái tán thụ cầm, rõ ràng tiểu tử này phía sau lưng đứng một vị tán thụ. Đó đã là thứ nhì đại cảnh sửa chữa. Chính mình không chỉ có bán ra nhiều chút không bao nhiêu tiền tiểu nhân, còn không có đắc tội thiếu niên này, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Đặng Di không có ở lâu, hắn mang theo này mới khều một cái tiểu nhân dị tộc cách mở cửa hàng. Lúc rời đi, Lệ không ngừng xúc động Đặng Di ngón tay, hiển nhiên là có cái chuyện gì muốn nói cho hắn biết. Đặng Di đến chỗ không người, hỏi Lệ tại sao lại như vậy vội vàng. Lệ chỉ mới vừa mua được những người nhỏ này chung một cái trốn ở góc phòng nói, mệnh chủ, cái kia tiểu nhân khí vận tựa hồ so với đừng mạnh hơn một chút. Đặng Di nhìn sang, phát hiện tiểu nhân kia đúng là cái một mắt, nhưng dáng so với đừng tiểu nhân lùn nhiều lắm, cũng không phải là cái gì tiểu người thủ lĩnh. Ồ, Đặng Di tới hứng thú, đông nhiên toát ra nhiều chút ý tưởng, mạng hắn Lệ dùng nghe bồ tát rút ra một mắt tiểu nhân khí vận, đợi tạo thành khí vận nghe hoàn sau, Đặng Di dẫn tiên ban mệnh cách chạy xuôi mệnh chiếu sáng phất ở nghe hoàn bên trên. Như Đặng Di suy đoán như thế, tên tiểu nhân này là nắm giữ mệnh cách, bất quá mệnh cách không tốt lắm, tên là một mắt. Đặng Di cao mày, này mệnh cách gần như muốn luân lạc tới nát mệnh trong tầng thứ đi. Không trách nó nắm giữ mệnh cách lại không có bị đồng tộc thừa nhận vì thủ lĩnh. Tiểu ngươi thủ lĩnh bình thường là phải dẫn toàn bộ tộc quần sống được, trời sinh một mắt tiểu nhân cũng không cái năng lực này. Hơn nữa nó dáng so với tầm thường tiểu nhân còn thấp hơn lùn, nhìn một cái chính là lâu dài bị còn lại tiểu nhân bài xích, không chiếm được đầy đủ thức ăn. Này tiểu nhân đem ra có thể làm gì nha? Đặng Di vẻ mặt biến đổi, cuối cùng muốn với bản thân nhóm mệnh tình hình, ánh mắt lộ ra một cái tia khác thường vẻ mặt, cũng được, ngươi đã có mệnh cách, trước hết tới làm này cái thứ tư tiểu người thủ lĩnh đi. Đặng Di rất muốn nhìn một chút tại chính mình bồi dưỡng hạ, như thế phổ thông cực kỳ thậm chí có thể nói tàn tật mệnh cách có thể đi tới trình độ nào. Tốt số, quý mệnh là muốn đi nghiên cứu, nhưng Đặng Di chưa quên chính mình bãi là phố phường học phái, nếu là thật nghiên cứu ra cái gì tốt chắc ghép mệnh phương, cái này một mắt tiểu nhân có lẽ thật đúng là có thể có cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Ngươi có thể có tên. Đặng Di mắt nhìn xuống trong lòng bàn tay một mắt tiểu nhân. Một mắt tiểu nhân tựa hồ cảm nhận được tướng này là nó cải mệnh cơ hội, đứng ở Đặng Di trong tay, dùng thanh âm khàn khàn nói ra tên mình, ta tên là Rộng Rãi. Hắn không có giống như còn lại tiểu nhân như vậy sợ hãi đoàn rúc vào một chỗ, mà là bình tĩnh nhìn Đặng Di. Chính mình mệnh đã như vậy kém, làm sao cần sợ cái này nhân tộc gây bất lợi cho chính mình đây. Đặng Di đối này một mắt tiểu nhân tính cách ngược lại là có chút coi trọng, nếu thật để cho hắn đổi thật tốt mệnh, Rộng Rãi tương lai thành tựu chắc chắn sẽ không thấp. Rất nhanh, những người nhỏ này ở Đặng Di dưới sự thúc giục đẩy ủng Rộng Rãi cái này một mắt thành thủ lĩnh. Đặng Di thuận tay đem Rộng Rãi luyện hóa, lấy được cái thứ tư tiểu người thủ lĩnh. Nhìn đứng ở hai cái tay bên trên Lệ, nghe thấy, ngu, Rộng Rãi bốn cái tiểu người thủ lĩnh, Đặng Di trên mặt không khỏi nổi lên nụ cười. Cứ việc nghe thấy cùng Rộng Rãi không bằng ngoài ra hai cái hùng gia lệnh tiểu nhân, nhưng ít nhất có cấu tạo chủ bốn mạch cơ hội. Đặng Di không vậy thì mơ tưởng xa vời, không phải là phải lập tức có rất nhiều hùng gia lệnh tiểu nhân. Có bốn cái tiểu người thủ lĩnh tạm thời đã đủ dùng. Bất quá Đặng Di hay lại là ở phụ cận đây đi dạo một chút, ở có phát hiện không đừng cửa tiệm bán tiểu nhân sau, liền buông tha lấy được càng nhiều tiểu người ý tưởng của thủ lĩnh. Trừ phi hắn tình nguyện ở chỗ này ở lâu dài, chờ nhìn một chút những thứ kia chết đi trên người dị tộc có hay không tiểu nhân tồn tại. Chỉ là làm như vậy phải hao phí thời gian rất lâu. Kiếm được đồ lậu mặc dù rất có ý tứ, nhưng Đặng Di không muốn lại đợi lâu. Trong nhà còn nốt đầu nát hoa đào đâu rồi, nếu như bị nó khôi phục nguyên khí chạy vẫn tương đối đáng tiếc. Xử lý đầu đôi, trước khi trở về lúc, Đặng Di đi hình nộm bằng gốm tiệm bãi biệt sư thúc Chu Vô Thường, sau đó liền dựng một người lực xe hồi sinh thành. Trên đường, làm nhân lực xa mã mệnh tu hướng Đặng Di cười nói, "Đặng tiểu ca, ta đây lòng bàn chân dầu bể mệnh như thế nào?" Này trong dân cư cái gọi là bể mệnh chính là mệnh cách mệnh vụ. Đặng Di dưới chân chính không ngừng toát ra dính chân nhắn dầu dịch, hắn bị kia nháy mắt thanh niên mệnh tu kéo bay về phía trước tốc độ hoạt động, phía sau để lại một đầu dài dài hát tuyến. Vương đạo hữu, ngươi này tiễn khách phương thức thật đúng là đặc biệt, Đặng Di không gặp qua loại tràng diện này, bị bên đường người nhìn chằm chằm có chút lung túng. Nghe vậy Vương Khang cười to, hắn vô đùi một cái chân, lòng bàn chân sinh ra nhiều chút dầu tới, tốc độ của hai người tăng nhanh hơn rất nhiều. Vương Khang chuyên chú với gom lòng bàn chân dầu một loại mệnh cách mệnh vụ, ở nô thành xe ngựa đi cũng coi như có chút danh tiếng. Hắn loại này tiễn khách phương thức tuy so ra kém 300 dặm nhanh, nhưng kỳ thật cũng chậm không đi nơi nào. Chính là có cái tệ đoan. Lúc này hai người phía sau lưu lại dầu đen đột nhiên bốc cháy đến, trong nháy mắt liền đốt thành rồi hỏa tuyến, thẳng hướng hai người đuổi theo. Vương Khang hoa quái thiếu, thư rồi, dầu gặp. Hắn vội vàng dừng lại, cắt đứt nối liền thành một đường dầu đen. Bằng không kia hỏa sẽ phải đốt đi lên. Đặng Di tâm tình cũng giống như kia dầu đen như thế có chút nóng rồi, hắn cau mày nhìn về phía Vương Khang, như dọc theo đường đi lại xuất hiện phiền toái như vậy, chúng ta như thế nào trước ở hai ngày sau đến sinh thành? Vương Khang bắt lôi thôi áo khoác, nghe vậy cắn răng nói, "Đặng tiểu ca, đừng có gấp, ta cho tới bây giờ đều không tặng người đưa chậm quá. Lại tha cho ta chuẩn bị một phen." Đặng Di nhìn cái mạng này tu móc ra một cái mệnh bảo. Không nghĩ tới cái này mệnh tu còn là một có chút của cải. Vương Khang tay vô ở đó ốc xên một loại mệnh bảo bên trên, trong miệng ra vẻ thông thạo, bảo vợ bồ đi ô mời hiền thân. Có lẽ là đem mệnh mạch trung số mạng dẫn nhập rồi này mệnh bảo, nó tùng động hóa thành một cái dáng thật lớn ốc xên. Không có mệnh nguyên chi mệnh cảnh bình thường đều là như vậy sử dụng mệnh bảo. Đặng Di bị Vương Khang kéo ngồi lên ốc sên sắc bên trên, hắn còn không thấy rõ ốc sên toàn cảnh, chỉ thấy dáng bóc to ốc sên bên dưới xông ra số lớn dầu đen. Đặng Di nhất thời tối mặt, này không vẫn là như cũ nha. Sau khi hỏa tuyến hồi sinh lúc, Vương Khang không có đi quản, mà là mặc cho nó đốt tới ốc sên cái mông. Hơi dính dầu hỏa, này dáng bóc to ốc sên giống như là bị xuống phong giống như mệnh thuật như thế, hoàn toàn lấy còn hơn hồi này nữa độ nhanh hướng phía trước chân nhắn mà bắt đầu. Ta đây hỏa của qua mệnh bảo như thế nào? Vương Khang khoe khoang nói. Đây chính là hắn bỏ ra số tiền lớn mua được một món lâu dài hình mệnh bảo, không phải cái loại này duy nhất. Hắn lúc trước không lấy ra, là bởi vì dùng này mệnh bảo phải tiêu hao số lớn số mạng, trên mãi tu hành nột. Nhưng lại ra sao cũng không thể bị khách nhân coi thường. Ánh mắt của Đặng Di kinh ngạc, không trách người này lực xe tự tin như vậy, có một món đồ như vậy mệnh bảo phối hợp lòng bàn chân dầu phương diện tốc độ đã vượt qua rồi mệnh yêu 300 dặm. Chương 59, gia trạch rơi xuống đất chương 59, gia trạch rơi xuống đất bằng này mệnh bảo, Vương Khang lại nói trước nửa ngày đem Đặng Di đưa đến sinh thành. Cái mạng này tu lúc rời đi giơ tay kêu, Đặng tiểu ca, lần sau tới nô thành còn nhớ tìm ta. Vương Khang tiêu sái xoay người, sờ một cái tóc, lần này xem như bảo vệ không đến muộn danh tiếng lột. Đặng Di theo bản năng giơ chân lên, chân hắn đấy tất cả đều là dầu đen, hắn sửng sốt hồi lâu sau lắc đầu một cái. Lệ xuất thủ thao túng đất sét đem Đặng Di lòng bàn chân dầu đen xóa đi, Đặng Di đi lúc này mới chốt lọc chút. Rời nhà nhiều ngày, Đặng Di đã không kịp chờ đợi muốn đi trở về. Chủ yếu là trong nhà còn có một mệnh yêu đang đóng, không đi trở về nhìn một chút còn chưa quá yên tâm. Vừa vặn thời gian còn sớm, đợi trở về nhà sau lại đi học phụ tìm sư phụ cũng không muộn. Ôm trong lòng trở về nhà tâm tình, Đặng Di cất bước đi nhanh, rất nhanh liền trở lại dầu ngọn đèn đường hầm. Đặng Di mới vừa một bước vào trong ngõ hẻm, ngu liền từ hắn cổ áo chui ra, nhỏ giọng nói: "Mệnh chủ, ta phát giác điểm tà dị khí tức." Nàng nắm giữ hùng mệnh gia trạch thần trời sinh khắc chế tà ma ngoại đạo, vì vậy có thể cảm nhận được tà dị khí tức. Đặng Di bất động thanh sắc, đem lệ siết ở tay trái tâm lý. Lệ rõ ràng mệnh chủ suy nghĩ, dưới tình huống này chỉ có hắn có thể suy đoán càng nhiều tin tức. Nê Bồ Tát, Lục Nhãn Thông. Lệ nhìn lên hoàn cảnh chung quanh trung khí vận. Rất nhanh, lệ liền phát hiện dị thường ngọn nguồn. "Mệnh chủ, tà dị thật giống như giấu ở ngươi kia nhà chính giữa." Đặng Di nhất thời tối mặt. Chính mình chỉ là đi ra ngoài một chuyến, thế nào trong nhà vào tà dị đây? Lần này trở về sau nhất định phải để cho ngu trước chói chặt chặt biện. Nếu như trong nhà chui đồ vật, không biết chút nào chính mình trở về khởi không phải sẽ gặp hay. Đặng Di nheo lại mắt nói, "Ngu, Lệ, hai người các ngươi có thể đối phó kia tà dị." Lệ cùng ngu hai mắt nhìn nhau một cái, rối rít gật đầu. "Nếu như thế vậy thì không thành vấn đề." Đặng Di trực tiếp đi về phía trạch viện. Giải mở cửa sân khóa, Đặng Di trên mặt mang nụ cười, không kịp chờ đợi đi về phía cửa phòng. Dưới đất trong không gian mỗi người tồn tại như có phát hiện, ngửa đầu nhìn về phía trên. Nó liệt khai miệng, mong đợi lên phía trên cái kia sinh ra tiến vào. Đặng Di vào trong nhà, nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện cái gì khác thường, Lệ cùng ngu cũng chỉ rõ kia tả dị ngay tại phía dưới. Thiếu niên trên mặt lộ ra lãnh ý, hắn không có dừng lại, thẳng từ trên thang lầu đi xuống. Ngu đã ngồi vào Đặng Di đầu vai, Lệ cũng ở đây trong cửa tay áo chuẩn bị xong. Làm Đặng Di dẫm ở thang lầu cuối cùng một đoạn bên trên lúc, kia ẩn nút tà dị cuối cùng cũng không nhịn được, nó trực tiếp từ khúc quanh nào tới. Ngu cùng Lệ đồng thời xuất thủ. Nê Bồ Tát trực tiếp rút ra đối phương khí vận, mà ngu trên người là tiêu tán ra chút màu vàng, dùng để phòng bị tà dị đánh lén. Đặng Di này lúc sau đã thấy rõ tà dị mặt mũi. Nó ngoại trừ mặt sụt một nửa, căn bản cùng người thường giống như lúc. Đặng Di từ trên người nó cảm nhận được đậm đà thi tức cùng sát khí. Hắn không khỏi cau mày, này rõ ràng chính là cô thi thể a. Nhưng này thi thể bị lực lượng nào đó điều khiển, không chỉ có thể làm động, còn có chút trí tuệ. Không trách ngu gọi nó là tà dị. Nơi nào đến quỷ đồ vật? Đặng Di không khỏi nghĩ tới lúc trước kia cụ bạch cốt khô lâu. Có thể đó là nát hoa đào hấp dẫn, chẳng lẽ vật này cũng là nát hoa đào dẫn tới? Đang suy nghĩ, quái thi khí vận đã bị lệ cho rút ra hơn phân nửa, đi ra nghe hoàn hôi thối không thể nghe thấy. Ngu thao túng trúc hoàng mệnh quang đến gần quái thi, đối phương giống như là gặp lệnh tự thân chán ghét thứ gì đó, căn bản không muốn dựa vào gần ngu nửa bước. Đặng Di cũng rất quả quyết, đang phán đoán ra này quái thi là chi mệnh cảnh thực lực thời điểm, ngay sau đó sẽ để cho lệ đè lên. Lệ hưng phấn điều khiển chung quanh có thể thao túng đất sét cuốn lấy quái thi nửa người dưới. Kia quái thi khí lực mặc dù cực lớn, nhưng ở liên tục sụp đổ số chồng rắn chắc lớp bùn sau, vẫn bị lệ cho cưỡng ép ngã trên đất. Trên thực tế, lệ ở quái thi thể bên trên ngoại trừ trồng trọt rau cải bùn đen ngoại, còn có chiếc ly thả ở bên cạnh khí vận gạch đất. Đó là mỗi ngày từ nát hoa đào trong cơ thể rút ra. Nát hoa đào năng lực lưu lại tại khí vận gạch đất bên trong, nhiều như vậy gạch chồng, cho dù là quái thi cũng nhận được rồi ảnh hưởng. Nó ôi ôi phát ra thanh âm, thân thể không bị khống chế chút bành trướng lên. Đặng Di nhớ lại bạn cũ, lúc này hướng nát hoa đào nhìn. Bụi cây kia cây đào cọc chính vùi ở trong phòng giam, cũng không có nhúc đích. Bất quá nó quanh thân màu hồng xương mù tỏ rõ, người này đang ở vị trang suy yếu, phòng trừng đang chờ Đặng Di đến gần tốt thi ám chiêu. Đáng tiếc Đặng Di là một cái cẩn thận người. Đặng Di giễu cợt, để cho lệ rút ra hai cái này khí vận. Lệ thông qua nê bổ tát mệnh cách đem quái thi cùng nát hoa đào khí vận cho rút được cả đáy. Lần trước quên tìm nát hoa đào lấy mệnh nghi lễ tế rượu rồi, đưa nó làm thịt nói không chừng có thể sinh ra mệnh cách tới. Khoảng đó chỉ là thử vận khí chuyện, Đặng Di cảm thấy này nát hoa đào không sai biệt lắm việc chấm dứt. Nếu là nghe thấy có thể xứng đôi bên trên nát hoa đào mệnh cách mà nói, vậy thì càng tốt hơn. Đang lúc này, quái thi gầm nhẹ một tiếng, trong lúc bất chợt liền lật ngược trên người bù lũy. Con mắt của Đặng Di híp lại, hối hả từ nay về sau lui. Thế nhưng quái thi vào lúc này không biết chịu rồi cái gì tăng phúc, tốc độ còn hơn hồi này nữa mau ra rất nhiều. mắt thấy sẽ bị quái thi khóa vào trong ngực, Đặng Di lạnh rên một tiếng, quát lên, ngu, chấn giữ ra trạch. Ngu trên mặt tươi cười, mệnh chủ ở vào nhà trước liền phân phó, bây giờ cuối cùng cũng đến động thử sau đó. Nàng ngự sử ra trạch thần mệnh cách, một cái chớp mắt liền có liên lạc tòa này ốc trạch. Toàn bộ ốc trạch bao gồm dưới đất không gian đều bị ngu thiết trí lập ra đình trạch. Ra trạch một chắc chắn, toàn bộ bên trong không gian nhất thời dạng khởi rồi lắc lư trúc màu vàng. Quái thi thể bên trên tà dị lực lượng toàn bộ ở trúc màu vàng chính giữa tan rã. Mơ hồ chính giữa, Đặng Di nghe được một tiếng tức giận mắng. Hắn không khỏi nhíu lại lông mi. Bất quá trước mắt đầu này quái thi đã không bay ra khỏi lãng tới. Không riêng gì quái thi, kia nát hoa đảo mệnh yêu cũng bị ra trạch lực lượng trấn áp, thoáng qua trở nên mệt mỏi. Ra trạch thần trung trừ tà dị, khu mệnh yêu lực lượng đang ở có hiệu lực đến. Có một nơi như vậy ốc trạch, không biết sẽ có bao nhiêu người hâm mộ. Đặng Di tay vung lên, dây đặc tiểu nhân xông ra ống tay áo, cùng ra tay đem thân thể nhanh thay đổi mềm mại quái thi cho mang lên một cái gian vô ích trong phòng giam, theo sát nát hoa đảo mệnh yêu. Có ra trạch thần lực lượng phù hộ, Đặng Di đi tới quái bên thi thể, lấy ra giấy bút đưa nó bộ dáng vẽ ra. Hắn sau đó phải dẫn họa đi cho sư phụ nhìn một chút, này không phải mệnh yêu đồ vật đến tuột cùng là lai lịch ra sao. Lại nghiên cứu một hồi nát hoa đảo, Đặng Di để cho lệ đem tán loạn khí vận gạch đất lần nữa thả lại chỗ cũ. Trải qua gạch đất bao vây bẩn dưỡng, kia nát hoa đảo tựa hồ thật có nhiều chút biến hóa. Nó kia cây khô cọc bên trên khai ra một đóa hoa đảo. Đặng Di đem hoa đảo tháo xuống, lạnh như băng xúc cảm, nhưng cũng không xuất hiện cái gì thần dị, hắn chỉ có thể thu cất, nhìn xem có thể hay không ở sư phụ kia được đến chỉ điểm. Thật sự không được mà nói, chính mình thì đi tàng thư lâu đi tìm đáp án. Vừa vặn đi học nát hoa đảo lấy mệnh nghi lễ tế rượu. Đặng Di đứng lên, đảo mắt nhìn một vòng sau, liền để cho bây giờ kích thước không nhỏ bé người lưu hơn phân nửa ở nhà, trên người chỉ mang theo 30 phổ thông tiểu nhân, cùng với lệ cùng ngu hai cái thủ lĩnh. Nghe thấy cùng rộng rãi bị Đặng Di tạm thời ở lại trong nhà. Trước mắt sự tình quá nhiều, bồi dưỡng hai cái này tiểu người thủ lĩnh chuyện còn phải thả để xuống một cái. Bên trên hồi sư phụ nhắc nhở chi mệnh cảnh phải nhiều đi phạm nhân phố phường chính giữa đi một chút, Đặng Di còn không biết rõ trong đó yếu nghĩa, lúc này được trước hiểu một chút lại nói, tránh cho gặp như một pháp như vậy hố. Làm Đặng Di đi tới học phủ lúc, chỉ thấy Khương Hạc đang ở bảo chế trúc thỏ. Từng con cào tốt ra trúc thỏ bị bôi lên gia vị, lần lượt từ Khương Hạc trên tay đi qua. Đi qua Khương Hạc tay trúc thỏ nhất thời biến sắc, hơn nữa tản mát ra mùi hương ngây ngất. Cái này cũng chưa tính kết thúc, toàn bộ trúc thỏ cũng nấu tốt sau, bọn họ lần quần bay lên, với trước người Khương Hạc theo như nào đó huyền dị phương vị xếp hàng, không trung nhất thời có đủ mọi màu sắc quang lồng trùm lên trúc thỏ mặt ngoài. Những quang đó toàn bộ dung nhập vào trúc thỏ sau khi, Khương Hạc trong tay bốc lên mệnh thuật, một cái hư ảo cho bao phủ sở hữu trúc thỏ. Đặng Di liền thấy những thứ kia trúc thỏ đồng loạt trợn mở con mắt. Đặng Di phía sau lưng đột nhiên run lên, nhưng rất nhanh phát hiện mới vừa rồi chỉ là ảo giác. Những thứ kia trúc thỏ bắt đầu tiêu giải, tinh hoa với không trung tụ thành một củ cà rốt. Chương 60, Hồng Trần tức chương 60, Hồng Trần tức Khương Hạc quay đầu thấy Đặng Di, không khỏi lộ ra nụ cười, ngươi thật đúng là đến đúng lúc, tới nếm thử một chút. Tay hắn bung lên, củ cải bị cắt đi một mảnh bay đến Đặng Di trong tay. Đặng Di nhìn lấy trong tay hoàng ngọc như vậy củ cải phiến, hiếu kỳ nói, sư phụ, vật này trực tiếp ăn. Khương Hạc đem kia chỉnh củ cà rốt đưa vào trong miệng mình, nhai nhai làm bắn ra rất nhiều nước, là trực tiếp ăn. Đặng Di còn không có từ những thứ kia trúc thỏ biến thành củ cà rốt cổ quái trong hình phản ứng kịp, hắn đem kia phiến nóng ánh trong suốt củ cải phiến bỏ vào trong miệng mình. Có lẽ là lát cắt duyên cớ, nó cửa vào liền hóa. Đặng Di mệnh cung chính giữa sinh ra đậm đà hoàng ngọc sương mù. Bọn họ vừa gặp phải hùng mệnh tiểu nhân tràn lan số mạng, liền tự phát đem khỏa cuốn trải vớt thành từng cây một mệnh mạch. Muốn có kia mấy cây mệnh mạch cạnh hoàn toàn lấy bay độ nhanh xuất hiện càng nhiều mệnh mạch. Này chính là Khương Hạc ban đầu nói phải cho Đặng Di đại lễ. Đợi hoàng ngọc sương mù toàn bộ bị tiêu hao sau, Đặng Di đếm đếm, bây giờ mệnh mạch số lượng lại đến 14 số. Chờ chút, sư phụ đã từng nói 12 cây mệnh mạch là có thể kéo mệnh đến đi, đã biết là vượt qua chi mệnh cảnh lúc đầu. Lúc này Khương Hạc âm thanh vang lên, làm sao, ta đây thực bổ mệnh thuật không tệ chứ? Bất quá thực lực của ngươi thấp, không thích hợp hấp thu quá nhiều, cho nên một mảnh lát cắt tạm thời đủ ngươi dùng. Đặng Di không người nói, đà tạ sư phụ. Khương Hạc bên thu thập tán loạn học phủ căn phòng vừa hỏi Đặng Di đã nhiều ngày thu hoạch. Đặng Di đem đã nhiều ngày trải qua đều nói cho Khương Hạc. Đợi nghe Chu Vô Thương tên của, Khương Hạc trong mắt toát ra tinh quang, lão tiểu tử kia còn chưa có chết. Nghe một chút chính là có nhiều chút sâu xa, bất quá hai người không phải sư minh đệ nhà, thế nào cảm giác lẫn nhau không rõ ràng đối phương tình huống tựa như. Chu Vô Thương cùng ta đều đi theo từ thầy giáo tu hành quá, chỉ là về sau từ dị tộc chiến trường trở lại sau, hai ta người đã có 10 năm không thấy qua. Khương Hạc có chút thổ thức, hắn tự xưng ngươi sư thúc cũng không sai. Chính là đáng tiếc Phương Vân tiểu sư đệ. Cái này mập mệnh tu lại nghĩ đến chết đi Phương Vân, khó tránh khỏi nhớ lại đi qua. Từ thầy giáo ra đi báo thủ còn chưa hồi học phái chính giữa, không biết đúng hay không đã đem kia tả mà chém. Không để cập nữa, đem Đặng tiểu tử bồi dưỡng được, cũng coi như sau kế có người. A Khương Hạc lấy lại tinh thần, không đợi hỏi một chút tiểu tử này bốn mạch pháp tu được như thế nào, kết quả Đặng Di dẫn đầu mở miệng trước, sư phụ, ngài giúp ta xem một chút đây là cái thứ đồ gì. Hắn đem có vẽ quái thi tờ giấy kia đưa cho Khương Hạc. Ánh mắt của Khương Hạc lạc ở phía trên, chợt nhíu lại lông mi. Tiểu tử ngươi thế nào lại gặp được những thứ này đồ chơi kỳ quái nhi? Bên trên hồi là nát hoa đảo, lần này là thi bản. Chờ một chút, ngươi sẽ không đưa nó bắt ở trong trạch viện đi. Khương Hạc trợn to hai mắt, bên trên hồi liền nghe Đặng Di nói nốt nát hoa đảo mệnh yêu, theo như hắn tính cách, lần này quan cái thi bạt cũng không phải là không thể. Đặng Di gãi đầu một cái, đúng sư phụ. Khương Hạc bàn tay trực tiếp rơi xuống trên đầu hắn, chấn trên người Đặng Di lệ cũng từ trong tay áo rớt ra, ngươi một cái hồn tiểu tử, món đồ kia là ma tu luyện, lại không phải mệnh yêu, ngươi nhốt đến làm cái gì? Khương Hạc nước bọt thiếu chút nữa phun đến Đặng Di trên mặt. Đặng Di lui về sau hai bước, cười ngây ngô nói, sư phụ, đệ tử tương đối nghèo, ta chính là muốn nhìn một chút nó có hay không cái gì dùng. Khương Hạc trợn to hai mắt, lại một cái tát, mê sảng, thiếu tiền sẽ không hỏi vi sư có muốn không. Nói xong, hắn liền ngây ngẩn. Hắn thấy Đặng Di nụ cười kia lúc, nhất thời phản ứng kịp, hảo tiểu tử, ngươi đây là trò vi sư đặt bẫy đây. Đặng Di cúi đầu, chỉ là cười không nói gì. Khương Hạc đùng một cái đánh ra một bản mệnh thư, quăng này tràn đầy tầm cơ tiểu tử trước mặt. Lúc này đến phiên Đặng Di ngây ngẩn. Hắn có chút không hiểu sư phụ hành động này, Khương Hạc để cho hắn mở ra nhìn một chút. Nghe vậy Đặng Di làm theo, đem mệnh thư lật tới trang tên sách. Luận số nghèo liều mạng khả năng điêu khắc mặc, Khương Hạc vụ sách, Đặng Di nhìn đến đây không khỏi ngẩng đầu. Sư phụ, này Khương Hạc đang ôm bụng cười nói, không sai, vì sư mệnh thư viết xong, chính là tiểu tử ngươi cung cấp ý tưởng, ta lại lần nữa nghiên cứu ra một cái tốt hơn mệnh phương. Lần này bảo quản để cho Bách Thái thư đám kia bảo thủ cổ giá thất kinh. Chờ mạng này thư thành, ngươi thì có thể được rất nhiều chiến công. Đặng Di nhưng là cao mày, sư phụ, ngài ở nơi này mệnh trong sách mặt viết lên tên ta, khởi không phải sẽ để cho ta trở thành chúng chú mục. Hắn cũng có thể nghĩ ra được mệnh thư một khi khắc bản ở Bách Thái trong sách, nhất định sẽ có theo nhau mà tới phiền toái tìm đến mình. Nguyên nhân không có nó, đây là tán thụ cấp bậc mệnh thư, lệ thuộc thứ nhì đại cảnh sửa chữa chữ tác, chính mình một cái chi mệnh cảnh mệnh tu trên danh nghĩa, cho dù ai cũng muốn giỏi hơn kỳ đi. Liên tưởng đến chính mình mệnh cách, Đặng Di nhất thời tê cả da đầu. Nếu như gặp phải thứ nhì đại cảnh trung âm hiểm tiểu nhân, vậy mình chẳng phải là muốn bị nhầm vào. Khương Hạc thấy Đặng Di bộ dáng như vậy, đem mệnh thư cầm ở trên tay, hận sắc không thành được thêm nói, tiểu tử ngươi không có nửa điểm thiếu niên ý khí, xuất liên tục cái danh đô sợ, làm sao có thể gánh nổi sau này tu luyện các loại áp lực. Đặng Di dở khóc dở cười, có thể sư phụ a, áp lực không phải như vậy tìm. Hắn có thể không tâm tư đi cùng những thứ kia vượt xa thực lực của chính mình sửa chữa kết thủ. Cuối cùng ở Đặng Di mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Khương Hạc chỉ đành phải xóa bỏ rồi Đặng Di tên. Này mập lúc này sư phụ giận, đem Đặng Di trực tiếp chạy ra, để cho hắn lăn đi phạm nhân chính giữa thật tốt cảm thụ như thế nào bệnh mệnh điện. Đặng Di bị đuổi ra học phủ sau, lúng túng xoa xoa tay, xoay người đi trước tàng thư lâu. Hắn trước tốn còn dư lại trên người hơn nửa tiểu công đem nát hoa đảo lấy mệnh nghi lễ tế rượu đổi đi ra. Mua cái này nghi lễ tế rượu, trên người mình thật có thể không có tiền. Hy vọng có thể ra nát hoa đảo mệnh cách đi. Bất quá cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, mệnh yêu lúc chết không nhất định 100 đạn sinh mệnh mệnh. Mình ngược lại là có cần phải chuẩn bị điểm kiếm tiền thủ đoạn. Quan với nát hoa đảo mệnh yêu dài ra hoa, còn có sư phụ một mực không nói dựa vào phạm nhân tu luyện để làm gì ý, đây đều là Đặng Di cần muốn làm rõ ràng. Ở lâu một miễn phí khu vực, Đặng Di tìm được liên quan sách vở. Nát hoa đảo mệnh yêu dài ra hoa đảo có đối hợp hoàn tăng hiệu chức năng, vật này vẫn tương đối được bộ phận mệnh tu hoan nên. Đặng Di nhất thời do dự, như vậy nát hoa đảo giết hay là không giết? Đáng tiếc thứ tự làm phản, bằng không tiêu bút nghi lễ tế rượu chi phí còn có thể tiết kiệm được. Bất quá Đặng Di không do dự quá lâu, lấy mệnh nghi lễ tế rượu sớm muộn có thể dùng đến, vật này mua liền sẽ không lỗ lạ. Nếu là lấy sau gặp lại nát hoa đảo mệnh yêu, không phải phát huy được tác dụng rồi nha. Cho tới một cái vấn đề khác ở một quyển chi mệnh cảnh tu hành kỳ yếu bên trong tìm được câu trả lời. Đặng Di ngồi ở phòng đơn bên trong, từng câu từng chữ nghiên cứu rồi trong quyển sách này sắc mặt. Hai cái tiểu người thủ lĩnh cũng ngồi ở một bên nhìn, bọn hắn từ nay về sau cũng phải cần tu luyện, vừa vặn cùng nhau biết giải. Chi mệnh cảnh mới bắt đầu ngưng luyện mệnh mạch, đợi 12 cái mệnh mạch thành hình sau, liền cần hấp thu vào đủ loại khí cơ tới ngưng tụ mệnh điện rồi. Mỗi cái học phái đều có chính mình đặc biệt khí cơ lựa chọn. Thanh Vân học phái chọn lấy qua khí, Chân Long học phái thì cần muốn long khí, Giao Long tức cũng được. Lại tỉ như Điệu Tiên học phái cần chính là đủ loại địa mạch khí. Đặng Di thấy được phố phường học phái nhu cầu. Hồng Trần tức. Kỷ yếu bên trong còn cặn kẽ giới thiệu Hồng Trần tức đặc điểm. Loại này khí cơ ngưng tụ thành mệnh điện sau, dùng để trồng trọt phố phường phàm nhân giống như mệnh cách mảnh vụn thích hợp nhất. Hơn nữa đến giải mệnh cảnh, mệnh điện sinh ra các loại linh cơ, mệnh thuật cũng sẽ mang theo Hồng Trần tức đặc điểm. Quần quần trong Hồng Trần, phàm nhân bách thế cuối cùng bất quá đều là một bồi đất vàng. Mang theo Hồng Trần tức đặc điểm mệnh thuật gần như có thể đối phần lớn số học phái sinh ra áp chế. Càng đi sau, cùng cảnh giới mệnh tu càng không muốn cùng phố phường học phái người đấu chiến, bởi vì chân trần không sợ mang dạy. Phố phường học phái mệnh tu thân ở Hồng Trần không bị ảnh hưởng, nhưng nó định thoát khỏi Hồng Trần mà phi thăng mệnh tu một khi dính nhuộm Hồng Trần, kia có thể gặp phiền toái. Đặng Di nhìn đến đây không khỏi cảm xúc dân trào. Bất quá theo tới một cái vấn đề, kia phố phường học phái dính nhuộm Hồng Trần, đợi đến cường đại lúc nên như thế nào thoát khỏi Hồng Trần đây? Hay hoặc là trực tiếp lấy Hồng Trần lôi cuốn tự thân lên tiên? Chương 61, tường ngăn tính chương 61, tường ngăn tính tu hành kỷ yếu bên trong không có ghi chép cái vấn đề này câu trả lời, Đặng Di bắt đầu suy tính tới. Này có thể hay không lại vừa là cái gì sàng lọc? Hắn trải qua một lần tràn đầy hố như một pháp sau, không khỏi nhiều chút tâm nhãn. Hồng chân khí cơ ngưng hóa mệnh điền mạnh thì có mạnh, nhưng sau đường chính mình còn không rõ ràng. Bất quá cái vấn đề này cũng dễ làm. Đặng Di đứng dậy đi ra phòng đơn, tìm lên phố phường học phái thành lập lịch sử. Chắc hẳn những thứ kia sử trở chung sẽ có nhiều chút ghi chép. Đặng Di tìm thấy một quyển khai phái tổ sư thu, ở trong đó là ra, bên cạnh lệ cùng ngu hỗ trợ tổng kết mấu chốt nội dung. Ở liên tục nhìn mấy vị không biết tên họ tổ sư sự tích sau, Đặng Di lúc này mới yên lòng. Dùng Hồng Trần tức ngưng tụ mệnh điền có thể thành tiên, khai phái tổ sư trung liền có không ít là luyện Hồng Trần tức sau trở thành tiên quốc đại năng. Như vậy một cái đấu chiến vũ khí sắc bén Đặng Di cũng sẽ không đống dương buông tha. Đặng Di khép sách lại, trong đầu hồi tưởng mới vừa rồi quyển kia kỷ yếu quan với mệnh điền ngưng tụ tổng kết. Hồng Trần tức cần thông qua đặc biệt bí pháp tới gom, pháp môn này ghi lại ở rồi kỳ yếu chính giữa, cũng không phải rất đặc biệt, thông qua mệnh mạch cộng hài lực lượng hấp dẫn Hồng Trần khí cơ là được rồi. Mệnh mạch càng nhiều, hấp thu Hồng Trần khí cơ tốc độ lại càng nhanh. Đặng Di nắm giữ 14 căn mệnh mạch, số lượng này đã có thể được xem không tệ. Hắn theo bản năng để cho toàn bộ mệnh mạch dựa theo kỳ yếu bên trong biện pháp chấn động, thật là có một luồng hồng sa ở mệnh cung nội xuất hiện. Bất quá này sợi hồng sa thập phần mỏng manh, Đặng Di nếu không cẩn thận nhìn chằm chằm, chỉ sợ cũng không thấy do nó tồn tại. Lại thử chỉ chốc lát, hồng sa vẹn vẹn lớn mạnh đến cọng tóc lớn nhỏ, có thể nói quy tốc độ. Xem ra này Hồng Trần khí cơ tinh luyện phải đi phạm nhân chính giữa mới được. Đặng Di đem kỳ yếu đối với chi mệnh cảnh miêu tả nhớ kỹ trong lòng, ngay sau đó ra tàng thư lâu. Nếu sư phụ cùng trong sách đều nói ở thành phố tỉnh phạm nhân chính giữa sinh hoạt có lợi với tu luyện, kia hãy đi đi. Nếu muốn dung nhập vào phạm nhân, tốt nhất là nắm giữ một cái thích hợp thân phận. Khương Hạc mệnh cách với ăn có liên quan, cho nên hắn ở phạm nhân chính giữa làm một đầu bếp. Chính mình mệnh cách chính là hùng mệnh tiểu nhân, làm cái thuần túy tiểu nhân không quá thích hợp, rất tốt muốn thân phận mới được. Đặng Di đi về trước trong nhà. Kia thi bạt chính là ma tu luyện, liền như vậy để khả năng có nguy hiểm, rõ ràng hết xử lý sớm rồi. Đi qua nát hoa đảo bên cạnh, đầu này mệnh yêu còn không biết rõ mình nhặt về một cái mạng. Ánh mắt của Đặng Di rơi vào trên người thi bạt, tiến lên kết thúc nó cái mạng. Ở ra trạch thần chấn áp xuống, đầu này thi bạt hoàn toàn không có lực phản kháng. Lệnh Đặng Di ngoài ý muốn là, đầu này thi bạt lại sinh ra một cái mai mệnh cách. Cái viên này mệnh cách dáng vẻ tựa như một lỗ thai, cũng không tại Đặng Di nhận thức trong phạm vi. Không có cách nào, chỉ có thể có cái mệnh cách mảnh vụ rồi. Đặng Di ở thi bạt trên đầu viết lấy mệnh mệnh bằng, thành công để luyện ra một cái mai mệnh cách mảnh vụ. Dùng mệnh mạch xuyên liền sau, nó lai lịch cũng bị thăm dò. Mạng nhỏ tường ngăn thính. Đặng Di chú ý tới nó đặc điểm lúc, theo bản năng nhìn về phía nhà mình cách vách. Hai vách mạch rừng. Kết hợp thi bạt là ma đạo luyện, có phải hay không là có thể suy đoán đầu này thi bạt là bị ma đạo phái tới hỏi dò cách vách tin tức. Trong ngay mắt, Đặng Di bị ý nghĩ này của mình kinh động. Cái suy đoán này vừa xuất hiện, Đặng Di càng phát giác rất có thể. Bởi vì cách vách ở là người có tiền mệnh tu, hoàn toàn phù hợp bị ma đạo để mắt tới đặc trưng. Đặng Di rõ ràng đi ra ốc trạch, mượn dọn dẹp sân thời điểm, lén lén thả ra mấy cái phổ thông tiểu nhân theo đầu tường điều tra cách vách tình huống. Theo lý thuyết mấy cái dị tộc tiểu nhân xuất hiện nhất định sẽ bị đối phương phát hiện, Đặng Di quá mức thậm chí đã nghĩ xong giải thích, nhưng chậm chạp không thấy cách vách có người xuất hiện. Hôm đó mua sân mệnh tu không có ở đây. Đặng Di dừng lại làm bộ quét dọn động tác, trong lòng toát ra một tia cảm giác nguy cơ. Nơi này đã có ma đạo giúp bảo, muốn nha đối phương đã làm được việc, muốn nha còn chưa bắt đầu. Hắn cảm thấy không thể gửi hy vọng với vật khí, cho nên vẫn là quyết định hai tay bắt. Một mặt tăng lên thực lực của chính mình, mặt khác ở nhà này trong nhà bố trí ít đồ, nếu như còn nữa thi bạt hoặc là ma tu lẻn vào, sẽ làm cho hắn chịu thiệt một chút. Phương Vân ban đầu để lại cho Đặng Di mệnh bảo là một cái thẻ bài, lớn chừng bàn tay, tên là thủ mình bây giờ dùng mấy lần sau đã xuất hiện chút kẻ nứt. Diệp Cẩu Nhi cái kia là kêu an phận cũng là thẻ bài, hai cái có thể kết hợp an phận thủ thường mệnh bảo. Dù sao cũng là có lần số hạn chế mệnh bảo, cũng không cần cất kỹ rồi. Đặng Di đưa nó lấy ra, là vì lợi dụng thủ mình mệnh bảo bố trí cả bẫy. Ở có gia trạch thần điều kiện tiên quyết, nếu là thi bạt hoặc là ma tu đi vào, tất nhiên sẽ bị suy yếu thực lực. Như thực lực đối phương bản thân không mạnh, kia phòng trường liền cùng trước kia thi bạt như thế, sẽ bị suy yếu đến không thể động đậy. Nếu như cường mà nói, phòng trường có thể đỡ lấy ra trạch phù hộ ảnh hưởng đi ra cái loại này phạm vi. Loại thứ nhất không cần phòng, loại thứ hai được hơi chút hạn chế xuống. Phương pháp ở nơi này thủ mình mệnh bảo bên trên. Đặng Di để cho mấy cái tiểu nhân mang thạch bài giấu đến hầm trú ẩn lối bảo. Rồi hướng lưu thủ trong nhà rộng rãi cùng nghe thấy phân phó mấy câu, chỉ cần có địch người đi vào, liền lợi dụng thạch bài âm đối phương một cái. Rộng rãi có mệnh cách, cho nên Đặng Di trước hết đưa hắn tăng lên tới chi mệnh cảnh, cũng thuận thế đặt Đặng Di cây thứ ba một mắt mệnh mạch. Bất quá cùng trước hai cây chủ mạch so với, một mắt mệnh mạch hết sức bình thường, cũng may dùng để bốn mạch định địa là có thể. Dù sao nó cũng coi như cái tiểu nhân khái niệm không phải nha. Thực ra tiểu nhân mệnh mạch loại này khái niệm rất rộng rãi, chỉ cần là có mệnh cách tiểu người thủ lĩnh cũng có thể nhét vào đến Đặng Di loại mô thức này chính giữa. Nghe thấy còn không có mệnh cách, Đặng Di đối với hắn yêu cầu chính là phụ trợ rộng rãi, lúc cần thiết có thể thả ra nát hoa đảo cùng người chu toàn. Đương nhiên, những thứ này đều là giả tưởng, không có ma đạo xuất hiện tự nhiên tốt hơn. Đặng Di dặn dò xong liền rời đi ra. Qua hai ngày, thành Đông Phạm Nhân chợ chính giữa nhiều một bán tượng bùn thiếu niên. Hắn bán tượng bùn trông rất sống động, bỏ trên đất còn có thể đi hai bước. Có vài người hiếu kỳ đem tượng bùn mở ra, thì ra khớp xương bên trong rồi thảo côn, này mới tạo thành tượng bùn có thể đi bộ giả tưởng. Hơn nữa này tượng bùn làm bền chắc, có thể thả thời gian rất lâu cũng sẽ không biến hình. Không mấy ngày thiếu niên này tượng bùn liền trong thành phát hỏa. Bọn họ lại không biết rõ loại này tượng bùn chế tác thập phần đơn giản, chỉ cần lệ phất tay một cái là được. Tượng bùn trung thảo côn nhi đều là phổ thông tiểu nhân đi trong bụi cỏ hái đến, chuyên chọn rễ cây cứng rắn cái loại này. Đặng Di nằm ở trên ghế, dùng mũ rơm che nửa bên mặt, trước mặt để một ít hình thù kỳ quái nhưng lại hút để người chú ý tượng bùn. Nhìn giống như hắn lưu thai du thai đang nghỉ ngơi, kỳ thực không ngừng ở mệnh trong cung tinh luyện đến hồng trần khí cơ. Nơi này lui tới phàm nhân đông đảo, có thể thấy ngàn người thiết diện, nhưng nếu bàn về phàm tục bách thái mà nói còn chưa đủ. Đặng Di dự định chờ ở chỗ này đi đến bình cảnh sau lại chuyển sang nơi khác thử một chút. Bị hấp thu tinh luyện hồng trần khí cơ dung hợp hùng mệnh số mạng lăn lộn như hồng vân, ở mệnh trong cung xuôi ngược thành một đám xương mù lượn lờ khí đoàn. Này chính là cái gọi là mệnh điện rồi. Bất quá bây giờ hay lại là hình thức ban đầu trung hình thức ban đầu. Đường học phái nhất liên khí cơ cũng chú trọng cơ duyên, khí vận thậm chí còn địa vị. Thanh Vân học phái cần ở tiên triều làm quan phương có thể được quan khí, địa tiên học phái tốt một chút, có thể đi mỗi cái có chủ vô chủ trong địa mạch lấy ra hơi đất, giống như Chân Long học phái liền thật phải xem cơ duyên rồi, cơ duyên không tới, nơi nào gặp lấy được giao long loại. Phố phường học phái không giống nhau, hướng phàm tục chính giữa nằm một cái, hồng trần tức liền sẽ tự động vào tới. Đặng Di tinh luyện hồng trần tức bây giờ tụ thành mệnh điển hình thức ban đầu có chừng 2 cây mệnh mạch vậy thì lớn. Nếu có thể chứa 12 cây mệnh mạch, mệnh điển sẽ gặp bước đầu thành hình. Đến lúc đó mệnh cách mảnh vụn liền có thể loại ở bên trong, thông qua hấp thu mệnh điển chất dinh dưỡng tới chậm rãi khôi phục thành hoàn chỉnh mệnh cách. Mệnh tu từ nay về sau cũng nhiều là dựa vào mệnh điển tới tăng lên tu vi. Ngay tại Đặng Di đắm chìm trong ngưng luyện hồng trần tức lúc, một cái thanh thúy thanh âm ở bên tai vang lên. "Đại ca ca, ngươi muốn trả lệnh cho ngươi đưa tới." Đặng Di vén lên mũ rơm, chỉ thấy một cái tiểu nha đầu đứng ở bên người, nhìn thẳng thần khát vọng nhìn những thứ kia tự buồn, trên tay nàng còn xách một bình trà lạnh, là Đặng Di lúc trước ở nhà nàng trà lạnh trong cửa hàng trước thời hạn đặt. Chương 62, dược cát bã, nhân đan chương 62, dược cát bã, nhân đan. Đặng Di nhận lấy trà lạnh, thấy tiểu nha đầu vẫn nhìn thỏ tượng bùn, liền cầm lên bỏ vào trong tay nàng. Tiểu nha đầu đội vàng đem tượng bùn bỏ lên trên bàn, khoát tay lia lịa nói, "Đại ca ca, cha nói không thể lấy thêm ngươi tượng bùn rồi, đây là ngươi muốn bán lấy tiền." Đặng Di xoa xoa nàng đầu, cười nói, "Tiểu Phan Nhi, ta làm vật này không phí sức, cầm đi đi." Này nha đầu kêu Phan Vân Châu, thở nhỏ không có mẫu thân, một mực đi theo phụ thân nàng sinh hoạt. Cũng may phụ thân nàng mở ra một trà lạnh cửa hàng, mặc dù không tính là đại phú đại quý, nhưng cũng có chút tiền dư. Chờ Phan Vân Châu lớn, cha nàng chuẩn bị đưa nàng vào phố phường học phái nhìn một chút mệnh cách làm sao, nếu có thể bái vào học phái trở thành mệnh tu thì tốt rồi. Tiểu Phan Nhi cầm lên tượng bùn, mặt đỏ bừng, hướng Đặng Di túi mình vái chào, sau đó nhảy cả tương trở về. Đặng Di nhìn Tiểu Phan Nhi bóng lưng, không khỏi thở dài. Nay tiểu nữ hoa mệnh cách cũng không tốt a, dược cặn bã. Từ tên nhìn lên liền không phải cái gì tốt số. Đặng Di thông qua nê Bồ Tát ở chung quanh trên người phàm nhân đều tự rút lấy một chút khí vận, không nhiều lắm, sẽ không ảnh hưởng phàm nhân trạng thái. Bây giờ hắn không có biện pháp được đến lượng lớn mệnh cách, cho nên sẽ dùng loại biện pháp này tích góp ra không ít mệnh phương. Ở xem phụ cận phàm nhân mệnh cách thời điểm, Đặng Di liền phát hiện cái này nắm giữ dược cặn bã mệnh cách tiểu nữ Hải Nhi. Cái này mệnh cách tạm thời chưa từng xuất hiện chắp ghép mệnh phương, Đặng Di đem ghi nhớ, đợi có rảnh rỗi tra một chút này mệnh cách có cái gì đặc điểm. Kết thúc nửa ngày bán hàng rong, Đặng Di trở lại tạm thời thuê lại đơn sơ nhà. Đợi ở trong phòng lũ tiểu nhân mang tất cả thức ăn để lên bàn. Đặng Di ngồi xuống, cầm bữa lên ăn cơm. Những thứ này đều là tiểu nhân nấu, mùi vị một dạng không có quá nhiều trò gian, có thể ứng phó bụng là được. Sau khi ăn xong, Đặng Di đem mấy thứ dọn dẹp một chút, đứng dậy đi ra môn. Sư phụ lần trước đi đưa hắn đuổi đi, nhưng thực tế cũng không hề tức giận. Đặng Di có chút trong tu hành vấn đề muốn đi hỏi một chút, thuận tiện lại đi ngang qua nhà nhìn một chút có không có biến động. Đặng Di đi trước học phủ chính giữa, lại được cho biết Khương Hạc ra xa nhà, nói là đi tìm một mực nguyên liệu nấu ăn, muốn là đệ tử của mình tìm đến mà nói liền nói cho Đặng Di. Ngược lại không quá đúng dịp. Đặng Di đi tàng thư lâu tìm mệnh điển liên quan xây dựng phương pháp, lại phát hiện cũng là muốn điểm công lao, hắn chỉ có thể xóa bỏ. Công tích, xem ra chính mình được dành thời gian đi nhìn một chút như thế nào kiếm chiến công. Hắn lại đưa mắt đặt ở mệnh cách tin tức liên quan mệnh trong sách. Đặng Di muốn nhìn một chút dược cặn bã mệnh cách có gì chỗ đặc thù. Phố phường đồ lục tra được tới chính là nhanh, Đặng Di ở lầu 2 lấy tới ghi chép dược cặn bã mệnh thư, tỉ mỉ nhìn kỹ đứng lên. Quyển sách này có chút niên đại, bên trong ghi chép ba cái dược cặn bã mệnh cách sự tích. Đặng Di nhìn ba người kia ví dụ, trong mắt lóe lên khác thường vẻ mặt. Mỗi một dược cặn bã mệnh cách cũng sẽ trải qua một đoạn lịch thế quật lên phong vân con đường. Nhưng tại khí vận đỉnh phong lúc sẽ tao ngộ một người, cuối cùng một thân khí vận, cơ duyên đều bị đối phương phải đi, tự thân là sẽ trở thành phế nhân, thậm chí càng bị người phỉ nổ. Này đó là mệnh cách dược cặn bã vận mệnh. Ghi chép chính giữa ba người kia cấp lấy dược cặn bã khí vận người nắm giữ đều là cực kỳ đặc biệt quý mệnh, ở được dược cặn bã một thân quân lương sau, quý mệnh lại lột vỏ thành mạnh hơn mệnh. Đặng Di sờ cầm một cái, nếu là có người ngồi thủ ở dược cặn bã mệnh phụ cận, khởi không phải có thể ngồi xổm nắm giữ quý mệnh mục tiêu. Có chút ý tứ. Như hắn là ma đạo mà nói, nhất định sẽ làm như vậy. Cha lệnh trên quán, Phan Ngọc Châu đang giúp cha thu thập chung trà, chợt nghe được bên thai có tiếng bước chân chuyển tới. Phan Chính Điền cũng nghe được, hắn ngẩng đầu lên, nhìn người tới đi về phía trà lệnh cửa hàng, liền tha thiết mở miệng nói, khách nhân ngượng ngùng, hôm nay đã dẹp bài. Người tới cười mị mị, cầm trong tay cái tính toán nhỏ nhặt đùa bỡn phía trên hạt châu, ánh mắt nhìn về phía chính đang làm việc Phan Ngọc Châu, ta không mua trà lệnh, tới đây chỉ vì nàng. Phan Chính Điền nhất thời sững sờ, theo bản năng nói, tiểu nữ. Tay cầm tính toán nhỏ nhặt cái mạng này tu gật đầu, hắn cười nói, ta cùng với nàng hữu duyên, không biết có thể nguyện để cho nàng bái nhập môn hạ ta. Nghe một chút khẩu khí này, Phan phụ liền biết rõ vị này nhất định là mệnh tu đại nhân. Hai tay của hắn trên người xoa xoa, có vẻ hơi cục xúc. Đây là hắn nhiều năm trước tới nay nguyện vọng, không nghĩ tới hôm nay thực hiện. Chỉ là còn chưa tới tuổi tác, tại sao hôm nay học phái mệnh tu đại nhân muốn chọn thu đồ để đây? Phan phụ nhất thời nổi lên tâm nhãn, hiếu kỳ nói, đại nhân, không biết ngài là vậy một mệnh. Sinh hoạt tại học phái chiếu cô trong phố xá, những thứ này phàm nhân ít nhiều gì nghe qua một ít học phái chuyện, lúc này hắn hỏi cái này là muốn cố ý dò xét đối phương. Không thời là một ngoại lai ma tu làm sao đây? Mệnh tu thản nhiên cười nói, ngươi ngược lại là cẩn thận, ta là tập mệnh người, chuyên gom tài vận, ngươi xem đây coi là bản, chính là ta mệnh bảo. Mệnh bảo không mệnh bảo Phan phụ cũng không nhận biết, nhưng tập mệnh hắn nghe qua, vì vậy yên lòng. Phan phụ không thôi nhìn về phía Phan Ngọc Châu, nữ nhi nuôi 10 năm, thật phải rời khỏi chính mình vẫn là rất không nỡ bỏ. Tay kia cầm tính toán mệnh tu trong mắt lộ ra một tia không nhịn được, nhưng vẫn kiên nhẫn nói, lại không phải không trở lại, ta mang nàng đi mở bệnh, đợi thành mệnh tu cũng có thể trở lại chỗ này tu luyện. Phan phụ nghe sau lộ ra nụ cười, hắn liền ở nữ nhi bên thai nói nhiều chút nội dung, sau đó đem Ngọc Châu phó thác cho mạng này tu. Ngay tại mệnh tu chuẩn bị mang theo cô bé lúc rời đi, lại nghe bên cạnh quát to một tiếng, Tiêu Hồng, ngươi cái này ma đạo tặc tử hại ta đạo mạch mười mấy mạng người, muốn đi hướng nào? Đối phương hiển nhiên là đưa hắn mang theo Phan Ngọc Châu rời đi cảnh tượng coi thành kẹp người chạy trốn từ động. Tiêu Hồng quay đầu nhìn về Vạn Thanh Hà lộ ra một tia âm hiểm nụ cười. Phan phụ nghe được sau lúc này vẻ mặt đại biến, lập tức xông về Tiêu Hồng muốn cướp hồi chính mình nữ nhi. Tiêu Hồng cái này ma tu cười lạnh, giống như quét phất con kiến hôi một loại đưa hắn vô ra rất xa. Vẻ này mạnh mẽ lực lượng trực tiếp để cho này phàm nhân chết. Phan Ngọc Châu thấy cha mình bỏ mình, khóc muốn xông lên, kết quả bị Tiêu Hồng chộp vào trong tay. Cái này ma tu cười gần nói, thật là tốt mệnh cách ra. Tay hắn khẽ ngắt, lại từ Phan Ngọc Châu mệnh trong cung lấy ra một quả đen đoàn đoàn khó coi mệnh cách, bề ngoài giống như một đoàn dược cặn bã. Vạn Thanh Hà mặt đầy tức giận, nàng mới vừa rồi đã xuất thủ, không biết sao vẫn là không có Tiêu Hồng nhanh. Người này chính là đạo mạch một mực truy lùng thi bạt ma tu, nhưng bị đối phương đùa bỡn nhiều lần, lần này lại không thể để cho đối phương chạy trốn. Vạn Thanh Hà phía sau lưng hắc ảnh nhảy lên, mỗi nhảy một chút, Tiêu Hồng chung quanh màu đen liền nồng đậm một phần. Tiêu Hồng phát giác biến hóa, lại không có đi quản, mà là lại đem một cái mai mệnh cách nhét vào Phan Ngọc Châu trong cơ thể. Thay đổi xuống dược cặn bã chính là nhìn một cái giống như đan dược mệnh cách. Nhân đan. Nghe so với dược cặn bã tốt hơn nhiều, nhưng trên thực tế so với dược cặn bã còn kém. Dược cặn bã ít nhất còn có thể quật khởi một đoạn thời gian, nhân đan vẫn nơi với phổ thông, cuối cùng chỉ có thể trở thành ma đạo cơ lương. Tiêu Hồng nhìn mình cái tác, không khỏi cười lớn. Nhân đan thay đổi dược cặn bã, như thế đổi mệnh còn có thể cất giữ trước dược cặn bã bộ phận đặc điểm. Tiêu Hồng không kịp đợi dùng dược cặn bã mệnh đi dẫn còn lại quý mệnh tới, cho nên cần lợi dụng cái này đổi mệnh phương thức tới tăng tốc đổi dưỡng nhân đan mệnh cách. Có nhân đan, là hắn có thể đột phá tự mệnh cảnh bước vào thứ nhì đại cảnh. Đây là hắn từ một cái cổ phái trong truyền thừa học được. Nhân đan cộng thêm dược cặn bã đặc điểm đem có thể để cho Tiêu Hồng mệnh điền độ phi tăng phúc 108 lần, loại này số liệu đã không thể dùng cường điệu hóa để hình dung. Một khi Tiêu Hồng thành công, hắn có lẽ sẽ không trở thành thứ nhì đại cảnh có khả năng nhất đánh, nhưng nhất định là thứ nhì đại cảnh đấu chiến nhất kéo dài mệnh tu, nhưng mà này còn có thể mang đến còn lại rất nhiều chỗ tốt. Vạn Thanh Hà công kích lúc này cũng bắt đầu phát lực rồi. Loại sức mạnh bao bọc ở trên người Phan Ngọc Châu, mong muốn tiểu cô nương kia từ Tiêu Hồng trong tay cướp lại. Tiêu Hồng cảm thụ ăn trộm mệnh thuật ở tự thân trên thân chạy, không khỏi giễu cợt. Đạo mạch cũng chỉ có thể chơi đùa những thứ này mèo cào thủ đoạn. Nói xong, trong mắt của hắn bùng nổ hung ý, trong tay mệnh quang chớp động, thẳng đem vô hình kia ăn trộm mệnh thuật cho cắt đứt. Nó này chính là Tiêu Hồng thuận theo mệnh cách khai sáng mệnh thuật gãy cắt. Không riêng gì ăn trộm mệnh thuật bị đoạn, Vạn Thanh Hà bên kia buồn bực một tiếng, tứ chi bên trên cũng đồng thời xuất hiện vết cắt. Như không phải mệnh bảo bảo vệ, chỉ sợ Vạn Thanh Hà tứ chi sẽ bị tức đoạn. Chương 63, Tiên Triều Nhạc Hầu, âm nhu toàn cục. Chương 63, Tiên Triều Nhạc Hầu, âm nhu toàn cục. Tiêu Hồng liếm khóe miệng một cái, nhìn về phía ánh mắt của Vạn Thanh Hà cực độ đứng liệt. Không phải hắn coi trọng cái này nữ tu, mà là vì vậy nữ nhân nắm giữ kẻ gian không trắng tay mà đi mệnh cách. Loại này mệnh cách đặt ở phố phường phàm tục nhiều lắm là coi là một đạo nhi, nhưng ở mệnh tu trong tay lại không giống nhau. Ngươi có thể tưởng tượng đấu chiến lúc chính mình mệnh bảo vô căn cứ bị người thiết đi, hay hoặc là mệnh mạch, mệnh điền đột nhiên xúc giảm, những thứ này đang đối mặt kẻ gian không trắng tay mà đi mệnh cách lúc cũng sẽ phát sinh. Cũng thật may cô gái này không có đem mệnh cách thanh toán đến loại trình độ đó, nếu không Tiêu Hồng căn bản không phải nàng đối thủ. Vạn Thanh Hà thấy ăn trộm mệnh thuật không cách nào có hiệu lực, liền đổi ý nghĩ, cả người giống như mèo đi lên cực nhanh nhịp bước xông về kia thi bạt ma tu. Tiêu Hồng bất miệng, cô gái này tu có phải hay không là quên chính mình xuất thân cái nào học phái rồi hả? Hắn tay khẽ bung, số lớn hắc khí từ trong cửa tay áo xông ra, những thứ kia hắc khí chính giữa có lớn bằng ngón cái đồ vật lan lộn, thỉnh thoảng phát ra kiệt kiệt tiếng cười. Vạn Thanh Hà thấy kia quần cuộn trong hắc khí có thật nhiều tiểu nhân thi bạt phun trào, nhất thời cảnh giác tránh ra tới. Nhưng những người nhỏ này thi bạt giống như là phong tỏa nàng, bọn họ trong miệng mũi thở ra rất nhanh thì hắc khí lan tràn tới rồi. Hắc khí hơi dính thân, Vạn Thanh Hà liền biết rõ mình những thứ kia sư huynh đệ là thế nào chết. Cho dù là giải mệnh cảnh nàng ở hắc khí ăn mòn đều giống như dính vào một cơn bệnh nặng, cả người không riêng gì mệt mỏi không chịu nổi, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không mở ra được. Không riêng gì Đặng Di nghĩ đến lợi dụng tiểu nhân dị tộc, Tiêu Hồng đối tiểu nhân lợi dụng cũng không kém. Bất quá hắn dùng là tiểu nhân dị tộc thi thể. Tiểu nhân bị luyện thành thi bạt sau, toàn thể có thể so với nhân loại tầm thường luyện thành thi bạt linh hoạt nhiều lắm. Hơn nữa thi bạt học phái ngưng luyện mệnh điền lúc dùng là thi bạt tức, cho nên tiểu nhân thi bạt phun ra hắc khí mang theo ăn mòn ý thức đặc điểm. Mặc dù Vạn Thanh Hà lấy Hồng Trần tức đúc thành mệnh điện, nhưng này thi bạt tức tựa hồ căn bản không được Hồng Trần tức ảnh hưởng, ít nhiều có chút cổ quái. Muốn biết rõ Hồng Trần tức nhưng là khắc chế rất nhiều học phái. Chỉ là suy nghĩ kỹ một chút, thi bạt đã chết, nơi nào còn được Hồng Trần ảnh hưởng đây? Học sinh mới này thi bạt học phái tựa hồ thập phần khắc chế phố phường học phái a. Vạn Thanh Hà ý thức trầm luân gian, tựa hồ thấy Tiêu Hồng cười gần khuôn mặt, trong lòng nàng không khỏi than thở, đáng tiếc không thể giết chết lão này vi sư minh đệ báo thù. Ai ngờ đang lúc này, trên trời một đạo rầm rạp rối bù mệnh quang bay xuống, đem Tiêu Hồng trực tiếp bọc ở chính giữa. Ô quang tản đi sau, lộ ra một cái thương lão thân ảnh. Tiêu Hồng nhìn người nọ lúc trong mắt tràn đầy kinh hoàng, trong miệng không ngừng được cả kinh nói: "Từ Nguyên, ngươi không phải là bị từ thầy giáo mặt lạnh, trên tay nắm cái này gương mặt hung ác ma tu, thử nói, tại sao không nói ra tên người kia?" Nghe vậy Tiêu Hồng đầu co rụt lại, không dám nói lời nào. Hắn không dám nhắc tới cùng người kia tên. Từ Nguyên không phải hẳn bị vị đại nhân kia đánh lén rồi không? Tại sao còn có thể xuất hiện ở Từ Thành? Tiêu Hồng dám đến học phái địa bàn quản lý thành trì gây sóng gió, đó là bởi vì phía trên đã đối tòa thành trì này có thể sẽ xuất hiện cao thủ làm bố trí, tỉ như thầy giáo, tán thủ cấp bậc nhân vật. Coi như không thể kiềm chế, cũng sẽ dùng đủ loại bởi vì chế tạo ngoại ý muốn dẫn dụ nơi này cường giả đi ra ngoài. Điều này sẽ đưa đến Tiêu Hồng xuất hiện ở nơi này cũng sẽ không gặp phải vượt qua thực lực của hắn tồn tại. Vinh đối binh, tướng đối tướng, cho dù là thi bạt ma tu, cũng sẽ không khiến môn nhân đệ tử tùy ý mất mạng. Nhưng lại lệnh nhất không nên xuất hiện người xuất hiện. Người này chính là từ thầy giáo. Thứ Nguyên tiếp tục cười lạnh, ngươi không dám nói, ta liền thay ngươi nói. Là Nhạc Thần Trương phái các ngươi những thứ này mà thằng nhóc con đến đây đi. Tiêu Hồng trừng lớn con mắt, ô ô muốn nói nhiều chút cái gì, lại bị Từ Nguyên cắt đứt. Cái này lão nhân giống như là ở ung dung thong thả nói nhiều chút cố sự, nhưng mỗi một câu đều làm Tiêu Hồng tâm cực chấn. Nhạc Thần Trương đã là thứ nhị đại cảnh đỉnh phong, lại thân cư tiên triều cao vị, vô số mệnh quan tôn làm một tiếng nhạc hầu. Nhưng hắn không có đột phá thứ nhị đại cảnh sức lực, thuận tiện lấy tự thân lúc ban đầu bản mệnh phần hôn thư trùng lần nữa nghiên cứu mệnh vương. Trong lúc Nhạc Thần Trương nghiên cứu ra Bạch Răng Đại Thương loại này loạn mệnh tà ma, lại đang phần hôn thư trùng trên căn bản lén lén ở tiên triều ngoại khai sáng thi bản học phái. Hắn coi trọng ta ngưng tụ không có kết quả liền để cho kia tà ma cùng thi bản học phái tới làm nhiễu học phái chú ý. Từ Nguyên hai mắt bình tĩnh nhìn Tiêu Hồng, hết lần này tới lần khác càng loại an tĩnh này, càng để cho cái này thi bản ma tu cảm thấy sợ hãi. Nhạc Thần Trương tính toán lao phu không được gì, tính toán phố phường học phái cũng không chuyện, nhưng ngàn vạn lần không nên để cho kia tà ma sát đồ như ta. Từ thầy giáo trong mắt cuối cùng cũng hiện lộ ra lửa giận. Hắn siết Tiêu Hồng tay bạo khởi gân xanh. Phương Vân cái kia tiểu tử ngốc tâm như thiên nga, một lòng muốn gia nhập tiên triều tốt vì nhân tộc đại kế phục vụ quên mình lực. Hết lần này tới lần khác chết ở tiên triều nhân thủ bên trong. Này là bực nào buồn cười. Phương Vân bị chết giống như là ngưu dưới chân bị giết chết một cái khương trường, còn chưa dương cánh liền biến mất vẫn rồi. Từ Nguyên Bắc ngắm tiên triều phương hướng, ánh mắt lộ ra rồi mãnh liệt sát ý trên tay hắn vừa dùng lực, Tiêu Hồng lập tức sẽ không có tánh mạng. Từ Nguyên nhìn một cái Tiêu Hồng thi thể bên trên toát ra mệnh cách, ánh mắt của thương lão trung hiện ra lành ý vừa bạn không có lễ vật đưa cho ta kia đồ tôn, ngươi sẽ thấy làm một lần cống hiến đi. Hắn bước lên lấy mệnh nghi lễ tế rượu, trực tiếp đem kia mệnh cách đem hái xuống. Tổ quang lại xuất hiện, Từ Nguyên bóng người từ nay nơi biến mất. Cho tới nằm trên đất Vạn Thanh Hà cùng với kia Phan Ngọc Châu không có bị Từ Nguyên mang đi, hai người này còn không đáng cho hắn chú ý đặng di mới từ học phủ về đến nhà, kiểm tra một lần trong nhà sau có phát hiện không bị ngoại địch xâm phạm. Đang lúc hắn phải đi điều chỉnh trong nhà bố trí lúc, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa. Đặng di trước đi mở cửa sau, phát hiện người vừa tới đúng là chỉ có duyên gặp qua một lần từ thầy giáo. Thầy giáo? Đặng di liền vội vàng không người hành lễ. Từ Nguyên quan sát thiếu niên này, đợi thấy hắn tu vi lúc, không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Không mời ta đi vào ngồi một chút. Từ Nguyên phảng phất khôi phục được cái kia cổ già bộ dáng, cười nhìn đến này vai hùng thiếu niên. Đặng di vội vàng tránh ra, đưa tay mời Từ Nguyên vào nhà. Từ thầy giáo ngồi xuống, tỏ ý Đặng di không cần câu nệ. Đặng di tâm lý còn nhớ từ thầy giáo kia thái độ của Nhật, lúc này không biết như thế nào mở miệng, ngược lại là từ thầy giáo trước phá vỡ bế tắc. Người sư tử Khương Hạc, mà Khương Hạc lại vừa là đệ tử của ta, ngươi nên gọi ta một tiếng sư tổ. Từ Nguyên nuốt dâu bạc trắng, thanh âm có chút ung dung thong thả. Đặng di nhất thời từ những lời này cùng với thái độ của Từ Nguyên bên trên biết được, vị này học phái thầy giáo là thừa nhận chính hắn một đồ tôn. Hắn cũng không phải người ngu, liền vội vàng thi lễ nói, Đặng di bái kiến sư tổ. Từ Nguyên đối mang về Phương Vân di mệnh tiểu tử vẫn còn có chút hảo cảm, chỉ là lần trước vội vã đi ra ngoài tìm giết chết Phương Vân hung thủ, cho nên trong thái độ mới lạnh nhạt Đặng di. Nói đến hung thủ, trong lòng Từ Nguyên sát ý thao tuân. Như không phải Nhạc Thần Trương che chở kia tà ma, chính mình sớm đã đem nó chém. Nhạc Thần Trương hành vi tuy là người thật sự trơ trẽn, nhưng thực lực của hắn rất mạnh. Rõ ràng đã từ phần hôn thư trùng giáp thành rồi vạn hộ hầu người này, nhưng lại thử quay đầu nghịch mệnh, kết quả dùng cái này chứng đạo không có kết quả thập phần cường đại. Như không phải từ thầy giáo âm thầm kêu đi học phái bên trong ngoài ra mấy vị thầy giáo, chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể trở về chiếm được. Bất quá Nhạc Thần Trương có thể sẽ không trực tiếp giết bọn họ, một khi làm như vậy, liền muốn đưa tới phố phường học phái đối địch rồi. Phố phường học phái những giáo trưởng đó cũng không phải ăn chay. Chỉ là gần đây chư vị giáo trưởng cũng ở bế quan, kia Nhạc Thần Trương chính là thừa dịp này cái cơ hội âm mưu làm việc, mới lệnh từ thầy giáo như thế bị động. Từ Nguyên thu liệm những thứ kia sắc ý, toàn mệnh trong cung lấy ra mới vừa lấy tự Tiêu Hồng mệnh cách. Lần trước đội vàng, không cho ngươi cái gì lễ ra mắt, lúc này liền bổ túc đi. Đặng di ngược lại là không có cái gì tâm tình, hắn ngược lại cảm thấy hứng thú nhận lấy từ Nguyên đưa tới mệnh cách. Có thể để cho thứ nhì đại cảnh thầy giáo xưng là lễ ra mắt, chắc hẳn không phải là cái gì hàng thông thường đi. Chương 64, bốn mạch mới thành lập chương 64, bốn mạch mới thành lập mệnh cách vừa đến tay, ánh mắt của Đặng di liền sáng lên. Cái này mệnh cách từ thầy giáo có thể là lo lắng hắn không biết hàng, cười nói, này mệnh chính là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác miễn cưỡng có thể tính là quý mệnh. Ban đầu nắm giữ cái này mệnh cách Tiêu Hồng đó là kết hợp ba cái học phái phong cách khai sáng gãy các mệnh thuật. Hắn thực ra còn có một môn mệnh thuật tên là hái sinh có thể rất mạnh mẽ đào lấy người hoàn chỉnh mệnh cách. Một khi hái sinh cùng gãy cắt hợp hai thành một, kia đó là mệnh số rồi. Đáng tiếc như vậy một cái rất có thiên phú ma tu lại chết ở Từ Nguyên trong tay. Mệnh tu thế giới không chú trọng công bình, cũng không có cái loại này mặc cho ngươi ổ đến thiên hoang địa lão lại không gặp được cường giả tình huống. Đặng di cẩn thận đem này mệnh cách thu nhập mệnh cung, đơn độc dọn ra một cây mệnh mạch xuyên ở nó dùng để tồn lưu. Không có số mạng bảo dưỡng mà nói, nó rất nhanh sẽ biết tiêu tan. Từ thầy giáo cùng Đặng di nói chuyện với nhau chốc lát, đợi Hàn Huyên tới Đặng di mệnh cách lúc, hắn toát ra chút khác thường vẻ mặt. Ngự sử tiểu nhân dị tộc cũng là một cái không tệ đường. chính mình đưa học rộng khắp những điểm mạnh của người khác mệnh cách cùng này Đồ Tôn thật đúng là xứng đôi. Nếu là hắn có thể đem một đám tiểu nhân đặc điểm phân tích số mạng sau chứa với bản thân, tiểu nhân mệnh cách hạn mức tối đa không cao tình huống cũng không sao. Ở trên người Đặng Di, Từ Nguyên phảng phất thấy được chính mình vị kia đại đệ tử cái bóng. Giống vậy ở chi mệnh cảnh lúc liền tìm tới chính mình phải đi phương hướng, loại thiên phú này phảng phất là trời cao đổi theo cho ăn cơm như thế. A Đặng Di nhận thức thanh Từ Nguyên thực tế tính khí cũng không tệ lắm sau, liền đem mấy cái trong tu luyện vấn đề lấy ra hỏi đối phương. Từ Nguyên giải đáp sau khi, trầm mặt xuống tới, Thương Hạc cái kia hôn trướng cả ngày đến muộn chỉ biết rõ ăn, liền bị ma đạo nắm mũi dẫn đi cũng không biết rõ. Thu người đệ tử cũng chỉ sẽ thả dưỡng. Hắn quyết định chú ý phải thật tốt trách mắng Khương Hạc một phen, tránh cho tên kia không để ý Từ Nguyên vào lúc này ngược lại có chút hối hận đem Đặng Di kín đáo đưa cho Khương Hạc này hôn chứng rồi, nếu để cho nhị đệ tử tam đệ tử bọn họ, khởi không phải có thể bồi dưỡng được một cái lợi hại hơn thiên tài đi ra. Từ sắc mặt của thầy giáo hòa hoãn, hướng Đặng Di nói, chờ ba ngày sau, ngươi sư phụ sẽ làm cái thu đồ đệ điện, đến thời điểm ngươi những sư thúc kia cũng sẽ có mặt. Đặng Di cũng lộ ra mong đợi vẻ mặt. Từ thầy giáo ngồi có hay không một hồi liền rời đi, hắn còn có chuyện phải làm. Đặng Di đưa đi vị sư tổ này, trở lại bên trong nhà nheo lại con mắt. Vị sư tổ này trước sau thái độ biến hóa lớn như vậy, sẽ có hay không có cái gì vấn đề? Loại này hoài nghi là bình thường. Vừa mới bắt đầu bái sư Khương Hạc lúc, Đặng Di cũng là đầy bụng hoài nghi, bất quá trải qua như vậy thời gian dài sống chung, hắn đã tại trong lòng thừa nhận Khương Hạc cái này sư phụ địa vị. Cùng Tứ Nguyên tiếp xúc thời gian mới bao lâu? Đặng Di chính là bị tiểu nhân mệnh cách ảnh hưởng lâu, lâu dài đi xuống đa nghi tính cách rất khó sửa chữa. Nghĩ như vậy, Đặng Di đem học rộng khắp những điểm mạnh của người khác mệnh cách bỏ vào duy nhất còn không có mệnh cách tiểu người thủ lĩnh nghe thấy trước mặt. Nghe thấy cẩn thận cảm giác sau hưng phấn gật đầu. Hắn phát hiện cái này mệnh cách mình là có thể dung hợp. Đặng Di cũng không do dự, trực tiếp sẽ để cho nghe thấy dung hợp cái này quý mệnh. Chính hắn còn chưa tới đi sâu vào nghiên cứu bên ngoài mệnh cách thời điểm, bây giờ còn là sớm một chút chuyển hóa thành thực tế lực lượng thích hợp nhất. Dù sao cũng dùng ở trên người tiểu nhân, đối Đặng Di mà nói chỉ là sớm một chuyện. Nghe thấy dung hợp kết thúc mệnh cách, cùng với hơn tam cái thủ lĩnh cùng ngồi vào trước mặt Đặng Di. Đặng Di kiềm chế tâm tình kích động, đem bốn mạch định địa cần cuối cùng một cây mệnh mạch bổ sung hoàn chỉnh. Nghe thấy truyền trải qua tới số mạng bị nhét vào cây thứ tư phổ thông mệnh mạch chính giữa. Không chờ Đặng Di có động tác, kia bốn cái chủ mệnh mạch giống như trụ chống trời như vậy dọc tại rồi mệnh cung tứ cực. Một khi mệnh điển sinh ra, này bốn cái chủ mệnh mạch liền sẽ trở thành khai thông mệnh điển cùng mệnh cách chủ yếu con đường. So sánh với nhau còn lại phổ thông mệnh mạch chính là phụ trách khai thông mệnh điển nội bộ số mạng, để ngừa mệnh điển độ phì không đều đều. Đây đều là mới vừa xin chỉ bảo từ thầy giáo học tu luyện kiến thức. Đặng Di phát hiện dọc tại tứ cực chủ mệnh mạch có chút chênh lệch. Nên Bồ Tát cùng gia trạch thần này hai cây liên thông hùng gia lệnh tiểu nhân hiệu quả tốt nhất, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác sau đó, kém cỏi nhất là một mắt. Bất quá Đặng Di cũng không cảm thấy thất vọng. So với đã định hình Nên Bồ Tát cùng gia trạch thần, sau hai người còn có thể đi liều mạng con đường này. Liều mạng liền có mọi thứ khả năng. Bốn mạch định sự tình tạm thời giải quyết, kia sợ giữa bọn họ liên lạc với nhau không đủ chặt chẽ, không cách nào tự đi sản sinh ra mới mệnh mạch, nhưng chỉ cần Đặng Di sau tiếp theo vì rộng rãi, nghe thấy chắp ghép bên trên thích hợp mệnh, lấy chủ bốn mạch vì khởi động, liền có thể để cho tự đi vận chuyển, từ đó thay Đặng Di sinh ra mới mệnh mạch tới. Tốt mệnh mạch pháp là có thể tự bản thân lớn lên. Đặng Di quét sạch đầu đuôi tán loạn số mạng, đem dung luyện vào còn chưa định hình hồng trần tức trung, lại một điểm quả đậu lớn nhỏ mệnh điển hình thức ban đầu sinh ra. Chỉ cần có thể để cho mệnh điển hình thức ban đầu dung nạp xuống 12 cây mệnh mạch, chân chính mệnh điển tự là. Cho nên hắn còn cần cố gắng đi gom hồng trần tức, tranh thủ sớm ngày tiến vào chi mệnh cảnh người kế tiếp giai đoạn. Dưới đất trong không gian treo tường trong rãnh đã trồng rau cải mầm ống, sinh trưởng nhanh đã toát ra mầm sắc nhọn. Những thứ này đối nhân tộc mà nói khả năng còn chưa đủ xào một mầm, nhưng đối với dáng nhỏ bé người dị tộc mà nói đã đầy đủ mấy ngày chi dụng. Món chính phương diện tạm thời còn phải Đặng Di mua về, đợi nhìn một chút ngày sau có thể hay không cũng để cho tiểu nhân tiến hành trồng trọt. Vậy thì nhiều phổ thông tiểu nhân cũng không thể uổng công nuôi việc không phải nha. Đặng Di hỏi qua kia bốn cái tiểu người thủ lĩnh, tiểu nhân dị tộc bình thường là thế nào thu hoạch thức ăn. Lệ có quyền lên tiếng nhất, hắn giàu gì mang theo bộ tộc ở bên ngoài sinh hoạt quá. Xem xét lại nghe thấy cùng rộng rãi, đều là sống nhờ ở trên người dị tộc, phòng trừng dị tộc ăn cái gì, bọn họ cũng đi theo phân điểm canh thừa cơm cặn. Ngu thảm nhất, cũng vào nước ngầm đạo, có thể có ăn cũng là không tệ rồi. Lệ nói cho Đặng Di, bọn họ sớm nhất lúc điều kiện cũng không tệ lắm, xúc dưỡng châu chấu làm tọa kỵ, mở ra tiểu hình ruộng đất ở bên trong loại nhiều chút tiểu nhân tộc đặc biệt dưa và trái cây, còn nuôi một loại mật nha cắt lấy mật lộ, sinh hoạt coi như dễ chịu. Sau khi bộ tộc bị diệt sau, bọn họ trốn dài trên người mao nhân, thời gian liền trải qua xấu hổ. Tiểu nhân thậm chí muốn cùng dài trên người mao nhân con giận cạnh tranh đoạt địa bàn, ăn đồ ăn cũng là một lời khó nói hết. Trải qua rất nhiều sau, tiểu nhân đối thức ăn đã không soi mói rồi, chỉ cần có thể ăn là được. Đặng Di nghe sau đối tiểu nhân tộc nhắc tới mật nha ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Hắn nhớ một loại huỳnh trùng lộ có thể làm mệnh tài sử dụng, không biết tiểu nhân có thể hay không dưỡng cái loại này huỳnh trùng. Nếu là có thể dưỡng, chính mình thiếu tiền vấn đề phòng trừng có thể hóa giải một chút. Nhiều như vậy tiểu nhân cũng không tệ nhân công đâu rồi, không thể lãng phí. Trong tay siết chỉ còn lại mấy cái tiểu công phố phường lệnh, Đặng Di suy nghĩ kia thiên thuận đường đi xem một chút mệnh tu trong phường thị có hay không cái loại này huỳnh trùng bán, hoặc là không giới hạn với huỳnh trùng, chỉ cần là tiểu nhân có thể vào tay bồi dưỡng, hắn đều có thể thử một chút. Hôm sau theo thường lệ đi tới phàm nhân chợ, Đặng Di trước gậy đi trả lệnh cửa hàng đi đặt trước trả lệnh. Kết quả lại phát hiện thường ngày sớm liền mở ra cửa hàng đến bây giờ còn không làm ăn. Đặng Di hướng người bên cạnh hỏi dò, bên cạnh cửa hàng chủ tổn thức địa nói cho hắn biết, Hôm qua Phan phụ chết ở ma tu trong tay, cái kia nữ nhi như không phải lòng tốt mệnh tu đại nhân cứu, chỉ sợ cũng đi theo chết. Đánh lại dò hỏi dò, Đặng Di đại khái chấp vá ra chuyện hôm qua toàn cảnh. Một cái ma tu giết Phan Chính Điển, học phái mệnh tu xuất thủ chỉ cứu Phan Ngọc Châu, về sau đưa nàng thu làm đệ tử mang vào học phái. Cũng không biết là học phái bên trong vậy một mạch. Đặng Di rời đi trả lệnh cửa hàng, không đi chỗ cũ chi lên cửa hàng, mà là cải trang một phen, hóa thân tiệu phu gánh cái thúng lần lượt đi khắp toàn bộ thành trì xó xỉnh. Hai ngày sau, Đặng Di loại này thu thập hồng trần tức phương thức bị tiêu ngừng. Khương Hạc trở lại sau bị từ thầy giáo mắng một trận, hắn ở vị lao sư này trước mặt không dám can dỡ, liên tục hứa hẹn cho nhà mình đệ tử làm một trận thu đồ đệ điện. Đặng Di liền như vậy bị tiêu trở về. Chương 65, Lang Cố chương 65, Lang Cố thu đồ đệ điện là đặt ở học phủ chính giữa, kích thước không tính lớn, nhưng ở tòa những người đó nhìn đến để cho Đặng Di mí mắt đập mạnh. Từ thầy giáo ngồi ở vị trí đầu, hắn ngồi bên cạnh một cái mãng phu như vậy lão nhân, cả người cường tráng, ngoại trừ chòm râu lông mày trắng điểm, gần như liền cùng trung niên không sai biệt lắm. Này nhìn một cái chính là cùng từ thầy giáo một cái cấp bậc tồn tại. Nếu hắn không là sẽ không ngồi ở bên cạnh thầy giáo ngang hàng chỗ ngồi, mà phía dưới là ngồi chính mình sư phụ, cùng với ngoài ra ba cái khí độ bất phàm mệnh tu. Một người trong đó chính là nô thành vị kia Chu Vô Thương. Ngoài ra hai cái mệnh tu trùng, nam tu một đôi mắt dương tà, nữ tu là hiện lộ đến thông tuệ tú hiệt khí chất. Hai người này nhìn về phía ánh mắt của Đặng Di mang theo nhiều chút yêu thích, hẳn là đem Đặng Di thật lòng coi thành nhà mình sau gáy. Khương Hạc vừa thấy Đặng Di xuất hiện, trợn to hai mắt buồn mắng, chợt nghĩ đến điều gì nha theo bản năng nhìn về phía nhà mình lão sư. Lão ánh mắt của thầy giáo có chút sắc bén, hắn vội vàng thay nụ cười, "Đồ Nhi à, đến, ta giới thiệu cho ngươi các vị sư thúc bề trên." Hắn cố ý nhảy qua Chu Vô Thương, trước từ cặp mắt đào hoa nam tu giới thiệu. "Vị này là ngươi nhị sư bá, Lương Triệu." Lương Triệu lông mày cong lên, gương mặt không giống người nam tử, ngược lại giống như nữ tử, hắn hướng Đặng Di cười nói, "Không nghĩ tới Khương sư đệ trừ ăn ra bên ngoài còn có thể nhận được ngươi như vậy cái đệ tử giỏi." Hắn quay đầu trêu nói, "Khương sư đệ, không bằng ngươi đem đệ tử này nhường cho ta đi." Khương Hạc tối mặt, "Ngươi cùng Lê sư tỷ mỗi lần cũng cấp ta ăn, lần này còn tới cấp đệ tử của ta. Muốn thu học cho ngươi tự mình thu đi." Lương Triệu cười lắc đầu, trong tay nhiều hơn một món cây quạt, đưa nó đưa tới trước mặt Đặng Di, "Sư điện, đây là ta thác ấn tự thân bản mệnh luyện chế mệnh bảo, phẩm chất nha cũng có thể coi là một thượng thừa, coi như là sư bá quà tặng." Hắn đột nhiên chen chúc lông mi cười nói, "Phiến này tự nhưng là có thể cho ngươi cưới tốt hơn một chút thê tử nha." Một câu nói này nhất thời để cho Lương Triệu ở Đặng Di trong tâm khảm hình tượng trở nên quái dị. Khương Hạc thấy vậy sắc mặt cổ quái, nhưng vẫn gật đầu, "Thu cất đi, đồ chơi này ở lấy vợ phương diện sát thực cường." Đặng Di lúng túng nhìn nhà mình sư phụ, ngài đây là có nhiều hy vọng đệ tử cưới nhiều mấy cái thê thiếp a, bất quá dầu gì cũng là cái thượng thừa mệnh bảo, Đặng Di hay lại là tu xuống dưới. Khương Hạc lại giới thiệu bên cạnh nữ tu, "Ngươi tam sư bá, Lê Mộc Vân." Đặng Di hướng vị tiên nữ tu hành lễ. Lê Mộc Vân cho lễ vật chính là một đạo pháp môn, đây là ta từ một cái đổ nát tiên quốc làm ở bên trong lấy được cổ xưa mệnh tinh pháp, có thể tăng mệnh điển tứ thành nội tình, đến lúc giải mệnh, tự mệnh cảnh cũng có một chút chỗ tốt. Đặng Di mừng rỡ nhận lấy, như vậy pháp môn nếu là thả ra ngoài, phòng trường có thể đưa đến người bên cạnh tranh đoạt. Tam sư bá pháp môn này khá hợp hắn tâm ý đến viên Chu Vô Thương lúc, Khương Hạc giọng lạnh lạnh, bất quá vẫn là giới thiệu, đây là ngươi tứ sư bá, Chu Vô Thương. Đặng Di lòng tràn đầy cảm kích thi lễ một cái, như không phải Chu Vô Thương chỉ điểm, hắn khả năng liền muốn bỏ qua ngu này trời sinh hùng mạng. Mặc dù Chu Vô Thương cùng Khương Hạc quan hệ không hợp nhau lắm, nhưng đối với Đặng Di vẫn tương đối hiền hòa, hắn lần trước tuy nói cho điểm lễ ra mắt, nhưng dù sao Đặng Di cũng trả tiền. Lúc này hắn cho thật chính lễ vật, một hạt giống, mặt trên còn có nhiều chút hòa hợp số mạng, tựa hồ cũng không phải là phàm vật. Ta biết được ngươi giỏi ngự sử tiểu nhân, rõ ràng phải đi tìm tới viên này mệnh loại. Nó là tiểu nhân dị tộc bình thường dùng để khai thông đồng tộc bổ cây loại. Ta đề nghị ngươi đưa nó trồng ở mệnh điền bên trong, không muốn loại ở bên ngoài đất sét chính giữa, nếu không là loại lãng phí. Chu Vô Thương phần lễ vật này thật sự gãi đến Đặng Di cho ngứa. Có bổ cây, chính mình liền có thể khai thông tán lạc tại ngoại giới tiểu nhân, đến thời điểm nơi nào còn cần đi chính mình tìm tiểu nhân a, có vật này có thể tiết kiệm không thiếu thời gian. Khương Hạc nhìn Chu Vô Thương liếc mắt, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Một quả này mệnh loại ngược lại là hòa tan không ít mâu thuẫn. Đặng Di đem bổ cây mệnh loại thu vào rồi mệnh cung sau, Khương Hạc mang theo hắn đi trước bái sư tổ. Đặng Di mới biết hắn mạch này là có hai vị sư tổ, một là từ thầy giáo, một cái khác chính là bên cạnh Phiền Thiên Thanh sư tổ. Vị này Phiền sư tổ am hiểu nhất võ đạo, không trách bên dưới sẽ xuất hiện Phương Vân cái này đường đi lệch ra phố phường đệ tử. Gặp qua Phiền sư tổ, Đặng Di cùng bái lên tiếng. Phiền thầy giáo cười to, thanh âm biết hay, "Được, tốt, Khương tiểu tử thu cái đệ tử giỏi." Hắn tựa hồ nhìn thấu trên người Đặng Di tiểu người thủ lĩnh hư thật, khen ngợi gật gật đầu. "Ta xem ngươi kia trong tay háo một cái hùng tính tiểu nhân có chút Bồ Tát tức. Nơi này là một phần nhục thân Bồ Tát tu hành pháp, tuy không nhất định 100 phù hợp nó, nhưng sửa đổi cũng có thể ngộ ra thuộc về chính mình Bồ Tát chi đạo." Phiền sư tổ không có cho thích hợp Đặng Di pháp môn, đoán chừng là không nghĩ quá mức can dự Đặng Di tương lai đường. Hắn cho ra ủng hộ cũng là thuận theo ý tưởng của Đặng Di. Đặng Di đem nhục thân Bồ Tát pháp thu hồi, để cho lệ ở trong tay háo chính mình tu hành đi. Từ thầy giáo lúc này là đứng lên, hắn tự tay một bệnh, nhất thời có một mặt bảo kính xuất hiện ở lòng bàn tay. Khương Hạc nhất thời kinh ngạc nói, "Sư phụ, hiện đang cho hắn cái này có phải hay không là hơi quá sớm?" Còn lại Lương Triệu ba người cũng mặt lộ biểu tình thận trọng, chỉ có Phiền thầy giáo mặt lộ vẻ mỉm cười, tựa hồ không có cảm thấy ngoài ý muốn. Tứ Nguyên nuốt dâu cười nói, hắn sớm muộn phải cùng dị tộc giao thiệp với, không bằng sẽ dùng này độc vũ kinh trước thích hướng một chút. trong tay hắn kia cái gương chính là cái gọi là độc vũ kính. Khương Hạc quay đầu, trong mắt tràn đầy thận trọng, "Đồ nhi, vật này chính là lão sư lấy tự thân mệnh cách luyện hóa dị tộc trí nhớ thành, bên trong có thật nhiều nguy hiểm và kỳ ngộ. Luyện hóa sau có thể mang ý nghĩ đưa vào đi tiến hành thực tập, nếu là ý nghĩ tổn thất còn có thể lần nữa tiến vào. Nhưng nếu là tử quá nhiều, đồ bên trong cũng có thể theo ngươi ý nghĩ đi ra, chiếm cứ ngươi nhục thân cùng ý thức, khi đó ngươi liền không phải ngươi. Như thế, ngươi còn nguyện ý tiếp nhận không?" Đặng Di vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại vật này, bất quá hắn nghe được, vật này là giả tạo trộn lẫn chân thực, có thể mang ra khỏi chỗ tốt, nhưng là có nguy hiểm rất lớn. Có nên hay không tiếp nhận? Lúc này Từ Nguyên cười nói, "Đây là một giải mệnh cảnh dị tộc trí nhớ, ta đã xử lý trong đó quá mạnh mẽ bộ phận, không cần phải lo lắng có siêu ra bản thân quá nhiều thực lực tồn tại. Bất quá ta đề nghị hay lại là làm đủ chuẩn bị sau lại vào bên trong truyền vào ý nghĩ, nếu không uổng phí hết một lần cơ hội." Từ thầy giáo lời đã nói đến mức này rồi, Đặng Di cũng lại không lo lắng. Trong lòng của hắn đối này độc vũ kính hay lại là cảm thấy rất hứng thú. Không biết rõ bên trong mệnh cách có thể hay không mang ra ngoài. Vật này nếu là từ thầy giáo làm, kia chắc hẳn thực lực của hắn đã cường đại đến không cách nào hình dung trình độ. Những sư thuốc này sư tổ bề trên lễ vật để cho Đặng Di đối phố phường học phái nhiều hơn một tia lòng trung thành. Nhớ hắn như không phải được Phương Vân chỉ điểm, chỉ sợ bây giờ còn một môn tâm tư tưởng gia nhập tiên triều đây. Nghe nói tiên triều đẳng cấp sông nghiêm, con đường tu hành bên trên mỗi một phần tài nguyên đều cần công lao đi đổi, nơi nào có thể so với càng có tình vị phố phường học phái. Nghĩ đến Phương Vân tiền bối, Đặng Di không khỏi trong lòng than thở. Nếu là hắn còn sống, vào lúc này phòng trường lại sẽ náo nhiệt rất nhiều đi. Khương Hạc lại nói thông miễn cưỡng mà nói, sau đó liền lấy ra chính mình lễ vật. Có lẽ so ra kém hai vị sư tổ lễ vật, nhưng nó kia công hiệu quả thực lệnh Đặng Di khiếp sợ. Một cái luộc đầu sói, cũng liền Khương Hạc có thể xuất ra như vậy kỳ quái đồ rồi. Hắn hướng Đặng Di nói, đây là ta ở Phi Vân trong núi săn được một con thương lang mệnh yêu, nó có lang cố mệnh cách, ta đưa nó mệnh cách đánh nát sau nấu chảy vào toàn bộ đầu sói bên trong. Ngươi ăn hết, liền có thể đem tia đa nghi tính cách tinh luyện thành lang cố chi tướng, từ đó đối nguy hiểm có cực mạnh cảm giác. Lang cố chi tướng bản thân cũng dán vào ngươi mệnh cách, từ nay về sau nói không chừng còn có thể tạo thành liên quan mệnh thuật. Phố phường học phái nếu là có thực mạch mà nói, Khương Hạc sợ rằng có thể thành thực đưa tình chủ. Tay hắn nghệ khác nói, chỉ là này thức ăn công hiệu liền không bình thường. Phần này thức ăn thật là vì Đặng Di lượng thân làm theo yêu cầu. Khương Hạc đi ra ngoài mấy ngày, đó là làm cho này đầu thương lang mệnh yêu đi. Đặng Di rất là cảm động, nhận lấy tản ra mùi thơm đầu sói, xoay người miệng to ăn đi. Không có cách nào không còn ăn nó bên trong số mạng liền muốn tiêu tán. Chương 66, tốt số thê thiếp thành đoàn chương 66, tốt số thê thiếp thành đoàn thu đồ đệ điện cuối cùng do Đặng Di bận bịu gặm đầu sói kết thúc, mọi người cũng không tản đi, mà là tụ chung một chỗ trao đổi nổi lên ngày gần đây chuyện phát sinh. Đặng Di vừa ăn vừa nghe nổi lên mấy vị kia sư bá sư tổ nói chuyện phiếm. Đây là làm khó được giải sửa chữa bí văn thời điểm. Nhưng nghe đến chính giữa mấy câu lúc, Đặng Di liền trong lòng kinh hãi. Tiên triều ở Nhung Châu cùng dị tộc chiến sự thất lợi, tiếp theo có thể phải bên trong trinh càng nhiều mệnh thuế lấy làm chuẩn bị chiến đấu. Giống như phố phường học phái như vậy không phụ thuộc với tiên triều thế lực cũng chạy không thoát đi. Đây là liên quan đến nhân tộc tộc vận đại sự, cho dù cùng tiên triều giữa có thật nhiều mâu thuẫn, phố phường học phái ở phương diện này vẫn sẽ không kéo sau chân. Dù sao tiên trong triều cũng không hoàn toàn là bẻ lũ xu nịnh hạng người. Phiên thầy giáo cao mày nói, Nhạc Thần Trương người kia không để ý trước mặt luật cục, không chỉ nuông chiều tà ma cùng thi bạt ma đạo làm ác, còn ý đồ tính toán ngươi kia không có kết quả khẩu khí này nếu không ra, tiên triều còn tưởng rằng chúng ta phố phường hạng người dễ chơi đây. Phía dưới mấy người nghe lòng đầy căm phẫn, Đặng Di cũng nghe được nhiều chút mờ ám tới. Thì ra hôm đó tàn sát Hồng Hồ thành tà ma là tiên triều chung một vị đại năng bày mưu đặc kế. Thế nào nghe giống như là cố ý chạy Phương Vân đi, muốn đưa tới từ thầy giáo trước đi báo thù đây. Đặng Di sau lưng lạnh cả người, không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình đã cuốn vào đại năng giữa trong kế hoạch của. Nếu là mình lúc ấy thân phận đặc thù đi nữa điểm, có thể hay không cũng bị tiêu Nhạc Thần Trương bỏ vào tất phải giết người hàng ngũ. Từ thầy giáo hừ lạnh, Nhạc Thần Trương liền coi là ta không có kết quả thì như thế nào, hắn vẫn như thường tu không có khả năng xông vào thứ ba đại cảnh chính quả, hắn chỉ cần dám thử, ta cho dù chết cũng có thể để cho hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phiên thầy giáo lắc đầu nói, chớ nói chi tiêu ủ rủ mà nói, ngươi không chết được, ghê gớm ta tìm mấy cái lao ca môn nửa đường chơi hắn một bố, luận âm mưu tính toán, ai hơn được chúng ta. Lời nói chính giữa tuy nghe được trêu chọc, nhưng vẫn còn có chút nghiêm trọng. Bọn họ tựa hồ không có sức một mình đối mặt Nhạc Thần Trương. Đặng Di lại không có coi thường hai vị này sư tổ, nay chỉ có thể nói rõ cái kia Nhạc Thần Trương thực lực không tầm thường. Cũng may học phái còn có mạnh hơn thầy giáo giáo trưởng đâu rồi, phải làm sẽ không ngồi nhìn tiên triều người đối học phái thầy giáo động thủ. Ăn xong đầu sói, bí mật cũng nghe đồn. Đặng Di lau miệng bên trên dầu, bất động thanh sắc đi theo Khương Hạc sau đầu, hắn nghe nói mặt trên còn có một cái đại sư bá, bất quá đang bận ở Nhung Châu sát dị tộc cường giả. Cũng không biết rõ lần này nhân tộc chiến cuộc thất lợi có ảnh hưởng hay không đến hắn. Chu Vô Thương sờ sờ mặt bên trên vết sẹo, đại sư Minh đã sớm luyện thành không có kết quả đáng tiếc không muốn trở lại tấn thăng thầy giáo, nếu là hắn biết được Phương Vân tiểu sư đệ bị Nhạc Thần Trương buông thả tà ma giết đi, chỉ sợ sẽ lên đường sát hướng tiên triều a. Kia bị đại sư Minh đổ tể xuất thân, sát tính rất nặng, bây giờ mệnh cách cũng không biết giáp thành rồi cái gì, lần trước thấy lúc, cho dù là Chu Vô Thương cũng nhiếp với đại sư Minh sát khí, hô hấp thiếu chút nữa đều bị chấn nhiếp dừng lại. Khương Hạc thở dài, đại sư Minh thật đúng là trước cái kia đại sư Minh sao? Không có kết quả một ngày không tu thành chính quả, dù sao vẫn là có bị dị tộc tiên quốc đại năng ám tập khả năng. Khương Hạc nhìn về phía Lương Triệu cùng Lê Mộc Vân hai người, "Sư Minh, sư tỷ, các ngươi lần này thế nào không mang đệ tử tới?" Lương Triệu nhìn Lê Mộc Vân liếc mắt, tay khoác lên trên đầu gối, vẻ mặt lưu ý, ta đệ tử kia còn không phải cả ngày nói chuyện yêu đương, lại đuổi theo sư muội đệ tử đi. Khương Hạc sửng sốt, hắn không nghĩ tới là cái tình huống này. Xem ra người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là có sức sống a. Lê Mộc Vân ngang Lương Triệu liếc mắt, cái gì dạng sư phụ thì có cái gì dạng đồ đệ. Ngươi cũng cưới 16 phòng thê thế rồi, ngươi đệ tử kia nhìn một cái cũng không phải đèn cạn dầu. Hoa Sen nếu như nhi gả cho Trần Nhĩ, ngươi có thể bảo đảm Trần Nhĩ không hề cưới những người khác. Trần Nhĩ đó là Lương Triệu đệ tử, mệnh cách cũng cùng Lương Triệu mới bắt đầu mệnh cách như thế, đều là tốt số thê thiếp thành đoàn. Như vậy mệnh cách so với số đào hoa còn phải mãnh liệt. Dù sao số đào hoa cuối cùng có thể thành hay không còn không rõ ràng, thê thiếp thành đoàn nhưng là gặp một cái thành một cái, trừ phi nữ tử mệnh cách có thể chống đỡ thê thiếp thành đoàn ảnh hưởng. Lê Mộc Vân người sư muội này nếu như không phải nắm giữ phiếu mai mệnh cách, đến trưởng thành cũng không thể xuất giá, phòng trường đã sớm thành Lương Triệu thê thiếp một người trong đó rồi. Cũng may bây giờ Lương Triệu đã giáp thành rồi mới mệnh, cái loại này ảnh hưởng thấp xuống rất nhiều, nếu không Lê Mộc Vân cũng tránh không thoát. Loại này tốt số cách chức lớn hơn bao. Cho nên Lê Mộc Vân lo lắng cho mình đồ nhi bị giống vậy nắm giữ thê thiếp thành đoàn mệnh cách Trần Nhị cho ảnh hưởng. Nàng ngày thường đều là dùng phiếu mai mệnh thuật che chở nhà mình đệ tử. Chỉ là hai cái tiểu bối tựa hồ thật nhìn vào mắt, Lê Mộc Vân cũng không tiện ngăn cản. Đặng Di ở bên cạnh nghe ánh mắt của được sáng láng, hắn ở phàm tục chính giữa bán tượng đất cùng đi khắp hang cùng ngõ hẻm lúc, đã tiếp xúc đến hình hình sắc sắc mệnh cách. Thê thiếp thành đoàn mệnh hắn cũng từng thấy, là một cái phú thương cầm, không nghĩ tới này mệnh cách còn có như thế chỗ đặc thù. Khương Hạc thấy Đặng Di nghe nồng nhiệt, tay đập vào trên đầu của hắn, tiểu tử, đừng tưởng rằng mạng này không tệ, trên thực tế không có thể phách cường kiện, từ nay về sau đó là tráng niên mất sớm kết quả. Đặng Di nguyên bản là đối này mệnh cách không có suy nghĩ gì, hắn chỉ là muốn dùng nhị sư bá tặng cho cây quạt mệnh bảo thi triển đến tiểu nhân trên người dị tộc. Có thê thiếp thành đoàn cùng nát hoa đào đồng thời ảnh hưởng, tiểu nhân dị tộc có thể hay không cổ động sinh sôi bước phát triển mới tiểu nhân đi ra. Đặng Di này tạo tiểu nhân ý tưởng còn không có ý tưởng hoàn toàn liền bị chính mình sư phụ cắt đứt. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ xoa xoa đỉnh đầu, đối diện Khương Hạc, lão sư, ta chỉ là muốn nhiều mấy cái sư nương a. Bên cạnh Lương, Lê hai người nghe được này câu, cũng chỉ Khương Hạc cười lớn. Ngay cả nghiêm túc khuôn mặt Chu Vô Thương cũng nết lên quẻ miệng. Khương Hạc sắc mặt biến thành màu đen, hắn giận đến tay cũng run run. Này mệnh ngoài hàng ngược lại là sắp xếp bên trên chính mình sư phụ. Thôi, coi như không nghe được đi. Khương Hạc mạch này hiếm thấy tụ chung một chỗ, hắn sau khi đặc biệt đốt một bàn thức ăn ngon chiêu đãi mọi người. Sư đệ tay nghề bộ phát tinh tiến, ta từ những thức ăn này số mạng chính giữa đếm ra một cái tia không có kết quả hình thức ban đầu mùi vị. Lương Triệu lao đi ngoài miệng dầu, Hoa Đào ánh mắt lộ ra nụ cười, không nghĩ tới năm đó cái kia chỉ biết rõ ăn ngũ sư đệ đều nhanh chứng đạo không có kết quả rồi. Khương Hạc đang ôm bụng cũng cười theo. Đúng vậy, năm đó bọn hắn 6 người trước sau bái lao sư làm thầy, bởi vì tuổi tác tương phản, giữa hai bên thân như huynh đệ. Đáng tiếc Phương Vân chết trước, 6 người khó đi nữa tề tự rồi. Chu Vô Thương nắm ly rượu, trên mặt vết sẹo chen lấn dữ tợn, Phương Vân sư đệ thủ không thể không báo. Lương Triệu để mắt nhìn hắn, thế nào báo? Kia Nhạc Thần Trương dựa lưng vào tiên triều, liên lão sư cũng không phải đối thủ của hắn, ngươi cầm cái gì thực lực đi báo? Chu Vô Thương lâm vào yên lặng. Lúc này Lê Mộc Vân chợt nói tới một cái từ, Phong Hầu đại thiếu. Nếu là Nhạc Thần Trương phải luyện lại bản mệnh, thì nhất định phải nặng đi một lần Phong Hầu đại thiếu. Có lẽ bọn họ có thể ở trên mặt này làm văn chương. Lương Triệu lúc này vỗ tay, ta có một thê là tiên triều tam phẩm mệnh quan con gái, muốn trước thời hạn biết được hắn Phong Hầu đại thiếu không thành vấn đề. Mấy cái sư minh đệ lúc này thương nghị một phen. Đặng Di nghe sợ hết hồn hết vía. Mấy người kia vài ba lời liền đem một vị vạn hộ hầu cho an bài, sẽ không sợ thất thủ nha. Đáng tiếc cuối cùng mấy người thương nghị kết quả bị từ thầy giáo nhân xuống tới. Hắn chỉ nói một câu, thù này còn chưa tới phiên đệ tử xuất thủ. Tiệc rượu tan hết, say đến nói đến mê sảng Khương Hạc kéo Đặng Di nói, đồ nhi, từ nay về sau gặp phải nguy hiểm chớ có khoe tài, có thể chạy chạy, không mất mặt, dù sao cũng hơn vi sư sau khi báo thủ cho người tới cường. Đặng Di gật đầu, đem Khương Hạc sắp xếp ngủ sau, giữ lại nhiều chút phổ thông tiểu nhân hầu hạ vị này sư phụ. Chương 67, Cửu Cù Tam thành phố Pháp chương 67, Cửu Cù Tam thành phố Pháp tự bù đắp chính thức thu đồ đệ chương trình sau, Đặng Di đi theo Khương Hạc chính thức bắt đầu tu hành. Khương Hạc cũng là lần đầu cho Đặng Di chính thức giảng đạo. Nói chính là quan với Hồng Trần Tức cùng mệnh điển quan hệ. Đỗ Nhi, Hồng Trần Tức đến từ phố phường, luyện thành mệnh điển cũng có thể xưng là Hồng Trần mệnh điển. Từ nay về sau mệnh điển chung có thể loại mệnh loại, có thể đâm vào tiếp mệnh cách mệnh vụ, cũng sẽ phải chịu Hồng Trần Tức ảnh hưởng. Nói đơn giản một chút chính là những thứ kia cường đại đến phàm tục không cách nào cấp dưỡng đồ vật, cũng không có biện pháp ở Hồng Trần mệnh điển bên trong sinh trưởng. Hồng Trần mệnh điển có nó ưu điểm cùng khuyết điểm. Ưu điểm chính là Đặng Di biết được đối địch ưu thế. Khuyết điểm cũng không cách nào trồng cực kỳ mạnh mẽ mệnh loại cùng mệnh cách mạnh vụ. Bất quá Hồng Trần mệnh điển đối ứng phàm tục mệnh cách chủ loại thiên kỳ bách quái, nếu như dựng phối hợp tốt, phía trên khuyết điểm này cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đặng Di ngược lại là cảm thấy Hồng Trần mệnh điển thập phần thích hợp bản thân. Bởi vì chính mình ưu thế lớn nhất nằm ở đứng hàng tiên ban có thể thấy rất nhiều mệnh cách giữa chắp ghép mệnh vương. Nếu thật đi chân long học phái, hào kiệt học phái vân vân cường mệnh học phái, ngược lại lãng phí tiên ban ưu thế. Đặng Di hỏi cái vấn đề, sư phụ, mệnh điển có thể xây dựng nhiều khối sao? Khương Hạc thấy đệ tử này suy nghĩ chuyển đổi nhanh như vậy, không khỏi gật đầu, tự là có thể. Mở ra mệnh điển thực ra cũng có các gia bí mật bất truyền. Hắn chỉ hướng mình dưới chân nói, phố phường học phái luyện đến mệnh điển tốt nhất pháp môn nhưng thật ra là Cửu Cù Tam thành phố. Dùng cửu con đường, ba cái chợ chia nhỏ mệnh điển. Tam thành phố chính là thành phố lớn, Tào thị, Vãn thành phố, đi qua này ba cái chợ kinh doanh thời gian, mệnh điền trung là có thể tự đi thúc đẩy sinh trưởng hồng trần tức, không cần lại đi phạm trần trung cả ngày lẫn đêm địa khổ khổ gom. Khương Hạc mị lên con mắt, hơn nữa này ba cái chợ cùng cựu con đường đều có mỗi người năng lực đặc thù. Đặng Di nghe hậu tâm sinh hướng tới, như thế dán vào thực tế phương pháp tu luyện thật là tuyệt không thể tả. Chẳng qua nếu như thiên phú không đủ mà nói, mở ra cụ thành phố khả năng không đạt tới cựu cùng tam số này. Khương Hạc đây là trước cho Đặng Di nhắc nhở một chút. Nếu là chỉ có thể khai thác ra thành phố lớn cùng đơn độc mấy con phố cũ, như vậy mặc dù cũng có thể tự đi sinh ra hồng trần tức, nhưng tốc độ kém xa tít tắp hoàn toàn cựu cụ tam thành phố. Loại này chênh lệch đem thể hiện ở mệnh điển tốc độ tăng trưởng bên trên. Lúc này Khương Hạc chợt nhớ tới một chuyện, bổ sung nói, người tam sư bá cho ngươi mệnh kênh pháp cũng có thể dùng tới. Cựu cụ tam thành phố cộng thêm 4 kênh, ngược lại cũng hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Đặng Di đem Khương Hạc nói nội dung tất cả đều ghi nhớ, những thứ này đều là mình có thể dùng tới tu luyện bí quyết. Cuối cùng hắn vẫn không quên hướng Khương Hạc muốn một môn phổ thông mệnh điển cấu tạo pháp. Đây là đặc biệt cho tiểu người thủ lĩnh sử dụng. Phố phường học phái pháp môn tốt thì tốt, nhưng cũng không thích hợp nghề Bồ Tát, gia trạch thần loại này mệnh cách. Khương Hạc sờ bụng một cái, cảm khái Đặng Di phải đi đường thập phần gian khổ. Mỗi nhiều muốn bồi dưỡng tiểu nhân, Đặng Di như là muốn cho bọn họ trở nên mạnh mẽ mà nói, tốt nhất là tìm tới đối ứng dán vào pháp môn, hay hoặc là tự hành vi khai sáng của bọn họ pháp môn, như vậy mới có thể đi tới xa hơn. Nếu không chỉ dùng phổ thông pháp môn mà nói, đợi Đặng Di trở nên mạnh mẽ, những tiểu nhân này đến lượt bị loại bỏ rồi. Đặng Di lại không có bị loại này khó khăn hù dọa. Bồi dưỡng tiểu nhân khó khăn, vậy trước tiên thiếu bồi dưỡng một chút, chỉ phải bảo đảm mỗi một tiểu người thủ lĩnh cũng đuổi theo chính mình là được. Đặng Di có lòng tin này. Đã nhiều ngày, Đặng Di trước đem tạm thời không cách nào tu luyện cựu cụ tam thành phố pháp quên đến nào sau, hắn mỗi ngày như cũng dọc theo thành trì phố lớn ngõ nhỏ cảm thụ phạm tục khí tức. Mệnh trong cung hồng trần tức buộc phát lớn mạnh. Thẳng đến 3 tháng sau, Đặng Di cuối cùng cũng đem có thể chứa 12 cây mệnh mạch hồng trần tức bổ túc. Mệnh cung nội hồng trần tức nhìn như rất tốt bổ túc diện tích, nhưng thực tế đang thu thập lúc, hoàn toàn là nhìn núi làm ngựa chết. Hồng trần khí cơ chất đống chung một chỗ sau, giữa lẫn nhau có lặp lại sẽ chậm rãi dung hợp vào một chỗ, như vậy thì đưa đến vốn là đã toàn 3 phần 5 lượng lại hạ xuống 2 phần 5. Chỉ không có cùng hồng trần tức mới có thể bình yên vô sự cùng tồn tại. Tỷ như phàm tục kết hôn cùng phàm tục bạch tang, này chính là hai loại hoàn toàn bất đồng hồng trần tức. Như thế lặp lại, Đặng Di tốn suốt 3 tháng mới miễn cưỡng gộp đủ mở ra mệnh điển cần lượng. Một tích góp đến đủ nhiều hồng trần tức sau, Đặng Di liền lập tức đem 12 cây mệnh mạch đầu nhập trong đó. Chủ 4 mạch trước dính dấp ở hồng trần khí đoàn 4 cái giác, sau đó 8 cái mệnh mạch xuyên qua khí đoàn. Cả đoàn hồng trần tức chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng một khối hoàn chỉnh ruộng đất xuất hiện ở mệnh cung phần dưới. Này chính là mệnh điển, có thể dựng dục vô cùng tương lai mệnh điển. 4 chủ mạch ở mệnh điển duy trì hạ bắt đầu lẫn nhau trao đổi số mạng, trao đổi trong quá trình dần dần có một cây mơ hồ hư ảo mệnh mạch sinh ra. Này đó là 4 mạch định vùng tới chỗ tốt, có thể tự đi dựng dục mới mệnh mạch. Chỉ là lúc này 4 chủ mạch không phải tốt nhất phối hợp, cho nên tự động dựng dục mới mệnh mạch tốc độ phi thường chậm chạp. Nhưng Đặng Di không ngại, hắn vốn cho là trước mắt 4 chủ mạch không làm được điểm này, không nghĩ tới còn có chút niềm vui ngoài ý muốn. Trừ lần đó ra, còn lại phổ thông mệnh mạch cũng đưa vào mệnh điền bên trong, là mệnh cách truyền số mạng lối đi. Mệnh điền khái niệm rất đơn giản, chính là khí cơ thêm số mạng. Mệnh mạch truyền số mạng, ngọn nguồn là mệnh cách. Khí cơ chính là các lưu phái nhất luyện khí. Chờ mệnh điền vững chắc sau, Đặng Di không kịp chờ đợi đem tự thân mấy cái mệnh cách mảnh vụn ném bỏ vào rồi bên trong. Những mệnh cách đó mảnh vụn bắt đầu tự động hút lên mệnh điền nội hàng ngậm giới chất bắt đầu tự mình bù đắp. Mệnh điền càng phí nhiêu, mệnh cách mảnh vụn bù đắp tốc độ càng nhanh. Tại hắn ý nghĩ thấy trong tầm nhìn, mệnh cách mảnh vụn chúng quanh nổi lên yếu ớt mệnh quang, hẳn là ở hấp thu mệnh điền giới chất lớn lên. Một ngày nào đó nếu là đem mệnh điền cắm đầy mệnh cách mảnh vụn, Đặng Di cũng sẽ không sợ không mệnh cách dùng. Hắn còn nghĩ cái viên này bổ cây mệnh loại cùng ném tới mệnh điền bên trong. Nếu như nó thành công mọc ra mà nói, vậy thì có liên lạc kêu tiểu người thủ đoạn. Cho tới cựu cụ tam thành phố pháp cùng mệnh kinh pháp, Đặng Di đều không vội vã tu luyện. Dục tốc thì bất đạt, nếu là quá mức uống cuồng tu luyện pháp môn đưa đến mệnh điền sụp đổ mà nói vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Đặng Di đi một chuyến học phủ, hắn đặt trước hình trùng đã đến. Nửa tháng trước, Đặng Di ở Hồng Trần tức gom sắp đến hồi cuối lúc, đặc biệt đi học phủ chính giữa tìm đi một tí người mối lái hỏi có hay không có thể mua được mấy loại có thể sung mãn làm mệnh tài việc hình trùng. Những thứ này người mối lái đa số đều có bên ngoài con đường, cho nên Đặng Di tìm bọn họ. Mấy phen so sánh sau, Đặng Di chọn một cái một mạch đệ tử. Mạng một mệnh tu bình thường cùng những thứ kia hình trùng mệnh tài giao thiệp với được càng nhiều một chút. Đặng Di mới xuất hiện ở học phủ bên trong, một cái gầy tê cái như thế mệnh tu liền tiến lên đón, "Đặng huynh đệ à, có thể tính đem ngươi trông. Nếu như ngươi không tới nữa, nhóm này hình trùng sẽ phải đập trong tay ta rồi." Đặng Di nghe chỉ là cười cười, huynh trung giàu gì cũng là loại mệnh tài, sau khi chết cũng có thể dùng, nơi nào có đập ở trong tay ý kiến. Bất quá đều là nhiều chút lời xã giao thôi. Đặng Di cũng giỏi những thứ này, Chu Minh, ta đây là tu luyện tới trước mắt quên, xuất quan lúc vừa nghĩ tới liền đứng thẳng lập tức chạy tới rồi. Chu Nghĩa trên mặt mang nụ cười, không có trong vấn đề này thâm nói một chút, mà là chuyển đề tài, Đặng huynh, nhóm này huynh trung ta mua đều là phẩm chất cao, huynh trung mật sản xuất sau khi khẳng định đều là thượng thừa. Tổng cộng 50 con, coi như ngươi 25 cái tạm mệnh tiền như thế nào? Những vật này không đáng dùng học phái công tích thanh toán. Người mối lái làm chính là không có cái gì điểm công lao học phái đệ tử làm ăn. Cho nên Chu Nghĩa nói lên thu mệnh tiền ngược lại cũng bình thường. Đặng Di sờ một cái trong túi kia toàn nhiều chút ngày giờ một ít tạm mệnh tiền, trực tiếp sử dụng, mà là lấy ra lúc trước cũng đã nói hảo khí vận mệnh đất. Chính là dùng nát hoa đảo mệnh yêu khí vận đúc thành mệnh đất. Vật này Đặng Di vốn là thử bán, kết quả thật là có người cần. cũng chính là bán khí vận gạch đất thời điểm, Đặng Di làm quen Chu Nghĩa. Chu Nghĩa cười khổ nói, Đặng huynh thật đúng là vắt cổ chảy ra nước, kiếm những thứ kia tạp mệnh tiền chính là không nỡ dùng đi ra à. Đặng Di cười một tiếng không có tiếp lời. Chu Nghĩa kiểm tra những thứ này khí vận gạch đất phẩm chất, sau đó gật đầu một cái, những thứ này gạch đất phẩm chất cũng rất không tồi, mấy cái thú mạch đều thích dùng vật này, ngươi còn có thể nhắc lại cao hơn sản lượng sao? Tỷ như cổ mạch, sa mạch vân vân học phái chi nhánh chính giữa có thuần dưỡng mệnh yêu, đối loại này có thể tăng lên mệnh yêu kết bạn cơ suất gạch đất thập phần chú ý. Chu Nghĩa khoảng thời gian này dựa vào gạch đất cũng kiếm lời nhiều chút mệnh tiền. Đặng Di không có chính mình đi tìm khách hàng, là bởi vì hắn bận rộn với tu luyện, bất tiện ở trên mặt này lãng phí thời gian. Hơn nữa một cái nát hoa đảo mệnh yêu sản xuất khí vận gạch đất số lượng có hạn, không phải lâu dài làm ăn. Đặng Di coi trọng hay lại là hình trùng. Vật này dưỡng hảo, đem sản xuất mệnh tài tích lũy cũng là có thể kiếm không ít mệnh tiền. Chương 68, thương nhân bằng nghị, thành phố lớn đẩy pháp. Chương 68, thương nhân bằng nghị, thành phố lớn đẩy pháp. Đối mặt Chu Nghĩa vấn đề, Đặng Di lắc đầu một cái. Chu Nghĩa không khỏi có chút thất vọng, nhưng hắn làm người làm ăn, sắc mặt xoay chuyển rất nhanh. Vậy thì mong đợi Đặng huynh nghiên cứu ra mới thứ tốt. Đặng Di nắm hình trùng túi trở về nhà trạch. Đến một cái dưới đất không gian, Đặng Di mở ra miệng túi, bên trong mười mấy con hình trùng chậm rãi bay ra. Những thứ kia hình trùng có thể không phải phàm trần đom đóm loại, đỉnh đầu của chúng đều có một đống yếu ớt ngọn lửa. Bọn họ bình thường dùng ngọn lửa đi thiêu đốt thực vật hoa phấn, nướng ra hoa phấn lại trải qua quấn thả liền sẽ trở thành một loại hình mật. Người bình thường không có biện pháp nuôi bọn họ, không phải đem hình trùng ngọn lửa dưỡng diệt, chính là nuôi quá vượng, dễ dàng đem thực vật hoặc là một ít mệnh tài đốt chết, cho nên hình trùng phần lớn đều là hoang dại tự đi sinh sôi. Phần lớn hình mật giá cả cũng không thấp, nếu là đụng phải đặc biệt hình trùng nướng ra mật, vậy thì càng đáng giá tiền. Nhưng Đặng Di đã sớm hiểu được, tiểu nhân dị tộc là dưỡng trùng loại cao thủ. Bọn họ dáng quá nhỏ, chỉ có thể dựa vào nuôi dưỡng so với chính mình càng đồ vật nhỏ sinh hoạt. Hình trùng cũng ở hàng ngũ đó bên trong. Lũ tiểu nhân nắm đã sớm chuẩn bị xong mạng nhện bóng lưới đem các loại bay lên hình trùng tất cả đều lưới xuống dưới, sau đó mỗi người chọn một cái mang đi sinh trưởng thực vật vách tường thổ cái máng bên cạnh. Nơi đó đã dùng gạch đất xây dựng rất nhiều lớn cỡ bàn tay nhà, cung cấp tiểu nhân ở đồng thời, còn có thể bên trong dưỡng một hai con hình trùng. Mạng nhện là lũ tiểu nhân ở trong ngõ hẻm mái hiên trong góc tường gom tới. Vì gom góp đủ mạng nhện, bọn họ nhưng là đem phụ cận con nhện cũng cho gieo hoạn. Nói đến kỳ quái, hình trùng đỉnh đầu mặc dù có ngọn lửa phiêu động, nhưng lại không thể thiêu hủy mạng nhện, chỉ có thể ngoan ngoãn bị tiểu nhân lánh được đặc biệt bùn trong phòng. Trong này còn có mấy cái khí lực lớn hình trùng đang bị bắt được rồi một khoảng cách sau, lại tránh thoát mạng nhện vong lưới. Lệ trên mặt lộ ra không thích vẻ mặt, bất quá hắn không có đi trách cứ mấy cái thất thủ tiểu nhân, mà là thao túng đất sét cuốn đi rồi này mấy con tránh thoát được hình trùng. Đặng Di chú ý tới nơi này dị thường, quay đầu nhìn về phía Lệ phương hướng. Hắn thân thể không nhúc nhích, đầu lại một số gần như chuyển đến phía sau lưng, một đôi con mắt như mắt sói như vậy làm người ta sợ hãi. Này chính là ăn cái kia đầu sói sau lấy được lang cố chi tướng. Đặng Di bởi vì tiểu nhân mệnh cách cưu khuấy tự thân ý chí tạo thành đa nghi tính cách, đa nghi là chuyện tốt, nhưng quá đáng đa nghi sẽ bỏ lỡ rất nhiều chỗ tốt. Cho nên Khương Hạc vì hắn nấu một cái viên nắm giữ lang cố mệnh đầu sói. Nó ẩn chứa số mạng có thể hấp thu đa nghi tính cách tạo thành lang cố chi tướng. Loại này dị tướng có thể làm Đặng Di đối nguy hiểm cảm giác được tăng lên rất cao. Lang cố chi tướng cũng không phải là không được, ngược lại, nắm giữ người khác thành tựu thường thường cũng không thấp. Lệ bị ánh mắt của Đặng Di kinh động đến, hắn vội vàng hướng mệnh chủ không lời, "Mệnh chủ, này mấy con huỳnh trùng thật giống như có chút không cùng một dạng." Đặng Di nhìn kỹ lại, quả thật ở nơi này mấy con huỳnh tái tạo lại thân bên trên phát hiện chút hoàng văn. Đây là hổ huỳnh trùng. Không trách có vậy thì đại khí lực. Chỉ bất quá phổ thông hạt lúa huỳnh trùng bên trong thế nào sẽ hôn thượng hổ huỳnh trùng. Đặng Di tỏ ý Lệ trước đưa chúng nó dùng bùn từng khổn chói đơn độc đốt. Sau đó ngồi xuống tinh tế hồi tưởng lại trong thư viện đã từng hiểu qua một ít mệnh tài. Hạt lúa huỳnh trùng có thể cùng hạt thóc cộng sinh, hổ huỳnh trùng là với hổ giống như cộng sinh. Tuy không biết hổ huỳnh trùng là thế nào lẫn vào hạt lúa huỳnh trùng bên trong, Đặng Di căn cứ ai đến cũng không có cự tuyệt ý tưởng, rõ ràng cũng đưa chúng nó cùng ngồi. Bất quá hổ huỳnh trùng nướng hổ giống như lông thành mật, chuyên vị hổ giống như sạch sẽ muốn tởi ra lông. Hắn tới chỗ nào cho hổ huỳnh trùng tìm một đầu lão hổ đi. Lần trước ngược lại là gặp phải cái sơn quân mệnh yêu, đáng tiếc vật kia hung mãnh dị thường, căn bản không tốt dưỡng. Đặng Di nghĩ ngợi chốc lát, hồi tưởng lại chính mình trước đó vài ngày ở phàm tục chính giữa thu được mệnh cách tin tức, trong đó liền có tiếu diện hổ, hổ này vân vân cùng hổ giống như có liên quan mệnh cách. Chỉ bất quá cũng là người sống, cũng không thể để cho hổ huỳnh trùng đi thiêu bọn họ tóc đi. Thích hợp nhất hay lại là bắt một con cùng hổ có liên quan mệnh yêu tới. Đặng Di lúc này toát ra cái ý tưởng, mình nếu là có thể có một loại đặc biệt thu góp đồn đãi tin tức tiểu nhân thì tốt rồi. Nơi nào có thích hợp mệnh yêu liền đi bắt. Đáng tiếc hiện ở trong tay tiểu người thủ lĩnh cũng đủ, Đặng Di chỉ có thể trước đẻ xuống cái ý nghĩ này. Hổ huỳnh trùng tạm thời dùng trước đường đồ vật nuôi đi, bọn họ không ăn hổ giống như lông cũng có thể sống được, chỉ là sống được sẽ không quá tốt thôi. Chờ ngày nào bắt được thích hợp mệnh yêu lại nói. Đặng Di mặc cho tiểu nhân chính mình đi bố trí dưới đất không gian, chính mình hồi lên trên lầu, chuẩn bị thử tu luyện cựu cụ tam thành phố pháp. Dựa theo lão sư từng nói, cựu cụ tam thành phố tốt nhất là trước chắc chắn tam thành phố, sau đó lại lấy cựu cụ chia nhỏ. Tam thành phố chính giữa thuộc thành phố lớn dễ dàng nhất xây dựng, chỉ cần lấy tới phạm tục chợ làm ăn tốt nhất lúc lưu thông 10 mai tiền tệ thì tốt rồi. Những thứ này Đặng Di chính mình thì có. Hắn nhảy ra 10 miếng đặc biệt ký hiệu ra đồng tiền, đưa chúng nó nâng ở lòng bàn tay, sau đó dưới chân giẫm đạp nổi lên nghi lễ tế rượu. Ở mệnh điền trung mở ra cựu cụ tam thành phố cũng có đặc biệt nghi lễ tế rượu, nếu không đồng tiền không có biện pháp bị lợi dụng. Rất nhanh, mệnh điền nơi trung tâm một mảnh bị lực lượng vô hình quyết định, tuy không thấy hình mạo, nhưng Đặng Di có thể cảm nhận được nơi đó có rồi nhiều chút khác nhau. Ý thức đầu nhập trong đó, trước mặt Đặng Di phảng phất xuất hiện phàm tục chợ chính giữa cảnh tượng. Lại rút lui ra khỏi ý thức, cảnh tượng như thế lại biến mất. Chút hồng trần tức tự đi từ vô hình trong chợ chạy ra, cùng số mạng trộn lẫn, từ mà trở thành rồi mệnh điền một bộ phận. Đây vẫn chỉ là một cái chợ, nếu như tam thành phố cựu cũ cũng bố trí xong, hồng trần tức sinh ra tốc độ khẳng định còn có thể đưa lên rất nhiều. Đặng Di không đi quản mệnh điền quy tốc độ như vậy lớn mạnh, mà là ý thức chìm vào thành phố lớn chính giữa, muốn đào ra nó chỗ đặc thù. Khương Hạc nói rõ, cựu cụ tam thành phố đều sẽ có năng lực đặc thù, hơn nữa tùy theo từng người, bây giờ Đặng Di chính là ở thăm dò loại này năng lực đặc thù. Có thể kỳ quái là, Đặng Di tìm nửa ngày đều không phát hiện. Có lẽ là tìm nhầm phương hướng. Đặng Di không hề lấy ý thưởng thức chìm vào trong đó, mà là thao túng một cây phổ thông mệnh mạch đưa vào thành phố lớn nội bộ. Cử động này cuối cùng có điểm phản ứng. Không biết có phải hay không là ảo giác, Đặng Di cảm giác mình đối với cựu cụ tam thành phố pháp giải sâu hơn một chút. Giống như có vô số người ở bên thai cãi vã cạnh tranh, ngươi một câu ta một câu tiến hành sáng tạo, chậm rãi thúc đẩy đối với một cái pháp môn lĩnh ngộ càng sâu, đồng thời tốc độ lĩnh ngộ cũng tăng lên không ít. Đặng Di đè xuống trong lòng rộn ràng, đem nghe Bồ Tát đối ứng mệnh mạch đưa tiến vào. Lệ, ngươi có hay không cái gì đặc biệt cảm thụ? Này căn mệnh mạch quan hệ đến nghe Bồ Tát, cho nên vẫn là hỏi luôn tiểu người thủ lĩnh thuận lợi. Lệ nghe vậy cảm thụ tự thân, trong đầu tựa như có vô số cái phố phường thương nhân thanh âm ở trao đổi. Loại này trao đổi không có ảnh hưởng hắn thần trí, ngược lại để cho Lệ ý thức trở nên thanh minh. Hắn nghe rất rõ ràng, những thương nhân kia trao đổi cai vã nội dung chính là quan với bốn mạch định địa. Lệ đến bây giờ còn chỉ dùng bùn khái niệm đúc nên một cây mệnh mạch, còn lại ba cái chủ mệnh mạch không thể nào suy nghĩ rốt cuộc dùng cái gì khái niệm thích hợp. Nhưng mệnh chủ một phen thao tác, lại làm hắn toát ra rất nhiều ý nghĩ. Những thương nhân kia trao đổi cai vã nội dung bao hàm rất nhiều thích hợp nghề Bồ Tát hùng mệnh mạch khái niệm. Ví dụ như thai miếu tử bi cứu khổ loại. Lệ đem các loại liên quan khái niệm nói ra, do Đặng Di cái mạng này chủ định đoạn. Đặng Di cẩn thận suy nghĩ sau, cho ra một cái phối hợp phương án. Bùn thai miếu tiền. Đương nhiên, đây chỉ là cá nhân hắn nhận xét. Lệ suy nghĩ một chút, ở mệnh chủ cấp kiến nghị trên căn bản đã đổi thiền sau đó bổ túc một cái lậu khái niệm. Đặng Di nghe được hắn làm ra cái này lựa chọn sau không khỏi cau mày. Lậu sát thực cùng nghe Bồ Tát mật thiết liên quan, nhưng cái khái niệm này toàn mệnh lý trung độc lập đi ra mà nói, không liền trở thành được điểm nha. Bất quá Đặng Di cẩn thận suy nghĩ sau, cảm thấy lậu cũng tịnh không phải là cái gì cũng sai. Nếu là từ nay về sau nghiên cứu ra mệnh thuật, đem lậu biến thành địch nhân mục điểm, phòng trường cũng là có thể. Đặng Di lấy thêm ra trạch thần mệnh mạch thử. Chương 69, chương 7 cảm nghị chương 69, chương 7 cảm nghị thoáng một cái sách mới đã một tháng, cảm tạ Lam Quang lão đại cấp kiến nghị cùng chiếu cố, ngày mai 12 giờ chưa đúng lúc chương 7, đổi mới lời mời chương. Ta có chút theo không kịp thời đại, bây giờ thật giống như đề nghị chương 7 sau ngày gõ vạn tự lại liên tục một tháng. Ta đây tốc độ tay chỉ có thể nói cố gắng hết mức càng đi, còn phải đi làm cùng chiếu cố hai tử, giai đoạn trước có thể nhiều càng liền nhiều càng. Chương 7 sau khi tên sách hẳn sẽ đổi một cái, hy vọng mọi người có thể nhiều tới thổi phồng một chút chàng. Cuối cùng cảm tạ các vị từ quyển sách trước liền bắt đầu ủng hộ ta bằng hữu. Còn có quyển sách này những người bạn mới, hy vọng mọi người trải qua sinh hoạt càng vui vẻ. Chương 70, người đã giả, tại sao đủ tiết mệnh? Câu thủ đặt 1, 10, chương 70, người đã giả, tại sao đủ tiết mệnh? Câu thủ đặt 1, 10, ngu cũng cảm nhận được cái loại này khai ngộ trạng thái bất quá nàng chủ mệnh mạch đã sớm định xong, chính là gia trạch thần bản thân 4 hạng năng lực, vì vậy không có thay đổi. Một người nghiên cứu pháp môn chỉ sẽ phi thường chậm, nhưng rất nhiều cái thanh âm tiến hành trao đổi, đối với pháp môn cảm ngộ liền tăng lên. Nếu như đem pháp môn trở thành thành phố lớn trung kinh tế, những thanh âm kia trao đổi kinh thương kinh nghiệm sau, toàn bộ thành phố lớn kinh tế lại biết bay tốc độ phát triển. Này chính là dành riêng với Đặng Di cựu cụ tam thành phố pháp. Còn lại tập mạch mệnh tu mở ra cựu cụ tam thành phố ra sao hắn không biết rõ, nhưng quang là chính hắn một thành phố lớn năng lực cũng đủ để lệnh Đặng Di an ủi. Loại này đối với pháp môn trao đổi nghiên cứu năng lực cùng tiểu nhân phối hợp lại, có thể để cho Đặng Di dễ dàng rất nhiều. Hắn mục tiêu là để cho tiểu nhân cùng chính mình tu vi cùng chung tiến tới, nếu như làm từng bước địa tu luyện nhưng là sẽ trễ mãi rất nhiều thời gian. Cái này thành phố lớn năng lực đến tốt lắm a. Đặng Di lấy nó còn lại chỗ dùng. Một mắt học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, hai cái mệnh cách cũng hơi làm bốn cái chủ mệnh mạch lựa chọn, bất quá bọn họ từ nay về sau còn có thể liều mạng, cho nên Đặng Di không có quá qua ải chú. Hắn quan tâm hơn là Nê Bồ Tát, gia trạch thần sau tiếp theo mệnh điển mở ra. Phố phường học phái Hồng Trần tức không quá thích hợp hai cái này hùng mệnh, được khắc tìm cơ duyên mới được. Đặng Di thử dùng thành phố lớn năng lực thôi diễn, lại phát hiện tầng thứ không đủ, đẩy không ra cái gì khí cơ thích hợp hai cái này mệnh. Xem ra sau này nhiều lắm đi tàng thư lâu nhìn một chút. Thành phố lớn sinh ra sau, Đặng Di tiếp tục lái tích cửu cũ. Nhưng theo tới một cái vấn đề, kia chính là từ thân tiểu nhân mệnh cách sản xuất số mạng tạm thời khô kiệt, mở ra cựu cụ tam thành phố tiêu hao vẫn đủ lại. Càng đi sau phòng trường đối số mạng nhu cầu càng lớn, mấu chốt mệnh điển cũng đang hấp thu số mạng lớn mạnh, nhưng tụ mệnh mạch cũng phải tiêu hao số mạng. May là hùng mệnh lại có tiên ban mệnh cách mỗi thời mỗi khắc đáp lời tinh luyện, nếu không chỉ là cái phổ thông tiểu nhân mệnh cách đã sớm bị ép khô rồi. Đặng Di chậm chậm, không có đuổi theo đi mở tích cụ thành phố. Hắn ngồi ở trước bàn, nhìn bên dưới tiểu nhân ở bùn trong phòng ra ra vào vào, trong lòng hà tư không ngừng, cũng không biết rõ ta có thể khai thác ra mấy con phố cũ mấy cái chợ tới. Sư phụ nói qua kia cựu cụ tam thành phố ngoại trừ phố phường khai phái tổ sư, trước mắt cũng chỉ có hắn đại sư Minh hoàn toàn luyện thành quá. Mạnh như từ thầy giáo, phiền thầy giáo hai người, cũng bất quá là lục cụ hai thành phố. cũng may loại này chênh lệch chỉ là thiếu rất nhiều tiện lợi, cũng không ảnh hưởng tu vi tăng lên. Đặng Di lấy thêm lên mệnh kinh pháp nhìn một chút, loại này cao thâm đồ vật, trước mắt hắn nội tình nhìn rơi vào trong sương mù, cho nên nhìn hai lần sau liền thu lại. Từng bước một đến đây đi, không cần phải thế nào cũng phải một chút liền có thể hoàn thành quá nhiều chuyện. Hắn dành thời gian kiểm tra một hồi mệnh cách mảnh vụn cùng cái viên này mệnh loại tình trạng, bộ cây mệnh loại còn chưa nảy mầm. Đặng Di thử dụng ý thưởng thức án đuổi săn xúc động, phát hiện tạm thời không cái gì động tĩnh, liền đem tâm thần chuyển đến mệnh cách trong mảnh vụn. Mệnh cách mảnh vụn dự trữ liên quan đến chi mệnh cảnh đấu chiến năng lực, nếu như có thể đưa chúng nó bù đắp thành hoàn chỉnh mệnh cách, kia liền có thể lặp lại sử dụng. Như lúc trước dùng hết tiểu sát tài nghỉ kỹ năng chỉ dùng một lần hay lại là quá mức lãng phí. Đặng Di sửa lại một chút nhà mình làm, không khỏi lắc đầu. Hay lại là quá ít. Hơn nữa không được hệ thống, thậm chí ngay cả duy trì một trận đấu chiến số lượng cũng không đủ. Dựa hết vào Nê Bồ Tát cùng Gia Trạch Thần hai cái hùng mệnh có thể không phải vạn toàn kế sách. Đặng Di ngón tay ở trên bàn gật một cái, định cho mình rồi ít nhất chuẩn bị ba bộ mệnh cách mảnh vụn mục tiêu. Sinh Thành, Trăm Lột Sơn. Danh tự này đại biểu Sinh Thành đã từng một cái cố sự. Lời đồn đại Sinh Thành không lập tức, phụ cận mệnh yêu, tà dị, dị tộc thường xuyên qua lại, phố phường học phái đưa chúng nó dọn dẹp sau khi, phàm nhân đi liền nhà mình mộ tổ tiên mộ phần thổ thêm ra một cái thổ bao, dùng để kỷ niệm những từ đó ở diệt hết mệnh yêu, dị tộc chính giữa nhân tộc mệnh tu. Từ nay về sau hàng năm đặc biệt thời gian, chung quanh phàm nhân cũng sẽ tự phát tới thêm thổ. Dùng cái này tạo thành tập tục kéo dài thời gian rất lâu. Cho đến ngày nay, Trăm Nổ Sơn danh tự này đã thành chết đi nhân tộc mệnh tu tượng trưng. Nhưng nó cũng không mỹ hảo. Mỗi lần nếu như vượt qua vạn người tự phát tới thêm thổ, vậy đã nói rõ có không ít nhân tộc mệnh tu chết ở đối dị tộc trong chinh chiến. Hôm nay lại có hai cỗ thi thể bị đưa trở lại. Hai người này thân phận cũng không phổ thông. Một là Sinh Thành giáo trưởng Kỳ Sơn cháu trai, một là Kỳ Sơn quan môn đệ tử. Vị kia cho tới bây giờ cũng không trông thấy bi thương Kỳ Sơn giáo trưởng hôm nay đứng ở trăm nột trên núi trầm mặc hồi lâu. Từ thầy giáo, phiền thầy giáo đợi mấy cái thầy giáo cũng đứng ở một bên, bọn họ sắc mặt cũng thập phần nghiêm túc. Lần này Nung Châu một chết trận rất nhiều nhân tộc mệnh tu. Thứ hai đại cảnh cũng gây không ít. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ nhân tộc ở Nung Châu trung chiếm cứ địa liền muốn có rút tiểu phạm vi rồi. Kỳ Sơn đè xuống lửa giận, xoay người hướng mấy cái thầy giáo nhìn, ta phải đi Nung Châu chinh phạt dị tộc, bọn ngươi có ai nguyện ý theo ta đi trước? Tứ Nguyên cùng Phiền Thiên Thanh hai người liếc nhau một cái, không có lập tức tỏ thái độ. Ngược lại là bên cạnh một cái tráng hán hừ một tiếng, giáo trưởng, ta có thể hiểu được ngươi nên vì tôn báo thù ý tưởng. Nhưng ngươi thực lực như vậy một khi đi Nhung Châu, tất nhiên sẽ bị dị tộc tiên quốc đại năng để mắt tới. Đến lúc đó lại bằng bạch nộp mạng. Giáo trưởng chẳng qua chỉ là thứ nhì đại cảnh hậu kỳ, còn không có tu thành chính quả tiên quốc đại năng đã là thứ ba đại cảnh, chỉ là một cái tiểu chênh lệch cảnh giới, thực tế lại là danh trời. Mặc dù tráng hán chỉ là thầy giáo, nhưng đối với lúc này Kỳ Sơn nói chuyện cũng không có quá khách khí. Thu phải báo, lại không thể mù tự chịu chết. Kỳ Sơn căm tức nhìn chẳng hán, đối phương cũng không có tránh tự quang. Đã lâu, Kỳ Sơn thở dài, đảo mắt nhìn mọi người, ta kia không có kết quả không phải mình đã tu luyện, từ nay về sau nếu muốn tu thành chính quả gần như không có khả năng. Ta bộ xương già này đợi ở học phái bên trong còn có cái gì ý nghĩa? Mệnh tu đường vốn là chính là ở chống lại, nếu ta sợ hãi rồi dị tộc tiên quốc đại năng, hẳn là dung người nhà báng. Kia sắc mặt của tráng hán cũng hòa hóa lại. Hắn nhìn dàn mua lẩm cẩm Kỳ Sơn, cuối cùng cũng thở dài. Từ thầy giáo lúc này mở miệng nói, giáo trưởng, Nhung Châu chiến sự thất lợi, bây giờ đi không phải thời cơ tốt. Kỳ Sơn nghe được Tứ Nguyên mà nói không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn. Tứ Nguyên luôn luôn cẩn thận xem nhỏ, nghe một chút hắn đề nghị ngược lại không tệ. Từ thầy giáo thủ tu, tiên triều tất nhiên sẽ không ngồi nhìn Nhung Châu rơi vào dị tộc tay, tất nhiên sẽ tăng thêm cường giả đi đến Nhung Châu, đến lúc đó giáo trưởng có thể thông qua tiên triều con đường tiến vào Nhung Châu, như vậy ngược lại là có thể tiểu nhiều chút áp lực. Bất quá một khi sát lục dị tộc quá nhiều, dị tộc những cự đó phòng trường liền sẽ phát hiện ngươi. Kỳ Sơn quát tay, trên mặt không để ý, là biện pháp tốt, chỉ cần có thể lúc đầu tránh dị tộc tiên quốc nhìn chăm chú là được, từ nay về sau như thế nào cũng không sao. Thứ Nguyên hướng Kỳ Sơn chắp tay. Vị này ý tưởng của giáo trưởng đã định, chỉ sợ là thật quyết định đi Nhung Châu rồi. Kỳ Sơn nhìn bị vùi vào trăm nột trong núi kia hai cổ nhà thể, trong mắt bi ý dân trào. Ở nơi này một ngày hoàng hôn, sinh trong thành mấy vị thầy giáo nhìn cái kia đạp không rời đi thương láo thân ảnh, đồng loạt chắp tay. Cùng tiễn Kỳ Sơn đạo hữu. Giờ khắc này không có cái gì thầy giáo giáo trưởng, có chẳng qua là cho vận mệnh tranh nhau đạo hữu. Tứ Nguyên dương mắt nhìn về phía triều tà, trên mặt ánh triều tà đến đại nhật ánh triều tà. Người đã giả, cũng không sợ liều mạng đã biết cái mạng a. Phiền thầy giáo thấy bạn tốt mình bộ biểu tình này, liền biết hắn đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Bất kể Tứ Nguyên phải làm cái gì, hắn cũng có ủng hộ. Ba ngày sau, Đặng Di nhận được học phái mệnh tu đi tiếp viện Nhung Châu tin tức. Khương Hạc cũng ở trong đó. Hoặc có lẽ là bọn họ mạch này phạm là thứ nhì đại cảnh mệnh tu cũng sẽ đi đến Nhung Châu. Không riêng gì thành phố cũng học phái, còn lại học phái cũng là như vậy. Mà giống như Đặng Di những thứ này ban đầu nhập môn tiểu tu là bị động viên diệt hết chung quanh không an phận mệnh yêu hoặc là lẻn vào tới dị tộc. Nhung Châu chiến sự đối qua châu thủ phụ không có ảnh hưởng, học phái làm như vậy chỉ là vì bồi dưỡng đệ nhất cảnh mệnh tu. Học phái ở 12 liên thành trung cũng bày công tích đường, phàm là treo ở diệt lan thượng mục tiêu bị mang về thi thể, cũng có thể hối đoái thành công tích. Đặng Di chính lo không có tiểu công có thể dùng, liền có đi đón lấy nhiệm vụ dự định. Luôn là nhắm mắt làm liều cũng không được, vừa vặn hắn cũng chuẩn bị nhiều đáng khen nhiều chút mệnh cách mạnh vụ, lần này là cái không tệ thời cơ. Bất quá giai đoạn trước được cậu thả một chút, dù sao hiện trong tay hắn không có cái gì quá mạnh mẽ mệnh cách mạnh vụ. Ở diễn săn chính thức bắt đầu mấy ngày trước, Đặng Di không có gấp lên đường, mà là đi trước tàng thư lâu bù lại một ít thường gặp mệnh cách lấy mệnh nghi. Hắn còn thế chân này mà thê tiếp thành đoàn bảo phiến, nhiều mượn mấy quyển cơ sở loại khác lấy mệnh nghi, chỉ cần sau tiếp theo có thể còn lên những thứ kia tiểu công, mệnh bảo vẫn có thể cầm về. Bốn cái tiểu người thủ lĩnh đi cùng Đặng Di lật xem những thứ kia sách vở, lẫn nhau phân phối nhiều chút khác nhau lấy mệnh nghi tiến hành trí nhớ. Như vậy sau khi gặp phải thường gặp mệnh cách mới không cho tới chỉ đánh phải cái mệnh vụ. Đặng Di chính mình định ra cuối cùng một ngày bên trong, hắn và bốn cái tiểu người thủ lĩnh lại tự đi lật xem nhiều chút miễn phí trước người du lịch lời khuyên. Những sách kia bên trong thực ra cũng sẽ thỉnh thoảng xen lẫn một ít đặc biệt nghi. Bất quá được thử vật khí. Đặng Di không có hy vọng nào thật có thể từ ở bên trong lấy được thu hoạch, hắn làm như vậy chỉ là vì buông lỏng mấy ngày trước đây bị nâng cao tâm tính, tránh cho căng thẳng ảnh hưởng diễn săn. Điều chỉnh xong trạng thái sau, Đặng Di đi tới công tích nội đường chuẩn bị nhận diễn săn nhiệm vụ. Chương 71, mệnh cách như một làn khói, cầu thủ đã 2-10, chương 71, mệnh cách như một làn khói, cầu thủ đã 2-10, công tích đường phát ra diễn săn nhiệm vụ có thể không phải ngươi xem bên trên cái gì nhiệm vụ liền chọn cái gì. Nơi này cũng có tương tự phố phường đồ lục cái loại này cường với tính toán mệnh trận. Chỗ này mệnh trận liên tiếp thành phố cũng đồ lục, thường ngày những đệ tử này đi trước tàng thư lâu chọn lựa cái gì pháp môn, sẽ ập cái gì ghi chép, đem tin tức cũng sẽ bị thống nạp ở bên trong, dùng với đối học phái đệ tử sơ lược đánh giá. Mà ở trong đó cột đá cũng có thể tự đi lựa chọn có hay không báo cho biết mệnh cách đặc điểm, mệnh mạch số lượng, mệnh điển kích thước vân vân. Không muốn nói cho mà nói cũng không chuyện, lý do an toàn, nó sẽ hàng cái tầng thứ để cử cho người nhiệm vụ. Đặng Di xoa xoa tay, hắn chỉ đem mệnh mạch số lượng cùng mệnh điển kích thước tiết lộ cho rồi mệnh trận. Lấy được tin tức sau, mệnh trong trận vô số mệnh cách bắt đầu tính toán hắn có thể đối phó địch nhân. Mấy hơi công phu, Đặng Di liền được 4 cái phản hồi. Sinh thành phụ cận xuống nước ruộng đất, mở mệnh cảnh mệnh yêu 6 con. Lò, từ vệ thành giữa con đường, ẩn nút một cái chán ghét hỏa dân, cảnh giới vị trí mệnh cảnh. Tiêu thành cùng sinh thành thiết giáp, có tà dị đốt đèn bà qua lại, hư hư thực thực nhà học phái ma tu luyện chế. Cô tiên tử giang lưu vào sinh thành thủy mạch tụ thành nước trong đầm, có thần lần mệnh yêu tàn phá, này nhánh đề nghị do 3 cái chi mệnh cảnh cùng đi tiêu diệt. Những thứ này đều là căn cứ Đặng Di thực lực đánh giá tính ra. Có thể sẽ xuất hiện sai số, nhưng sai số sẽ không đại đi nơi nào. Đặng Di quét nhìn 4 cái nhiệm vụ, nhận phía trên 3 cái một người độc thân có thể làm, cuối cùng một cái buông tha. Hắn đối chỗ kia đầm sâu không biết, nhưng có thể liên thông cô tiên tử giang loại này đại giang, vạn nhất bên trong ẩn nút cái gì cường đại mệnh yêu có thể gặp phiền toái. Không coi trọng mặt yêu cầu 3 cái chi mệnh cảnh cùng đi nha. Chi mệnh cảnh đỉnh phong cũng là chi mệnh cảnh, vẫn cẩn thận là hơn. Chính là cái kia chi mệnh cảnh chán ghét hỏa dần, Đặng Di cũng sẽ đánh trước dò hỏi dò mới lộ diện. Trước giải quyết mở mệnh cảnh mệnh yêu đi. Nhìn xem có thể hay không trước từ trên người chúng bổ sung một chút mệnh cách mạnh vụ. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, trước mắt trong đồng ruộng trồng trọt phần nhiều là thích nước cây trồng, mảnh ruộng lớn bên trong cũng xếp vào rồi kênh thủy. Đặng Di đứng ở kênh trên bờ hướng xuống dưới thủy trong ruộng nhìn ra xa, ở trong đó tất cả đều là xanh mơn mận cao mầm, không nhìn thấy có cái gì mệnh yêu qua lại, hắn có một chút tương đối kỳ quái, nếu công tích đường người dò xét tới đây có mệnh yêu, tại sao kéo đến bây giờ mới phát diện săn nhiệm vụ phía trên tâm tư hắn cũng không hiểu, suy nghĩ một chút liền ném đến tận não sau. Đặng Di chọn một cái bờ ruộng theo đi vào xuống nước điền. Dưới chân đều là phù sa. Loại hoàn cảnh này thích hợp nhất lệ phát huy. Lệ ở Đặng Di dưới chân sắp xếp khô cứng bùn thối, khiến cho mệnh chủ chân không có rơi vào phủ xa chính giữa. Ngu ngồi ở mệnh chủ trên vai đề phòng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Đã xuất ra trạch thần lực lượng không cách nào chiếu cố Đặng Di toàn thân, cho nên ngu thập phần chuyên chú. Nghe thấy, rộng rãi hai cái là làm cái đồ trang sức, đứng ở Đặng Di bên hông cảnh giác động tĩnh trung quanh. Bốn cái tiểu người thủ lĩnh vừa vặn chiếu cố trước sau còn đó. Đặng Di đi xuyên qua thủy trong ruộng, ánh mắt nhìn về có động tĩnh phương hướng. Hắn trong cửa tay áo hạ xuống rất nhiều phổ thông tiểu nhân, chen chúc hướng có động tĩnh phương hướng chạy đi. Có lệ cửa hàng ra mịn màng đường đất, tiểu nhân ở trong ruộng chạy băng băng cũng không bị ảnh hưởng. Chốc lát sau mới vừa có động tĩnh địa phương truyền tới tiểu nhân chơi đùa thanh âm. Đây là đại biểu không gặp nguy hiểm. Nếu như là hù sợ thanh âm, kia chính là gặp nguy hiểm. Đặng Di liền không có đi qua, mà là đổi phương hướng, lần nữa phái đi phổ thông tiểu nhân. Mới vừa rồi đi ra ngoài dò xét tiểu nhân lần lượt trở lại trước người hắn, chờ đợi đi đến đường phương hướng. Bởi vì chỉ mang theo 40-50 cái tiểu nhân đi ra, Đặng Di không gấp phô tán đi ra ngoài. Ngược lại diệt săn thời gian không giới hạn, làm việc cẩn thận nhiều chút tóm lại không sai. Tiểu nhân lần thứ 2 dò xét không có kết quả, nhưng lần thứ 3 dò xét phương hướng lại chuyển đến tiểu nhân chỉnh tề hù sợ âm thanh. Phát ra hù sợ âm thanh sau, những người nhỏ này vội vàng tản ra trốn vào trong ruộng, miễn cho bị mệnh yêu thuận tay giết. Phu cả đại trung mệnh yêu tựa hồ phát hiện Đặng Di, nó không có đi đuổi theo những người nhỏ này, mà là hướng Đặng Di chạy tới. Cây trồng chính giữa bị gạt ra khỏi một mảnh lục lãng, đỉnh sóng nhắm thẳng vào Đặng Di phương hướng. Đặng Di trên tay lệ đã thấy rõ kia tập kích bất ngờ tới mệnh yêu. Nó vây tay lật tới lật lui chung quanh đất sét, không trung bay lên mảng lớn bùng châm, hướng kia mở mệnh cảnh mệnh yêu bay xuống. Mở mệnh cảnh ở lệ này đôi ánh mắt trước mặt được điểm hết sức rõ ràng, bùng châm phần lớn cũng đâm vào mệnh yêu trung hạ bộ. Mệnh yêu còn không có chạy đến trước người Đặng Di, liền bị phá ra mệnh môn ngã xuống đất bỏ mình. Đặng Di đi lên trước, nhìn về phía cái này chết mệnh yêu. Chân đất. Này mệnh yêu lớn lên giống chỉ chân, ánh mắt lớn lên ở trên mặt bàn chân, cho dù là chết, trên người còn đang không ngừng xông ra hôi thối bùn nát. Đáng tiếc không có ngưng tụ ra mệnh cách. Đặng Di có chút thất vọng, chân đất mệnh cách lấy mệnh nghi hắn xem qua, nếu có thể xuất hàng, bây giờ là có thể nắm giữ một cái hoàn chỉnh mệnh cách rồi. Không nơi này quá mặt còn có mệnh yêu đây. Đặng Di mi tâm nhỏ nhảy, lang cố chi tướng mang đến đối nguy hiểm năng lực cảm nhận bắt đầu có hiệu lực rồi. Điều này nói rõ chung quanh lại có mệnh yêu cần phải đánh tới. Ngu ở Đặng Di đầu vai quát một tiếng, chúc hoàng mệnh quang khỏa thành đoàn ném tới mệnh chủ bên tay trái. Một cái nhiều chân đỉnh mới vừa ló đầu ra, liền bị gia trạch thần lực lượng cho chấn áp. Đặng Di giỏ chân đạp ở trên người nó, mệnh yêu căn bản là vô lực phản kháng. Lệ phản ứng kịp, dùng nhục nhãn thông tìm ra nó mệnh môn rồi. Sau đó liền có mấy cái phổ thông tiểu nhân hạ xuống, nắm ngạnh thật bùn xiên đâm vào rồi mệnh yêu mệnh môn bên trong. Mệnh yêu trên người mọc lên một tia mệnh quang. Đặng Di ánh mắt sáng lên, chính mình vận khí vẫn không tệ. Chân hắn dẫm đạp bộ cường, tay bắt pháp quyết, đã xong lấy mệnh nghi sau, đưa tay đem kia hoàn chỉnh mệnh cách đem hái xuống. Tự trong bùn ngược lại sau khi, đây là Đặng Di lần đầu tiên dựa vào chính mình lấy được hoàn chỉnh mệnh cách đây. Đặng Di đem này cái mệnh cách bỏ vào mệnh điền bên trong, bên trên liền một cái mệnh mạch, như vậy sử dụng này cái mệnh cách lực lượng sau, có thể có được bản mệnh số mạng tiến hành bổ sung. Mệnh cách mảnh vụn có lậu, cho nên dùng một lần sau khi liền tiêu tán. Hoàn chỉnh mệnh cách có thể là có thể lật ngược sử dụng, dù là bên trong số mạng vô ích, đặt ở mệnh điền bên trong dưỡng một dưỡng lại có thể tiếp tục dùng rồi. Này cái mệnh cách cũng không tệ lắm, chính là mạng nhỏ như một làn gói. Này mệnh có thể khiến người ta giỏi về chạy băng băng, còn lại sẽ không cái gì chỗ tốt. Đối Đặng Di mà nói, mới vừa dễ dàng làm nhẹ nhàng phương pháp, gặp phải lúc nguy hiểm chạy nhanh cũng là một loại năng lực. Chính là không biết rõ cái này mệnh cách nguyên chủ là tại sao biến thành mệnh yêu, chẳng nhẽ cũng giống đầu kia 300 dặm giống nhau là vóc dáng. Đặng Di thử kích thích như một làn khói lực lượng, thường ngày thập bộ cũng thành bây giờ hai bước, rất nhanh thì ra rất khoảng cách xa. Hiệu quả vẫn không tệ. Đặng Di không có lãng phí nữa nó bên trong số mạng. Hắn nhìn một chút bên trong ruộng té hai cổ mệnh yêu nhà thể, cao mày buông tha chân đất mệnh yêu, ngược lại đem hẹp dài nhà thể bản bỏ vào trong ba bố. Vật này là mang đi hồi đoái công tích. Chân đất thi thể thật sự thối quá, Đặng Di để cho tiểu nhân kéo nó với ở sau người, đến lúc nhiều người địa phương rồi hay nói. Đặng Di lại tìm chỉ chốc lát, nhưng cũng không có phát hiện còn lại bốn đầu mệnh yêu tung tích. Xuống nước điền khu vẫn có chút đại, có thể liền gặp hai cái mệnh yêu đã rất tốt. Đặng Di đứng ở điền đầu nhìn một chút, phổ thông tiểu nhân đi trước dị động phương hướng dò xét mấy lần, phát hiện đều là nhiều chút phổ thông động vật làm ra động tĩnh, hắn chỉ có thể suy nghĩ lên nên như thế nào hấp dẫn tới những mệnh yêu đó. Khi thấy tiểu nhân mang nhánh con đen phúc hoàng dài cá lúc trở về, Đặng Di nhất thời có chủ ý loại này dài cá thực ra chính là con lương, ở trong sông kêu lương, ở bên trong ruộng lạc kêu dài cá, nó huyết có khá mạnh mùi tanh, nếu như đóng nhiều một chút, nói không chừng có thể đưa tới mệnh yêu. Đặng Di lúc này để cho nhiều tiểu nhân bắt nhiều chút trở lại, sau đó do tiểu nhân từng cái đưa chúng nó mổ xẻ, nóng bỏng lươn huyết tụ thành một cái búng nhỏ. Mùi bị gió thổi vào xuống nước điền chính giữa. Không ra chốc lát, quả thật có mấy đạo lục sắc sóng lan tới. Đặng Di đếm đếm, tổng cộng 5 đạo. Hắn lông mày khẽ nhếch, đây là có niềm vui ngoài ý muốn a. Chương 72, lấy sắc mặt làm thức ăn, cầu thủ là 3-10, chương 72, lấy sắc mặt làm thức ăn, cầu thủ là 3-10, Đặng Di cảm nhận được so với mới vừa rồi mãnh liệt hơn cảm giác nguy cơ, điều này nói rõ năm cái mệnh yêu chính giữa có mạnh hơn tồn tại. Lệ. Đặng Di đưa hắn sắp xếp đến đỉnh đầu, nhắc nhở Lệ cẩn thận. Lệ ở chỗ cao nhìn đến càng biết. Hắn nhìn lướt qua, năm cái mệnh yêu chung chỉ có 4 cái có mệnh môn, nói rõ này 4 cái là mở mệnh cảnh. Còn lại không nhìn thấy mệnh môn cái kia. Lệ nheo lại con mắt, là một cái chi mệnh cảnh, có hơi phiền toái, nhưng không lớn. Ở Hồng Hồ bên ngoài thành hắn liền giết quá chi mệnh cảnh mệnh yêu, bây giờ tự thân cũng là chi mệnh cảnh, nghe Bồ Tát mệnh cách lực lượng lại mạnh hơn một chút rất nhiều, tất nhiên không sợ đầu này mệnh yêu. Đặng Di đã làm ra đối sách, hắn đem Lệ lưu ngay tại chỗ, mà chính mình lại thúc giục như một làn khói từ nay về sau lui nhanh. Như một làn khói cường ở tăng tốc, Đặng Di kéo dài khoảng cách sau liền đem chú ý đặt ở mệnh điển trung chuẩn bị mấy cái mệnh cách trong mệnh vụn, một khi mệnh yêu từ Lệ nơi đó bỏ sót đến, hắn liền sẽ xuất thủ rồi. Cú may Lệ đấu chiến tiên phú không tệ. Hắn tìm ra kia 4 cái mở mệnh cảnh mệnh yêu mệnh môn sau, lấy phi châm phá đem mệnh môn, sau đó toàn lực ứng phó đặc biệt đối phó còn lại cái kia chi mệnh cảnh mệnh yêu. Một mắt tiểu nhân rộng rãi thấy một cái chết đi trên người mệnh yêu đạm một mệnh quang lúc không khỏi ánh mắt sáng lên. Kia mệnh cách lấy mệnh nghi hắn là xem qua. Rộng rãi từ Đặng Di bên hông chợt xuống, chạy bộ kia mệnh yêu thi thể đi. Đồng hành còn có nghe thấy. Nghe thấy ngược lại là không có dự trữ còn lại mệnh cách lấy mệnh nghi, hắn là quá khứ mạnh mẽ bắt lấy mệnh vụn. Động tác chậm một chút mà nói, mệnh yêu nhà thể nổi lên ra mệnh cách nhưng là sẽ tiêu tan. Mệnh chủ đã có mệnh điển, cho dù là mệnh cách mảnh vụn cũng có thể thông qua chồng tiến hành bù đắp. 4 con mệnh yêu ra 2 cái hiện lên mệnh cách, cái này cơ suất đã không thấp. Nghe thấy cùng rộng rãi đã tìm đến, hai nhân tuyển tốt mỗi người mục tiêu sau bắt đầu lấy mệnh. Lệ bên này đang cùng kia chi mệnh cảnh mệnh yêu kịch đấu nhìn. Kia mệnh yêu tựa như một cái thật lớn chuồn chuồn, một đôi mắt kép đem Lệ động tác tất cả đều nhét vào tầm mắt. Thậm chí chỉ cần Lệ có một lên chủ động làm, nó đều có thể trước thời hạn phát hiện cũng tránh. Giống như là không hạ tiên tri như thế. Đặng Di lại biết rõ đây cũng không phải là chưa biết tiên tri, mà là này mệnh yêu năng lực đặc thù. Nhìn mặt mà nói chuyện. Này mệnh yêu có một tương đối khá kỳ danh tự, gọi là có ánh mắt. Nó kia đôi con mắt có thể thông qua quan sát mục tiêu động tác cùng vẻ mặt tới suy đoán tiếp theo động tác. Lệ phi chân cũng tốt, còn lại không bùn thủ đoạn cũng tốt, cũng không có thể làm có ánh mắt bị thương. Có ánh mắt vũ cánh, thời gian nháy con mắt liền bay đến Lệ trước mặt, nó kia vài đôi trùng đủ muốn chụp vào cái này bật đạp tiểu nhân, kết quả lại bị Lệ lắc mình tránh, cùng lúc đó, số lớn khí vận gạch đất từ có ánh mắt trên người rơi xuống. Có ánh mắt có thể né tránh tính thực chất đất sét, lại không có cách nào né tránh khí vận rút ra loại năng lực này. Khí vận suy kiệt đưa đến cái này mệnh yêu hai cánh khí lực trở nên yếu, không cách nào mang chuyển động thân thể phi hành, nhất thời một con cắm vào trong ruộng nước. Thủy Lam ước có ánh mắt cánh, nó lộn mấy vòng, bùn rán lại xí dực, thì càng thêm không có biện pháp bay lên rồi. Đặng Di nhìn con này mệnh yêu, lại nhìn một chút một mắt rộng rãi, đều là ánh mắt phương diện mệnh cách, có lẽ có thể giáp thành mới mệnh chứ. Trong tay không có nhìn mặt mà nói chuyện đối ứng lấy mệnh nghi, cũng không bảo đảm đầu này có ánh mắt nhất định có thể sản xuất mệnh cách, Đặng Di liền để cho lệ ngừng lại, chuẩn bị đưa nó mang về đàng đóng. Nghe thấy cùng rộng rãi cũng lấy ra mệnh cách. Rộng rãi nơi đó là một hoàn chỉnh, tên là chói gà lực là một cái tiện mệnh. Nghe thấy trong tay không tệ, đáng tiếc là một cái mảnh vụn. Đặng Di nhận lấy nghe thấy đưa tới mệnh cách mảnh vụn, đem nhét vào mệnh điển bên trong. Này mệnh cách mảnh vụn có chút ý tứ, nó bên trong cũng có chữ nhỏ. Tiểu Nhi, trước tồn đi, từ nay về sau nhìn xem có thể hay không cùng cái nào mệnh cách liều mạng. Chói gà lực Đặng Di không có cần, này mệnh cũng nghe thấy, rộng rãi hai cái tiểu người thủ lĩnh mệnh cung dựng, sẽ để lại cho rộng rãi chính mình dùng đi. Tiểu người thủ lĩnh giống vậy có mệnh điển, từ nay về sau bọn họ chiến lược tạo thành cũng phải từ mệnh cách mảnh vụn hoặc là hoàn chỉnh mệnh cách bắt đầu. Trong lòng Đặng Di có nhiều chút so đo, không lúc này quá không cứ làm, mà là trước mang theo mấy cổ mệnh yêu nhà thể trở lại công tích đường dọc theo đường đi có ánh mắt cái này cự chuẩn chuẩn đưa đến người đi đường nhìn chăm chú. Cũng may dọc theo đường có không ít bắt sống mệnh yêu trở về giao phó mệnh tu, Đặng Di hành vi cũng không có cảm giác đột ngột gì. Chính là chân đất thi thể túi điểm. Đặng Di lúc này không có phương tiện để cho tiểu nhân đi kéo mệnh yêu nhà thể, hắn chỉ có thể tự mình kéo trở về. Nếu có thể thuần dưỡng một con 300 dặm như vậy mệnh yêu làm tọa kỵ thì tốt rồi. Đặng Di theo bản năng nhìn về phía đầu kia có ánh mắt sau đó lắc đầu một cái. Dáng là thật lớn, nhưng không có phương tiện ngồi tới. Sau này tìm một chút xem đi. Mệnh yêu cũng không phải vậy thì tốt thuần phục. Nghe nói những thứ kia thú mạch mệnh tu có bí pháp có thể thuần dưỡng mệnh yêu, đợi lúc nào đi xem một chút có thể hay không mua được một con thuần dưỡng tốt. Công tích nội đường, có đặc biệt mệnh tu ở nơi nào kiểm kê đưa tới diện săn mục tiêu nhà thể. Đặng Di xếp hàng sẽ đội liền đến thiên hắn. Trên thực tế trước mặt hắn còn có mấy người, nhưng cũng không chịu nổi chân đất hôi thối, thúc giục Đặng Di vội vàng trước giao phó. Bằng không nơi này quá sau liền không tiếp tục chờ được nữa rồi. Phụ trách kiểm tra thực hư mệnh tu nhìn một cái có ánh mắt sau đó đem trên mặt đất mấy cỗ thi thể cũng thu vào. Không biết là dùng mệnh thuật hay lại là mệnh bảo, mệnh yêu thi thể giống như là bị giấu đến một cái trong không gian. Mùi hôi thối kia vị cũng bị đối phương dùng mệnh thuật xua tan, mọi người mới được bung ra hô hấp. 15 tiểu công, chỉ là mở mệnh cảnh mệnh yêu, cho nên công tích cũng không nhiều. Đặng Di ngược lại là thật hài lòng, ít nhất có tiền vào rồi. Kiểm tra thực hư mệnh tu chỉ có ánh mắt, đầu này mệnh yêu ngươi phải đóng trả sao? Đặng Di tự tuyệt. Dù là nó cuối cùng không có mệnh cách sinh ra, ngươi cũng có thể rút ra khí vận chế tác gạch đất. Có ánh mắt sản xuất khí vận gạch đất phòng trường có mắt sáng, tăng lên nhãn lực vân vân hiệu quả. Nếu là dùng như vậy gạch đất cho tiểu nhân xây dựng nhà, ở lâu đối thị lực cũng mới có lợi. Kiểm tra thực hư mệnh tu không có tiếp tục hỏi, mà là nhìn về phía người kế tiếp. Đặng Di mang theo có ánh mắt về trước chuyến gia trạch. Cái này mệnh yêu đến ốc trạch bên trong sau, bị gia trạch thần lực lượng áp chế bề bại không chịu nổi. Gần đó là có cánh, nó cũng không cách nào bay lên rồi. Lệ nhân tiện rút một lớp khí vận, hai cái mệnh yêu như vậy dạp trên mặt đất khó mà nhúc đích. Trước khi rời đi, Đặng Di chưa quên để cho lũ tiểu nhân đúng giờ nuôi này hai cái mệnh yêu. Trước rời nhà quá lâu, nát hoa đào dựa vào hút khí vận gạch đất một điểm lực lượng làm thức ăn, miễn cưỡng chống được Đặng Di trở lại. Bây giờ ốc trạch bên trong thường trú tiểu nhân, nát hoa đào thức ăn biến thành tiểu nhân giữa y toàn khí tức. Y dị toàn khí tức đó là thư hùng tiểu nhân giữa trao đổi sinh ra, nát hoa đào có thể lấy nó duy trì sinh mệnh. Có ánh mắt cũng không giống nhau. Vật này thức ăn cổ quái, chuyên lấy sắc mặt làm thức ăn. Tiểu nhân cần đứng ở trước mặt nó không ngừng đáp lời sự sắc mặt. Cầm sắc mặt làm thức ăn, này mệnh yêu so với âm thanh đồng tử còn phải kỳ dị. Đặng Di thuận tay ở bên cạnh bàn mệnh yêu đồ lục trung ghi chép xuống có ánh mắt chân đất vân vân mệnh yêu đặc điểm, không chờ mặc làm văn rời nhà đi diệt săn. 15 tiểu công nhập trướng, Đặng Di tràn đầy hăng hái, hắn cái thứ nhì mục tiêu đặt ở chán ghét họa trên người dân. Sát dị tộc công tích còn cao hơn mệnh yêu rất nhiều, nếu là bắt lại cái này mục tiêu, Đặng Di trong tay tiểu công là có thể đem thê thiếp thành đoàn tắt cho chủ về. Là vật gì sư bá tặng, nói cho cùng cũng là một thượng thừa mệnh bảo, giữ lại tóm lại có ích. Đi đường trong quá trình, Đặng Di hơi thúc giục mấy lần như một làn khói tốc đi không tính là quá chậm. Nhân vì mục tiêu đến gần con đường, Đặng Di rõ ràng bung ra tốc độ, ở còn chưa thấy đến kia dị tộc trước giả bộ rồi bùi bặm dáng vẻ. Hắn là muốn ngụy trang thành người đi đường, nhìn xem có thể hay không dẫn chán ghét hỏa dân xuất hiện. Chương 73, Thọ Tiêu, cầu thủ đặt 4-10, chương 73, Thọ Tiêu, cầu thủ đặt 4-10, nhưng khi Đặng Di đi tới con đường bên trên lúc liền phát hiện mình bỏ quên một cái vấn đề. Thường ngày lúc này con đường bên trên đã không người nào, hôm nay lại không giống như xưa, diễn săn nhiệm vụ ban bố đủ để cho học phái trung thấp cảnh mệnh tu bung tha thật sớm về nhà, ngược lại tới bên ngoài tìm mệnh yêu hoặc là dị tộc tung tích. Đặng Di toát ra cái suy đoán, nói không chừng chán ghét hỏa dân cũng đã bị người diệt hết xong rồi. Dù sao lui tới con đường mệnh tu vậy thì nhiều, nếu như kia dị tộc không có mắt mà nói, sợ rằng thật có khả năng. Đặng Di dưới chân tăng tốc, đi tới nhiệm vụ trong miêu tả chán ghét hỏa dân xuất hiện khu vực lúc, còn quả thực không tìm được tung tích đối phương. Lại chờ giây lát, Đặng Di không thấy mục tiêu, chỉ có thể đi trở về phủ. Không biết kia dị tộc là rời đi nơi này, vẫn bị người diệt săn. Đặng Di lắc đầu một cái, từ phụ cận trong núi rừng trở lại con đường bên trên. Lúc này hắn phía sau truyền tới trận trận đạp tiếng vó ngựa. Đặng Di quay đầu lại, lại thấy một trung niên một thiếu niên cùng cưỡi một con tựa như kỳ lân mệnh yêu từ cạnh mà qua. Trung niên nhìn một cái Đặng Di, sau đó liền không lại tiếp tục. Thiếu niên kia ngược lại là hướng Đặng Di cười một tiếng. Đặng Di thấy đối phương khí độ bất phàm, giống vậy gật đầu lên tiếng chào. Đợi hai người đi xong, Đặng Di đầy trong đầu đều là đầu kia kỳ lân mệnh yêu bóng người. Thần tuấn như thế mệnh yêu làm tọa kỵ, chỉ sợ hai người kia địa vị không thấp a. Trong lòng Đặng Di hâm mộ, Bất quá không xa cầu kỳ lân loại này mệnh yêu, hắn chỉ cần một con bước chân nhanh tọa kỵ thì tốt rồi. Nếu không đi đường cũng phải tốn trên không thiếu thời gian. Không tìm được chán ghét hỏa dân, Đạm Di chỉ có thể chạy trở về, nhưng ở trở về trên đường nhưng là gặp được một đám vây tụ chung một chỗ mệnh tu, những thứ kia mệnh tu ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh cái thứ đồ gì, hơn nữa còn thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Đạm Di trong bụng hiếu kỳ, đang quan sát một cái lần sau, phát hiện đều là học phái bên trong mệnh tu, liền cũng đi lên phía trước nhìn một chút. Sau khi hắn đứng vào đám người lúc, lại nghe người bên cạnh mắng, loại này náo nhiệt người cũng nhìn. Gặp kia mệnh yêu đạo. Đạm Di vào lúc này mới nhìn thanh nhân trong đám tâm là một cái bạch mao hồng miệng có khỉ. Nhưng người bên cạnh nhắc nhở để cho trong lòng của hắn cả kinh, theo bản năng muốn động thân rời đi đám người. Nhưng mà Đặng Di lại phát hiện mình căn bản không động được, hắn không riêng gì tầm mắt không thể rời đi kia con khỉ, liền thân thể cũng không thể nhúc đích. Đầu kia bạch mao con khỉ múa may hai cái thân thể, hướng mọi người lộ ra tà ác nụ cười. Vật quỷ này là nơi nào tới? Giải mệnh cảnh mệnh yêu không phải nên bị hạn chế đi vào sao? Chẳng lẽ là vùng khác lén lút tới? Đặng Di không cách nào thấy là bên cạnh người nào đang nói chuyện, quá nhiều người, hắn chỉ có thể nghe người bên cạnh nghị luận, dễ tìm đến phá cuộc biện pháp. Bất quá lần này gặp phải là đầu giải mệnh cảnh mệnh yêu, hơn nữa còn không biết do nó đem mọi người tụ chung một chỗ muốn làm gì nha. Đặng Di thấp giọng quát dừng lại muốn từ quần áo chính giữa đi ra mấy cái tiểu nhân, có lẽ phá cuộc biện pháp đang lúc bọn hắn trên người, và không thể để cho tiểu nhân cũng bị kia mệnh yêu năng lực chấn áp. Có người nghe được Đặng Di tiếng quát, đội bằng nói, vị đạo hữu này, nếu như ngươi nuôi cái gì mệnh cương triều, ngàn vạn trước giấu kỹ, không nên để cho nó thấy đầu kia mệnh yêu, nếu không thì muốn bỏ lỡ lật bản cơ hội. Chúng ta đang nghiên cứu thoát khỏi khống chế biện pháp, ngươi tạm thời để cho mệnh cương triều vân vân. Đặng Di đáp ứng. An Tĩnh nghe nổi lên chung quanh mệnh tu đội vàng thảo luận. Kia bạch mao con khỉ lúc này ôm một người tuổi còn trẻ mệnh tu đầu, há miệng nhìn thẳng vào mắt hắn đứng lên. Lũ lũ nhân khí lại toàn mệnh tu trong thất khiếu bay ra, bay đến bạch mao con khỉ trong miệng. Này mệnh yêu tên là thọ giỏi hấp dẫn đi ngang qua người vây chung quanh, tình huống chính là chúng ta như bây giờ. Nó có thể hấp nhân thọ nguyên biệt nhiều nó càng thích. Chúng ta làm trung niên người tuổi trẻ nguy hiểm nhất. Đặng Di nghe hậu tâm sợ, nhưng ngay sau đó nghĩ đến chính mình gây rất nhiều thọ nguyên, chắc hẳn này thọ cũng sẽ không trước để mắt tới chính mình. Quả nhiên, kia thọ hút hết một người tuổi còn trẻ mệnh tu thọ nguyên sau, ánh mắt xẹt qua Đặng Di, hướng một người khác thiếu niên đi tới. Hắn rõ ràng ở trước mặt, tại sao trước không hút hắn thọ nguyên? A, cái này cảm thấy không công bình, mệnh tu không bao lâu đã chết rồi. Người bên cạnh than thở, không thấy vị này tiểu đạo hữu đầu trắng bệnh nha, đoán chừng là luyện cái gì tổn thọ pháp môn. Ai, ta là không nghĩ tới một ngày nào đó sẽ đối với tổn hại thọ pháp môn như thế tưởng niệm. Không chờ hắn rêu cất xong, còn lại mệnh tu đội vã đưa hắn mà nói cắt đứt, đừng cho chuyện những thứ này có hay không, nhanh lên một chút muốn như thế nào thoát khỏi khống chế. Nếu không cuối cùng ai cũng chạy không thoát. Một vòng người thay phiên nói ra bản thân đối thọ hiểu, nếu như không có bị hút thọ nguyên mệnh tu phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, nơi này trái ngược với cái luận đạo nơi. Trong lòng Đặng Di vội vàng, mặc dù hắn trước tiêu hao mừng thọ nguyên, nhưng nhiều nhất bây giờ cũng liền tương đương với trung niên chi thọ, chờ ở chàng thiếu niên mệnh tu đều chết hết, phòng trường thì cũng nên đến tiền hắn. Không được, không thể chờ người chung quanh chậm rãi nghĩ biện pháp. Cánh mạng chỉ có bóp ở trong tay mình mới kêu cánh mạng, hy vọng nào người khác không thể được. Người chung quanh nói lâu như vậy, trên người Đặng Di những người nhỏ này cũng không kém biết tình huống bây giờ. Đặng Di thấp giọng kêu ngu tên, cái này nắm giữ ra trạch thần hùng ra lệnh tiểu nhân nhất thời biết mệnh chủ suy nghĩ. Tại chỗ sợ rằng chỉ có nó năng lực có thể loại trừ thọ ảnh hưởng. Bất quá thực lực sai biệt quá lớn, ngu nếu là đường một thử, cho dù thành công cũng sẽ đưa tới mệnh yêu công kích, cho nên Đặng Di còn phải muốn cái vạn toàn biện pháp mới được. Trung quanh mệnh tu cũng không có bó tay cho chết, bọn họ tốt hàng đều là học phái trung niên tập quá mệnh thư, nếu như chỉ có tầm 2-3 người có lẽ thảo luận không ra biện pháp, nhưng như vậy một đám người sẽ không có biện pháp. Quả nhiên, rất nhanh thì có một cái thanh âm cô gái vang lên, chúng ta trên thực tế là bị thọ ma trấn trụ. Mệnh điền bên trong chồng những mệnh cách đó không cách nào sử dụng. Bây giờ có thể có phương pháp phá ma chấn, quang là trong tay chúng ta mệnh cách mảnh vụn cũng có thể bao phủ nó. Bên cạnh có người tiếng hử, nói đơn giản dễ dàng, này ma là thọ ma, là này thọ sở trường mệnh thuật, chúng ta liền giải mệnh cảnh cũng không có, như thế nào phá trừ này thọ ma chi pháp? Giọng nữ lại thong thả vang lên, ai nói không có giải mệnh cảnh? Những lời này vừa ra, trong mắt mọi người nhất thời lộ ra nét mừng. Nghe đối phương ý nghĩ, nàng là giải mệnh cảnh à? Ai ngờ cô gái này tu tiếp tục nói, ta bị thọ ma chấn áp sau. Trên người mệnh bảo đã tự động đem ta trạng thái nói cho sư phụ, chờ hắn lao nhân ra đến, đầu này thọ liền không thành vấn đề. Người bên cạnh nghe cũng sắc khóc, cô nãi nãi, người sư phụ coi như chỉ là một giải mệnh cảnh cũng nên đến đi. Húng chi đầu năm nay cái nào giải mệnh cảnh có thể thu thứ tử, ít nhất cũng phải tự mệnh cảnh mới được đi. Giải mệnh cảnh thu đồ đệ chỉ ở tán tu chính giữa lưu hành, ở học phái bên trong rất ít. Dù sao đệ tử rất nhanh thì chi mệnh cảnh, làm sư phụ chỉ có giải mệnh cảnh thế nào đủ dùng. Đặng Di chợt nhớ tới một loại khả năng, hỏi ngươi sư phụ có phải hay không là giữ nguyên mệnh môn học cứu. Lúc trước ở tàng thư lâu thấy như một pháp hay là có người tu luyện, người như vậy sửa mạnh hơn nữa cũng sẽ không bị học phái coi trọng, bởi vì mệnh môn vẫn còn ở đó. Một khi mệnh môn bị phá, cảnh giới cao khả năng còn có thể sống được, cảnh giới thấp chỉ có thể một mạng minh hô. Đặng Di không riêng gì suy đoán kia nữ tu sư phụ là một cái cổ giả, còn suy đoán đối phương mệnh môn đã phá, nếu không đối phương sẽ không tới được vậy thì chậm. Nơi này cách học phủ nhưng là rất gần. Giọng nữ thở dài, sư phụ mệnh môn bị phá, bây giờ miễn cưỡng duy trì ở chi mệnh cảnh, bất quá có rất nhiều bí pháp, phải đối phó này giải mệnh cảnh thọ không khó. Mọi người một mảnh than thở, tin tức xấu tất cả đều để cho bọn họ đuổi kịp. Những thứ kia học cứu bọn họ dĩ nhiên là biết rõ, nếu như cái mệnh môn vẫn còn ở học cứu cũng dễ nói à, hết lần này tới lần khác là một cái mệnh môn bị phá, này có thể làm sao đây? Hết lần này tới lần khác tại chỗ người cũng không có phá thọ ma biện pháp, chỉ có thể mặc cho thọ sinh hút thọ nguyên. Nếu như sau này có mạng sống, những người này sợ rằng cũng sẽ không bao giờ xem náo nhiệt. Ai có thể nghĩ tới xem náo nhiệt cũng có thể nhìn xảy ra án mạng tới đây. Chương 74, thọ bên trong bi, cầu thủ đặt 5-10, chương 74, thọ bên trong bi, cầu thủ đặt 5-10, Đặng Di đợi chút thời gian, ở thọ xoay người một sát na kia, để cho ngu bỏ ra ngoài đối với chính mình mệnh cung thả một cái chúc hoàng mệnh quang. Cái này trùng ma chấn cảm yếu ớt rất nhiều, nhưng không có thể lập tức loại trừ. Người bên cạnh thấy ngu từ trên người Đặng Di bỏ ra ngoài, rối rít lựa chọn nói sang chuyện khác. Lúc này có thể có lòng tin thử phá ma chấn khẳng định cũng không là người bình thường. Bọn họ không có kêu lên, rất sợ đưa tới thọ ma chú ý, thậm chí còn có người cố ý trao đổi lên đường đề tài, để cho Đặng Di thuận lợi thử. Đều là học phái xuất thân, trong lúc nguy cấp chưa từng xuất hiện cái loại này chỉ số IQ thiếu thuế. Lúc này đám người hậu phương lại truyền đến tiếng bước chân, nhưng mà mọi người lại giống như không nghe thấy. Nếu như nghe, bọn họ nhất định sẽ nhắc nhở đối phương không nên tới gần. Này đó là thọ ma mệnh thuật trô đáng sợ. Một cái thanh âm giàn mua vang lên, nguyên lai là đầu thọ. Tiểu tử kia dưỡng là cái gì tiểu nhân, sao có loại này cổ quái phá tà năng lực? Lão nhân thấy thọ vừa chuẩn bị thai họa người kế tiếp, lúc này trong tay ngưng tụ lại rồi mệnh thuật. Hắn hồi lâu trước mệnh môn bị phá, bây giờ toàn dựa vào còn sót lại mệnh điển duy trì sinh cơ. Lúc này thi triển mệnh thuật sẽ sử mệnh điển đại phúc độ sụp đổ, nhưng lão nhân cũng không do dự. Thọ tựa hồ cảm nhận được cái gì, chợt quay đầu lại, hướng lão nhân rằng: "Trên mặt lão nhân nhẹ như mây gió, ngươi chẳng qua chỉ là mới vừa bước vào giải mệnh cảnh, sao như thế hung hăng?" Trong tay mệnh thuật trước giải khai tại chỗ người sở hữu ma trấn, sau đó một cái tát vỗ tới. Thọ buông tay ra bên trong mệnh tu, nhấc cánh tay dài chụp tới kia lão nhân. Nó lại theo bản năng bỏ quên lão nhân không có bị ma trấn ảnh hưởng. Một cây kim mũi tên xuất hiện ở trên tay lão nhân, tiện tay hất một cái, liền đâm vào thọ cánh tay. Mệnh yêu bị đau, càng hung ngoan địa nhào tới. Người trung quanh đã sớm tản ra, nhát gan trực tiếp chạy. Gan lớn lưu ở bên cạnh, cũng với nhìn vây công nổi lên thọ. Lão nhân dù sao cứu mình, những người này không đạo lý bỏ lại đối phương. Đặng Di cũng ở trong đó, ngu đã bị hắn thu vào trong tay áo. Vừa nãy là vạn bất đắc dĩ bại lộ ngu tồn tại, bây giờ thoát khỏi nguy cấp, ngu cũng phải không được cái gì dục chẳng, cho nên Đặng Di giảm bất nàng lộ diện số lần. Nhưng vẫn là hữu tâm nhân đem ngu cái này đặc biệt tiểu nhân dị tộc ghi tạc tâm lý. Đặng Di nâng lên ống tay áo, bạn giả bộ là tự sử dụng nào đó mệnh cách lực lượng, trên thực tế là lệ ở trong tay áo thi triển nghe Bồ Tát năng lực. Điều khiển đất sét khẳng định đối này giải mệnh cảnh mệnh yêu vô dụng, Đặng Di rõ ràng vừa lên tới liền rút ra rồi đối phương khí vận. Từng cục bùn đoàn rơi vào trên đất. Người lắm mắt nhiều, lệ không có đem bùn đoàn tạo thành gạch đất hình dáng. Toàn bộ cảnh tượng giống như thọ trong cơ thể có nào đó dơ bẩn gì ra như thế, cũng không có chung quanh chi quá nhiều người chú ý, ngược lại là kia lão nhân nhìn Đặng Di liếc mắt, hắn cười một tiếng không nói gì, mà là tiếp tục thi triển mệnh thuật áp chế thọ. Dù sao tu vi lùi lại rất nhiều, cộng thêm trạng thái trọng thương, lão nhân tại liên tục thi triển mấy lần mệnh thuật sau khỏe miệng rỉ ra máu tươi, với quỳ mấy bước như muốn té ngã trên đất. Nói chuyện lúc trước nữ tu đội vàng xông lên đỡ hắn. Lệ thừa dịp lão nhân áp chế thọ lúc sau đã rút lấy này mệnh yêu phần lớn khí vận, bây giờ dù là lão nhân không chịu nổi, thọ mị cũng đã xử lý với nó hết à. Trung quanh lưu lại rút cánh tay mệnh tu thấy vậy mừng rỡ, rồi rít kích thích mệnh cách mảnh vụn lực lượng quét hướng này liệu. Đúng như nữ tu từng nói, chỉ cần phá vỡ ma chấn, trong tay bọn họ tồn mệnh cách mảnh vụn chìm cũng có thể chết chỉ mệnh yêu, bất quá điều kiện tiên quyết là thọ trước tiên cần phải bị trọng thương. Đối mặt mọi người vây công, thọ cuối cùng chỉ có thể nuốt hận ngã xuống đất. Ngã xuống trên người mệnh yêu lại nổi lên mệnh quang. Người trung quanh có chút ý động, nhưng vẫn là cất cảm kích, không có cùng lao nhân tranh đoạt thọ trên người mệnh cách. Nữ tu đỡ lao nhân hướng mọi người cười một tiếng, cuối cùng chỉ Đặng Di nói, "Tiểu Hữu, ngươi đi gỡ xuống nó mệnh cách đi." Đặng Di có chút luật gì, ta. Hắn hoàn toàn không có tham nghiệm, vào lúc này có thể bình an vô sự cũng rất tốt. Lão nhân gật đầu một cái, ngươi không đi nữa mà nói, kia mệnh cách liền phải biến mất. Nghe vậy Đặng Di cau mày, sau đó đi tới mì thọ trước, đem kia mệnh cách lấy xuống. Tới tay vẫn là mệnh cách mảnh vụn. Hắn nắm mảnh vụn muốn đưa cho lão nhân, ai ngờ đối phương lại lắc đầu nói, này cái mảnh vụn đưa ngươi. Đặng Di tựa hồ giống như không nghe thấy, qua tay liền đem mảnh vụn bỏ vào kia nữ tu trong tay. Này nhân quả hắn không tính tiếp. Hôm nay không cẩn thận bại lộ ngu cái này đặc biệt tiểu nhân. Hắn hoài nghi này lão nhân có phải hay không là nhìn chúng ngu, lý do an toàn hay lại là cách xa tốt. Cho tới ngu bại lộ ảnh hưởng, những này qua sư phụ cùng với chúng sư bá không có ở đây, chính mình vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Đặng Di không có lập tức rời đi, mà là hướng lão nhân chắp tay, thanh âm tăng cao chút, vì cũng là để cho người ở chung quanh nghe rõ ràng có thể giải này nguy cơ chính là tiền bối xuất lực, ta không dám tham công. Ta như không phải dựa vào từ nguyên sư tổ ban thưởng cái này dị tộc tiểu nhân hộ thân, chỉ sợ mới vừa rồi sớm đã chết với bỏ mạng. Nhắc tới, ta còn phải cảm tạ tiền bối ân cứu mạng đây. Mấy câu nói sẽ để cho chung quanh bên trong lòng có chút để tiểu người thủ lĩnh người buông tha loại ý nghĩ này. Đùa, tiểu tử này sư tổ chính là học phái bên trong từ nguyên thời giáo. Mình là chán sống mới dám cướp một cái thời giáo ban thưởng cho đồ tôn đồ vật. Vốn là những người này mưu đầu ngu ý tưởng không coi là nặng, bây giờ càng là trực tiếp bỏ đi. Đây cũng là ở phố phường học phái mặc dù mọi người có đủ loại tâm tư, nhưng đối với lợi ích nhìn đến cũng không phải vậy thì nặng. Đặt ở một ít lòng tràn đầy nghiên cứu chính đạo học phái, hoặc là ma đạo học phái, chỉ sợ Đặng Di bại lộ ngu sau mỗi thời mỗi khắc đều phải sống ở tính toán ngay giữa. Đã từng có ma đạo học phái đệ tử lấy được cơ duyên, kết quả bị chính mình sư phụ trực tiếp cho lò luyện. Cho nên nói tuyển đối học phái rất trọng yếu. Lão nhân nghe được Đặng Di dụ ý, chỉ hắn cười nói, nguyên lai là từ nguyên tiền bối đồ tôn, thôi, này mệnh cách mảnh vụn ta sẽ không cho ngươi. Hắn quay đầu nhìn về phía nữ tu nói, Lũ Nhi, chúng ta trở về đi thôi. Cốc Tâm Lang đỡ nhìn lão tu, từng bước một liếc nhìn La Thành đi tới. Thấy bọn họ rời đi phương hướng, có lệnh tu tựa hồ nhận ra này lão tu, nhất thời kinh hô, là La Phương Hán La tiền bối. Người bên cạnh dùng nghi vấn ánh mắt nhìn về phía hắn, người này danh cũng không xuất chúng ai nhận ra lão tu nhân vỗ một cái lồng ngực, thở dài nói, La tiền bối từng lấy sức một mình tiến vào Nam Hải, giết được Giang Lang dân không dám ngăn trở nhân tộc qua lại thuyền bè. Đỉnh Phong đánh một trận độc đấu Giang Lang dân mấy cái thứ nhì đại cảnh cao thủ, đáng tiếc năm xưa giữ lại mệnh môn bị phá sau lại thoát được cái mạng, đến bây giờ chưa chết. Nhắc tới Không Liệt Kê lúc tràn đầy kính nể tâm tình không nói cái khác, mệnh môn bị phá cũng còn chưa có chết, cái này đã đủ để chứng minh hắn lợi hại. Đặng Di ghi nhớ vị này tên, sau đó có nói mà bước đi hướng Từ Thành. Đó là hắn sư tổ thành trì. Thực ra trong lòng Đặng Di vẫn còn có chút đáng tiếc, thọ sản xuất mệnh cách mảnh vụn thật tốt, tên là thọ bên trong bi năng lực phòng trừng với thọ nguyên có liên quan, chỉ là hắn có chính mình suy tính, cuối cùng vẫn nhịn được không có nhận lấy này mệnh. Cũng may cũng không phải không thu hoạch được gì, từ thọ trên người rút ra khí vận gạch đất cũng không thiếu. Đặng Di ở hướng Từ Thành đi, âm thầm lại mệnh lệ vòng trở lại đem những thứ kia khí vận gạch đất lấy đi. Lệ Mang nhìn những thứ này gạch đất đuổi kịp chính mình mệnh chủ. Đặng Di cầm lên một khối thọ gạch đất cảm thụ, hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện này gạch đất lại ra bên ngoài tản ra từng kia thọ nguyên. Hơn nữa loại này thọ nguyên không phải thuần túy thọ nguyên, đó là số mạng hình thức tràn lan đi ra. Đặng Di nhưng có chút than thở, hết lần này tới lần khác có thể bổ sung thọ nguyên đồ vật đặt ở trước mặt, chính mình lại không thể dùng. Hắn chưa quên Lệ Nhất sớm nói, làm mệnh chủ, Đặng Di tốt nhất không nên đem các loại khí vận bùn dùng ở trên người mình, bởi vì này giống như khí vận có độc. Chương 75, Thiên Giáp Đất, cầu thủ đặt 6-10. Chương 75, Thiên Giáp Đất, cầu thủ đặt 6-10. Bất quá dầu gì cũng là cùng thọ nguyên có liên quan, dùng ở dưỡng trên người mệnh yêu cũng rất hợp thích. Lao tu bị Cốc Tâm Lang đỡ trở lại La Thành, hắn khoát tay một cái, ngẩng đầu nhìn liếc mắt La Phủ phương hướng, ánh mắt hơi chăm chú mà bắt đầu. Tới khách ra. Lao tu vỗ một cái đệ tử tay, tỏ ý nàng rời đi trước. Cốc Tâm Lang lắc đầu, sư phụ. Lao tu đục ngầu cặp mắt lộ ra tinh quang, hai cái kia thiên tiên học phái người là đến xem ta chết hay chưa, nếu là ngươi mệnh cách bại lộ, chỉ sợ cũng sẽ bị bọn họ nhớ đến. La Phủ bên trong, cái kia cùng Đặng Di ở con đường trên có duyên gặp qua một lần thiếu niên cười nói, Tần Thúc, ngươi nói La lão tiền bối còn có thể chống bao lâu? Tần Chiếu, cũng là cùng cưới kỳ lân mệnh yêu tới người trung niên, hắn nhìn về La Phủ ngoại, trên mặt lộ ra chắc chắc vẻ mặt, chúng ta lợi dụng thọ buồn ngủ đệ tử của hắn, La Phương hắn tất nhiên sẽ xuất thủ giải quyết, hắn bản thân chính là trạng thái trọng thương, lần này nguyên khí càng thương, sợ rằng không sống tới ngày mai. Thiếu chủ, bất quá chúng ta lần này tiến vào phố phường học phái có phải hay không là quá mức lỗ mãng? Thiếu niên vỗ tay một cái cổ tay, chỉ phía sau 12 liên thành phương hướng, chúng ta này tới là vì thu La tiền bối Hoa Chỉ mệnh cách, cùng phía trên những cường giả kia cũng không có mâu thuẫn. Hoa Chỉ mệnh chỉ có thiên tiên học phái có thể vận dụng, phố phường học phái bán đấu giá mặt mũi này. Trong lời nói tựa như có lẽ đã đem Hoa Chỉ mệnh cách coi thành chính mình vật trong túi. Tần Chiếu không có nói tiếp, hắn luôn cảm thấy thiếu chủ nghĩ đến quá mức với đơn giản. Lúc này Lao Tu cùng Cốc Tâm Lang vào trong phủ, thiếu niên kia cặp mắt nhất thời trở nên sáng. Thiên tiên học phái Tấm Ất gặp qua La lão tiền bối. Tấm Ất biểu hiện ra một cái sau gáy ra mắt tiền bối lúc lễ phép, sắc mặt ôn hòa, căn bản không nhìn ra chút nào để người khác mệnh cách dấu hiệu. Ánh mắt của La Phương Hán từ này trên mặt thiếu niên quét qua, khép mắt nói, ngươi là được xưng thiên vị giáp, tử vị ất Tấm Ất. Tấm Thái An là phụ thân ngươi. Tấm Ất cười một tiếng, chính là gia phụ. Ánh mắt của La Phương Hán hơi chăm chú, hắn biết rõ thiên tiên học phái nhớ chính mình mệnh cách, cũng không sát chính mình, sẽ chờ hắn chết giả đem mệnh cách lấy đi. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ tựa hồ không kịp đợi. Không nghĩ tới lần này tới đúng là thiên tiên học phái Trương gia đệ tử, hơn nữa còn là cái này ra đời liền kèm thêm tiên thụy Tấm Ất. Hắn lúc sinh ra đời tiên thụy có thể so với mệnh tu thăng tiên khí thế, cho nên Tấm Ất cha liền nói ra thiên giáp đất mà nói. Về sau Tấm Ất cũng không có phụ lòng này cái ý kiến, tuổi 12 cũng đã là tự mệnh cảnh sửa chữa. Tấm Ất chắc tay, xuất phát từ nội tâm thở dài nói, không nghĩ tới tiền bối xuất thân phố phường, có thể đem nát mệnh vạn người thoá từng bước một giáp thành bán tiên mệnh hoa chỉ. Này chính giữa gian khổ một đôi lời phỏng chừng đều không cách nào nói hết, chỉ có La Phương Hán mình mới biết trong đó khó khăn. Lão tu không có đem này tân bút coi là thật, ngược lại lớn cười, thiên tiên học phái thật đúng là bồi dưỡng được một cái ra mặt dày tiểu bối, bất quá không có này ra mặt, ngươi cũng không đi được như vậy xa. Chợt hắn lại cúi đầu lạnh lùng nói, xem ra lần này hai người các ngươi nhất định phải được rồi. Tần Chiếu đứng ở Tấm Ất trước người, đem lão tu phát ra khí thế ngăn lại. Muốn giết này lão tu rất đơn giản, cũng không cần lo lắng hắn phản công. Dù sao lão tu bây giờ mệnh điền băng giải phần lớn, sớm không phải năm đó La Phương hắn rồi. Tấm Ất giống như một chân chính khách nhân như thế, ngồi ở La phủ trùng không hề rời đi, mà là yên lặng chờ đợi. Chờ La Phương hắn vừa chết, hắn liền sẽ xuất thủ lấy tới La Phương hắn mệnh cách. Thiên tiên học phái có nhìn có thể bảo đảm mệnh cách nhất định sinh ra bí pháp. Lão tu thật sâu nhìn Tấm Ổ Tổ ỉ chữa mắt, hắn không có đi kêu học phái trung bạn tốt cứu chàng, cũng không có đi cùng Tấm Ất nhiều phí miệng lưỡi. La Phương Hán gọi Cốc Tâm Lang, hướng nàng phân phó mấy câu, sau đó phụ dạ nhắm hai mắt tỉnh. Tần Chiếu thấy La Phương Hán nhắm mắt, còn tưởng rằng hắn là bình thường tọa hóa, ai nghĩ tới đây lão tu thân bên trên mệnh quang lại bắt đầu sụp đổ rồi. An dám! Tần Chiếu giận dữ, này lão tu là đang ở vỡ vụn tự thân mệnh cách. Nếu như bị hắn băng giải hoa chỉ mệnh cách, người thiếu chủ kia liền muốn vô công mà trở về. Đáng tiếc Tần Chiếu tốc độ không so được lão tu ý nghĩ. Nhắm mắt mỉm cười lão tu như vậy mất đi sinh mệnh khí tức. hắn ngay cả một mệnh cách mảnh vụn cũng không có để lại. Cốc Tâm Lang khóc quỳ dưới đất cho lão tu dập đầu mấy cái, ngay sau đó dùng cừu hận ánh mắt nhìn về phía tấm mắt hai người. Đối hai cái này bức tử sư phụ người, trong lòng nàng tràn đầy cừu hận. Tần sắc mặt của Chiếu thay đổi, suy nghĩ có phải hay không là phải nổ cỏ tận gốc. Nhưng tấm mắt lại vẫy tay cản lại hắn, nhìn La Phương hắn nhà thể thở dài nói, La tiền bối tính cách cương liệt, quả thực khiến người khâm phục. Đáng tiếc Hoa chỉ mệnh cách, như hắn vui lòng phụng ra mệnh cách mà nói, Phong Tiên Đài trùng khi có tiền bối tên, tương lai La tiền bối cũng có thể mượn Phong Tiên Đài sống lại. Thiên Tiên học phái có thế đại truyền thừa tiên bảo Phong Tiên Đài. Chỉ cần là ở Phong Tiên Đài bên trong lưu danh mệnh tu, cuối cùng cũng có cơ hội ở học phái bên trong xuất hiện mệnh tiên lúc mượn tiên khí sống lại. Như là vận khí tốt, còn có thể trở thành mệnh tiên ngồi xuống tiên lại, cuối cùng ở dâng lên tiên quốc trùng cùng tiên đồng vọ. Tấm mắt lắc đầu một cái, không có lại với nơi này dừng lại. Hắn còn phải chạy tới chỗ tiếp theo đi gặp còn lại bán tiên mệnh đây. Bất quá xuất hiện ở La phủ lúc, Tấm mắt nhìn lại Cốc Tâm Lang liếc mắt, trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười, "Cốc cô nương, ngươi kia tam bách khí cũng là bán tiên mệnh, nếu là từ nay về sau muốn bái nhập Thiên Tiên học phái, có thể tới Trương gia tìm ta." Cốc Tâm Lang trong nháy mắt sau lưng lạnh cả người, nàng cảm giác tự thân bí mật cũng bại lộ ở thiếu niên này trong mắt, đang muốn lúc mở miệng, lại thấy kia Tấm mắt mang theo Tần Chiếu chậm rãi cưỡi kỳ lân rời đi. Một cơn lửa giận từ nữ tu trong lòng toát ra. "Ngươi bức tử ta sư phụ, lại thích tựa như vô sự người như thế, ta sư phụ mệnh giống như này hèn hạ sao?" Nữ tu siết chặt quyền, mệnh trong cung tiết như sương mù như vậy mệnh cách châu lưu kích động, tựa như ở thay mệnh chủ minh phẫn nộ. Đặng Di thu hồi thế chân thê tiếp thành đoàn tát, mới vừa tích góp tiểu công lại cho thành đáy. Vẫn phải là tiếp tục làm việc quay a, nhưng trải qua thọ một chuyện sau, Đặng Di phát giác nguy hiểm không chỗ nào không có mặt. Cho dù là ở học phái tri hạ, cũng vẫn có chính mình không cách nào đến ngự phong hiểm tồn tại. Phải có một cái quay mũi nguy hiểm thủ đoạn mới được. Hắn thiếu là hỏi dò nguy hiểm năng lực. Nê Bồ Tát cùng gia trạch thần bất tiện sung mãn làm cái này nhân vật, còn lại cũng chỉ có thể ở nghe thấy cùng rộng rãi hai cái trên người tiểu nhân làm văn chương. Rộng rãi là một mắt mệnh cách, nghe thấy là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác mệnh. Nhìn thích hợp hơn phải đi tìm hiểu tin tức là một mắt mệnh cách. Điều kiện tiên quyết là có thể sử dụng một mắt chắp ghép ra thích hợp mới mệnh đi ra. Đặng Di đặc biệt chạy một chuyến bên trong thành tán thành phố, kỳ vọng có thể ở chỗ này tìm tới nhiều chút thích hợp mệnh cách. Gần đây học phái đệ tử đều đi làm việc diện săn nhiệm vụ, nhất định là có không ít lấy được mệnh cách mảnh vụn hoặc là hoàn chỉnh mệnh cách. Không thể nào mỗi một mệnh cách cũng thích hợp bản thân, luôn có người lấy ra giao dịch đi. Đặng Di chính là cân nhắc đến điểm này, mới tính đi nhìn một chút. Tán thành phố thực ra ngay tại mệnh tu trong phố chợ, nói dễ nghe điểm kêu tán thành phố, thực ra chính là sạp bên đường. Tùy tiện kéo mảnh vải hướng trên đất ngồi xuống, trước mặt viết lên muốn giao dịch đồ vật, sau đó người bên cạnh hỏi giá. Mệnh cách mảnh vụn hoặc là hoàn chỉnh mệnh cách đều là không lấy ra. Đặng Di tới chỗ này lúc đã có không ít mệnh tu ở tán trong thành phố đi dạo dạy rồi. Hắn không gấp đi xem những thứ kia viết giao dịch tin tức bảng hiệu, mà là trước lưu ý trên quán những thứ kia mệnh tu xuất ra mệnh cách. Nếu như không thấy mệnh cách mà nói, đứng hàng tiên ban không có biện pháp cho ra nhắc nhở. Đặng Di chỉ có thể tự đi thông qua trên bảng hiệu viết mệnh cách danh xưng cùng đặc điểm đoán. Lúc này biện pháp tốt nhất chính là giống như hắn như vậy, quan sát người khác giao dịch liền có thể. Người khác muốn giao dịch mệnh cách cũng không phải nhất định sẽ đạt thành, trong quá trình này Đặng Di có thể nhìn một chút những mệnh cách đó phù không phù hợp chính mình yêu cầu. Nếu để cho Đặng Di mình lần lượt đi hỏi, để cho mệnh tu móc ra đợi bán mệnh cách, nếu là mua bán có thể thành cũng còn khá, nếu là mua bán không được, nhiều lần chỉ sợ lại sẽ đưa tới người khác chú ý hôm nay ở chỗ này bán ra mệnh cách mệnh tu không ít. Đặng Di không chờ bao lâu liền phát hiện thích hợp hoàn chỉnh mệnh cách chương 76, chuyện giờ, cầu thủ là 7-10, chương 76, chuyện giờ, cầu thủ là 7-10, một người thiếu niên mệnh tu chính móc ra hoàn chỉnh mệnh cách cùng muốn mua mệnh cách. Người trả giá. Đặng Di đi tới này gian hàng cạnh, an tĩnh nhìn hai người kịch liệt địa biện giá cả. Muốn mua mệnh tu nhìn bên cạnh Đặng Di liếc mắt, mặt bên trên nổi lên bất mãn vẻ mặt. Ta đặt nơi này trả giá đâu rồi, ngươi hướng bên cạnh vừa đứng đoán ý gì? Thiếu niên chủ quán cũng lộ ra vui mừng, ngươi xem, ta đây mệnh cách còn có người muốn, nếu như lại trả giá, người bên cạnh sẽ phải mua. Đặng Di thấy hai người này vẻ mặt, liền biết mình tới đưa tới hai người hiểu lầm, khoát tay áo nói, ta sẽ nhìn một chút, các ngươi tiếp tục. Muốn mua mệnh người kia lộ ra tiểu tử này lên đường vẻ mặt, ngay sau đó hướng chủ quán nói, ngươi này nói như rồng leo, làm như mèo mửa mệnh vừa không có tốt chắc ghép mệnh vương, coi như giữ lại sau này giải mệnh, phòng trừng cũng giải không ra cái gì quá mạnh mẽ mệnh thuật, 30 mai hạ đẳng mệnh tiền đã không tính là thiếu. Chủ quán tức cười, 30 mai hạ đẳng mệnh tiền, ta còn không bằng giữ lại chính mình vui lùa một chút. Mua mạng người thấy không thể đồng ý, liền xoay người rời đi. Đặng Di đứng ở quán vị diện trước, nhìn vậy còn không bị thu hồi tới nói như rồng leo, làm như mèo mửa mệnh cách meo lại mắt. Một mắt mệnh cách có thể cùng này nói như rồng leo, làm như mèo mửa giáp thành kiến giải cao siêu. Đặng Di trong đầu nhớ lại quan với kiến giải cao siêu mạng giải, nhất thời có chút động tâm. Nhưng thiếu niên này ra giá quá cao, chính mình không vậy thì nhiều mệnh tiền. Thiếu niên thấy Đặng Di không mở miệng, liền nói rằng, đầu tiên nói trước, 200 hạ đẳng mệnh tiền không trả giá, ngươi như không mua nổi liền có thể đi. Đặng Di không có trò chuyện giá cả, mà là hỏi nơi này ngươi có thể dùng mệnh cách tới trao đổi sao? Thiếu niên lắc đầu, ngay sau đó đem nói như rồng leo, làm như mèo mửa mệnh cách tu vào. Đặng Di chỉ có thể xa hơn những địa phương khác nhìn một chút, lại bán một lần xoay mình mệnh phòng trường không thể thực hiện được. Tất cả mọi người ở học phái trung tìm xong rồi chính mình phải đi đường, trừ phi là thật sự không đường để đi mới có thể đi cái loại này xoay mình đường. Đặng Di đi dạo một vòng, lại thấy mấy cái có thể cùng một mắt liều mạng mệnh cách. Tỷ như một mắt ngắm hoa trong màn xương có mắt không tròng, một mắt ác sát độc nhãn tội phạm. Những thứ kia liều mạng đường đi cũng không có kiến giải cao siêu tốt. Đặng Di toát ra nhiều chút ý tưởng, đi trước đến trong phường thị tìm ra thu mệnh tại cửa hàng, đem vỏ gạch cùng nát hoa đào gạch đều lấy ra. Khách nhân là muốn bán này hai loại đồ vật. Phụ trách xem xét học cứu nhìn một chút khí vận gạch đất, lại nhìn một chút Đặng Di, hắn không có bởi vì gạch đất vẻ ngoài phổ thông mà coi thường. Đầu năm nay cái gì ly kỳ cổ quái mệnh tài đều có. Đặng Di không có kéo tư, trực tiếp đem hai loại gạch đất công hiệu nói ra. Học cứu vuốt vuốt u, rút ra giấy đem Đặng Di miêu tả công hiệu viết xuống, sau đó đem giấy trùm lên hai loại gạch đất mặt ngoài. Không bao lâu, trên tờ giấy trắng tự liền đạm một ra mệnh quang. Học cứu thấy vậy gật đầu, điều này nói rõ gạch đất công hiệu hòa diện trước thiếu niên miêu tả là như thế. Đây là mệnh vật danh phó thật có thể dùng để phát giác hàng hóa đặc điểm. Có lúc một ít hàng hóa cần thời gian phải rất lâu mới có thể có hiệu lực, cửa tiệm nếu không muốn bỏ lỡ mà nói, liền cần mời một ít nắm giữ tương tự danh phó thật mệnh thuật người đến làm xem xét sư phó. Vị này học cứu xem xét nhiều năm, vẫn chưa có người nào có thể lừa gạt hắn. Đương nhiên, nếu là thật có người thuật lừa gạt cao siêu, trong cửa hàng mệnh trận cũng không phải ăn chay. Nó có thể nhớ kỹ bán mệnh tài người đặc điểm, nếu như hàng hóa thật có vấn đề, liền có thể thông qua mệnh trận ghi chép tin tức tiến hành ngực dòng, chỉ cần vẫn còn ở học phái chính giữa, sẽ không buồn không ra người đến. Nếu là tên lường gạt ra học phái địa giới, kia còn có thể phát hành treo giải thưởng, tự có người đi truy tầm. Mệnh tu có thể nắm giữ tìm người bí thuật cũng không phải là ít. Học cứu báo ra giá thu mua, nát hoa đào gạch 3 khối một khối, thọ gạch là 1 khối 5 khối. Đặng Di tính toán một chút, nơi này khí vận gạch đất không sai biệt lắm có thể bán 120 tiền. Đại đầu hay lại là thọ gạch cho, dù sao trên người hắn không mang quá nhiều nát hoa đào gạch. Úp trạch bên trong ngược lại là còn có một chút hàng tích trữ, bất quá vào lúc này tội gì đi lấy rồi. Đặng Di liền móc ra một ít giải rác mệnh cách mạnh vụn, chỉ lưu lại rồi mấy cái đặc biệt, hoặc là Đặng Di cho là có chút dùng, còn lại rõ ràng tất cả đều bán cho cửa hàng này. Cùng xem xét sư phó thảo giới chốc lát, cuối cùng thảo luận 243 mai mệnh tiền đến tay. Đặng Di cũng không có dừng lại, tìm tới vậy còn không rời đi thiếu niên chủ quán, tiêu phí 200 hạ đẳng mệnh tiền đem cái viên này nói như rồng leo, làm như mèo mửa mệnh cách mua. Liều mạng chuyện vẫn là phải trở về rồi hay nói. Đặng Di chuẩn bị đi dạo nữa, đi dạo tốt khai điểm tầm mắt lúc, lại thấy mới vừa thiếu niên kia chủ quán đội vã chạy về phía lối vào một cái gian hàng. Xem ra giống như Đặng Di, đều là suy nghĩ bán đi tay đổ bật bên trong xong đi mua ngưỡng mộ trong lòng chi mệnh. Thiếu niên chạy đi gian hàng bên trên, chủ quán luôn là cúi đầu, cho dù là thiếu năm trôi qua cũng không có ngẩng đầu. Thiếu niên không kịp chờ đợi hỏi đạo hữu, tiếng ấy như sấm mệnh cùng buồn ngủ mệnh vẫn còn chứ? Chủ quán gật đầu, trong tay hiện ra thiếu niên nhắc tới hai quả mệnh cách. Đặng Di đứng ở cách đó không xa thấy hai quả kia mệnh cách lúc, trên người thiếu niên bữa thời điểm nhảy ra một cái mệnh cách tin tức. Ngủ nằm không yên, là một cái mạng nhỏ. Có cái này mệnh cách người ngủ là không ngủ ngon, nếu như bản mệnh là cái này, người thường có năng lực sớm đã đem nó bỏ đi. Nhưng thiếu niên này có thể kéo đến hôm nay bất động nó, vẫn tương đối có thể nhịn. Từ hắn cử động nhìn lên, hẳn là có này ba cái mệnh chắp ghép mệnh phương, nếu không sẽ không như vậy trực bạch cần hai cái mệnh cách cũng chỉ có Đặng Di như vậy mới có thể hiện trường làm quyết định, người bên cạnh đều là trước thời hạn làm xong môn học, toàn mệnh trong sách chọn xong thích hợp mình chắp ghép mệnh phương, sau đó lại tới nơi tìm mệnh phương cần muốn cái gì. Đặng Di nhìn ba người kia mệnh có thể giáp thành kết quả, chân mày khẽ nhếch. Ba cái ngủ mệnh giáp thành rồi cái chuyện dở mệnh cách, vật này nhớ ở mệnh trong sách xưng là đại thuật, ta đại thuật là hạn chế mệnh thuật cùng mệnh số giữa năng lực. Thực ra chính là hiệu quả mạnh yếu mà thôi, hơi cường một chút mệnh thuật, lại không đạt tới mệnh số tầng thứ, liền kêu danh đại thuật. Cho tới phổ thông mệnh thuật liền kêu tiểu thuật rồi. Đặng Di nhìn đến cũng tâm động. Nếu là có thể đem này ba cái mệnh nhận lấy, chờ đến giải mệnh cảnh là có thể nắm giữ một môn cường lực thủ đoạn. Bất quá Đặng Di rất nhanh toát ra cái ý nghĩ, chính mình cũng như vậy động lòng, cái kia trung quy túi đầu chủ quán sẽ không động tâm sao? Thiếu niên hưng phấn quá mức móc ra toàn bộ tài sản mua hai quả mệnh cách. Chủ quán thanh âm khàn khàn vang lên, ngươi nên là nghĩ giáp thành chuyện dở mệnh đi, ta lúc trước cũng muốn chắp ghép cái mạng này, vì vậy góp nhặt nhiều chút nghi cần thiết tế tài. Nếu như ngươi cần, có thể theo ta cùng đi sùng thành cầm những thứ kia tế tài. Bất quá giá cả không rẻ, ngươi được trước chuẩn bị xong mệnh tiền. Lời này nếu là đặt ở nơi này Đặng Di đó là trăm ngàn chỗ hở. Ngươi đang ở đây 12 liên thành trung sùng thành không đợi, không phải là phải chạy đến sinh thành bên này bán mạng. Còn nữa, ba cái mệnh cách chỉ thiếu một cái, kém một bước liền có thể đáng cái đủ, thiếu niên nếu như đi. Rốt cuộc là hắn có thể giáp thành mệnh, cũng là ngươi cái này chủ quán có thể giáp thành chuyện giờ. Hết lần này tới lần khác thiếu niên là một cái không tâm nhãn, nghe vậy hắn hưng phấn, lúc này để cho chủ quán vân vân, hắn đi tiền đặt cuộc nhiều chút mệnh tiền. Đặng Di im lặng không lên tiếng ghi nhớ cái này chủ quán dáng vẻ, nhưng đối phương cúi đầu, chỉ thấy rõ đại khái khuôn mặt. Nếu là đối phương dung nhập vào trong đám người còn thật bất hảo tìm. Đặng Di ngược lại là không có lên tiếng nhắc nhở thiếu niên, dù sao này là đối phương tự chọn. Nếu là lên tiếng nhắc nhở, thiếu niên lý oán mình nói, chính mình một chút sẽ bị tội hai người. Xoay người ở tán trên chợ đi dạo một chút, Đặng Di lại thấy mấy cái có thể cùng học rộng khắp những điểm mạnh của người khác liều mạng mệnh cách, đáng tiếc xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, tạm thời không bắt được những mệnh cách đó. Hắn sờ cầm một cái, trong lòng cảm khái, nếu có thể có một nơi có thể thu hoạch miễn phí mệnh cách thì tốt rồi. Hơn nữa còn không cần tự mình ra tay, chỉ cần để cho tiểu nhân đi vào là được. Ừ, còn giống như thật có như vậy một chỗ. Chương 77, sinh dân an mệnh, cầu thủ đạt 8. 10, chương 77, sinh dân an mệnh, cầu thủ đạt 8. 10. Bên trên thăm đáp lễ sư bữa tiệc từ thầy giáo nhưng là đưa một cái mặc vũ kính nói là có thể đưa vào ý nghĩ đi trong kính lịch luyện. Đặng Di bắt được bảo kính đã nhiều ngày rồi, nhưng vẫn là không có đủ sức lực đi vào. Dù sao bản thân nó là do giải mệnh cảnh dị tộc trí nhớ luyện thành, nói không chừng ở bên trong sẽ gặp phải giải mệnh cảnh tay giỏi. cho nên Đặng Di không có cân nhắc này một cha. Bây giờ một phen than thở sau, ngược lại là moi ra mình có thể thử một cái phương án. Kia chính là phái tiểu nhân dị tộc đưa vào ý nghĩ, khiến chúng nó đi lịch luyện, sau đó từ ở bên trong lấy được chỗ tốt do Đặng Di chính mình nhận lấy là được. Này cũng không tệ phương án a. Cho tới nói muốn là gây ra rủi ro, tiểu nhân bị vũ kính đồ vật bên trong chiếm cứ ý thức cùng thân thể, Đặng Di cũng có biện pháp đối trả cho chúng nó. Dù sao ở hùng gia lệnh tiểu nhân trước mặt, chỉ cần là tiểu nhân thì phải bị khắc chế. Như vậy suy nghĩ một chút thật đúng là có thể được. Đặng Di cũng không đi dạo, rõ ràng về đến nhà, đem kia vũ kính đặt ở trước mặt, trước phái 5 cái phổ thông tiểu nhân bắt gương minh tưởng. Trong quá trình này bọn họ ý nghĩ bị hút vào rồi trong gương. Đại khái qua mười mấy hơi thở thời gian, 5 cái tiểu nhân cũng trợn mở con mắt. Rất rõ ràng bọn họ ý nghĩ đã tại bán vũ trong kính chết. Tiểu nhân đem trong kính nghe thấy nói ra, Đặng Di tổng kết một chút, đại khái làm rõ rồi trong kính tình huống. Ý nghĩ đi vào sau sẽ thay thế người nào đó hoặc dị tộc, sau đó chính là lấy thân thể thị giác tiến vào một cái nhân tộc trấn. Trong trấn có nhân tộc cùng dị tộc hai phe, gặp mặt trực tiếp liền chém giết, không có cái gì âm mưu quỷ kế. Nhưng dị tộc nhất phương có một giải mệnh cảnh, nhân tộc mạnh nhất chỉ là chi mệnh cảnh. Hết lần này tới lần khác hai phe có thể rằng có không nghỉ. Tiểu nhân ý nghĩ đi vào sau chiếm cứ là nhân tộc nhân vật, tử của bọn họ trước thị giác là cái kia cường đại giải mệnh cảnh dị tộc. Đặng Di nhìn vũ kính, trong lòng suy đoán nếu là tiểu người thủ lĩnh đi vào mà nói, phòng trừng cũng là nhân tộc thân thể. Như vậy lý thuyết mặt có thể là chủng tộc điên đảo. Đặng Di tỏ ý lệ đem ý nghĩ độ vào trong gương, sau đó chậm rãi chờ đợi đứng lên. Không bao lâu, lệ liền tỉnh lại. Hắn tỉnh lại trước tiên liền nói cho Đặng Di một cái tin tức kinh người. Lệ ý nghĩ không có chết, nhưng là thông qua mưu lợi phương thức quá hết toàn bộ trong kính sự kiện. Xuất hiện ở lúc tới, hắn lấy được một cái hoàn chỉnh mệnh cách. Đặng Di từ lệ trong tay nhận lấy kia hình như lỗ thai mệnh cách, rơi vào trầm tư. Này mệnh cách tên là lộ ra tin tức. Theo lệ nói, bên trong còn che hai quả mệnh cách cung cấp lấy lựa chọn, cũng lại còn có một cái có thể bổ sung thọ nguyên mệnh tài. Những thứ này đều là lệ trải qua dị tộc tấn công chấn hoàn chỉnh sự kiện thấy qua. Đặng Di nghe được bổ sung thọ nguyên mệnh tài lúc không khỏi con mắt sáng lên. Từ thầy giáo lại còn nhớ chuyện này. Lần đầu tiên gặp mặt lúc từ thầy giáo liền nhắc tới hắn thọ nguyên thiếu một chuyện, vốn dĩ là sư thúc sư tổ quên mất chuyện này, không nghĩ tới là đã sớm có chuẩn bị. Ai trong lòng Đặng Di trở nên không yên ổn tĩnh, nắm vũ kính tay cũng không tự chủ dùng lực. Sư môn quan tâm giờ khắc này để cho Đặng Di huyết dịch cuộn cuộn, cuối cùng hóa thành đối tập mạch đồng ý, nhét vào thiếu niên này sâu trong nội tâm. Lấy lại tinh thần, Đặng Di đem tự thân ý nghĩ độ vào trong kính. Nếu lệ ý nghĩ không có xảy ra việc gì, chính mình đi vào chắc không việc gì. Đặng Di ý nghĩ vừa rơi vào trong kính, ngay sau đó trước mặt đại biến, trăm số dị tộc đứng trong bóng đêm, chính diện hướng về phía xa xa một tòa đại trấn lộ ra hưng phấn điểm huyết thần sắc. Đặng Di cũng là một thành viên trong đó. Hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể, phát hiện mình thành một cái chi mệnh cảnh lông dài dân. Loại này dị tộc mệnh cách nhiều cùng lông sinh trưởng gia quan, Đặng Di cảm nhận được thân thể này bản mệnh chính là, thông minh tuyệt đỉnh. Đặng Di sờ một cái đỉnh đầu, quả thật phát đỉnh đầu của hiện không có một quặng lông tóc. Này mệnh cách có cái gì dùng? Thông minh tuyệt đỉnh xác thực có thể khiến người ta trở nên thông minh nhiều chút, nhưng bây giờ là Đặng Di thao túng này là lông dài dân thân thể, đối thông minh sức lực tăng phúc cũng không lớn. Nếu như cái này lông dài dân chính là giải mệnh cảnh mà nói không chừng có thể từ mệnh cách trung phân tích ra tăng phúc thông minh tài trí mệnh thuật. Trong lòng Đặng Di thở dài, chỉ có thể xen lẫn trong dị tộc chính giữa tấn công phía trước nhân tộc chấn. Lông dài dân mệnh điền trung phối trí mệnh cách mảnh vụn hoặc là hoàn chỉnh mệnh cách cũng tạm được. Đặng Di thu liễm nội tâm thất vọng, để mặc cho còn lại dị tộc vượt qua mình tới trước mặt đi, mà hắn là bất động thanh sắc đi theo dị tộc chính giữa đi trước. Thừa dịp này cơ hội, hắn quan sát tỉ mỉ trước mặt cái kia giải mệnh cảnh dị tộc, đối phương tay cầm một đôi ngắn truy, trên ngực xương cốt ngoại sinh như trống trầu, gõ một chút thì có rất mạnh sóng âm cuốn người lốt hai. Dị tộc bên này cũng còn khá, nhân tộc nơi đó mệnh tu lần lượt ngã xuống, thật vất vả chống nổi một vòng tiếng trống, rồi sau đó lại có miên mật nặng nề mới tiếng trống chuyển tới. Nhân tộc mệnh tu phòng tuyến rất nhanh thì xuất hiện sơ hở. Dị tộc thừa dịp đè lên, Đặng Di lăn lộn ở trong đó, mặc dù không nguyện ra tay với nhân tộc, nhưng nơi này chỉ là giải mệnh cảnh dị tộc trí nhớ, cho nên Đặng Di làm sơ do dự liền xuất thủ. Dị tộc cấu tạo cùng nhân tộc có nhiều chỗ là giống nhau, tỉ như đều có mệnh cung, nhưng dị tộc trời sinh vẫn còn so sánh nhân tộc thật nhiều cơ phận đặc thù. Bọn họ trên thân thể hoặc là năng lực bên trên đặc biệt từ nay về sau là có thể thanh toán ra mệnh thần thông đến, cường thậm chí có thể phổ thăng thành mệnh số. Giống như kia cổ dân đánh chống sinh ra sóng âm chính là nó kia tộc năng lực. Đặng Di đọc đưa đầu vào trước, hắn đã cùng lệ thông qua tức giận. Tiếp theo vũ trong kính chuyện xảy ra hắn hiểu tương đối rồi đại khái. Dị tộc công chấn lấy kia tiếng trống bắt đầu, sau đó nhân tộc sẽ gặp phản kích. Này trong trấn nhân tộc chẳng biết tại sao không có giải mệnh cảnh tồn tại, như thế phải đối mặt giải mệnh cảnh cổ dân cố hết sức. Nhưng bọn hắn có chính mình biện pháp. Những thứ kia nhân tộc mệnh tu đem ngoài trấn nguy nan hình chiếu đến bên trong trấn, dân trấn chung một ít người già yếu bệnh hoạn tự phát cống hiến ra rồi chính mình mệnh cách. Có những thứ này mệnh cách mảnh vụn bổ sung, nhân tộc mệnh tu thậm chí đánh ra mệnh quang dòng lũ. Chính là dân trấn tự mình dâng hiến, mệnh tu môn mới sống đến bây giờ. Đặng Di ở dị tộc chính giữa bên trái tránh bên phải tránh, lợi dụng lông dài dân trong tay tăng tốc mệnh cách đi nhanh cùng với hạ xuống chú ý không có tiếng tăm gì mệnh cách, ở dị tộc chính giữa thuận lợi tránh thoát nhân tộc công kích. Chỉ cần hắn không tận lực lũ đầu, liền sẽ không khiến cho chú ý có thể không tổn thất cái ý niệm này còn chưa tổn thất được, dù sao cũng là một lần vào vũ kính cơ hội không phải nha. Sư tổ nhắc nhở qua, tử nhiều nhưng là phải bị này đổ bên trong hướng ngược lại chiếm cứ ý thức cùng nhục thân. Đại khái suất chính là ở trong kính thay thế dị tộc có thể sẽ hướng ngược lại xâm chiếm ngoại giới thân thể đi. Cũng may nhân tộc bể mệnh dòng lũ rất nhanh thì ngừng, dị tộc được thở dốc, thế nhưng tiếng chống càng ngày càng mạnh. Những thứ kia mệnh mỏi nhân tộc mệnh tu đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, liên tục kích thích mệnh cách năng lực, bọn họ bản mệnh chung số mạng không sai biệt lắm câu kiện, chỉ còn lại còn có thể dùng máu thịt khiêu động mệnh cách mảnh vụn ngăn cản một, hai. Ở tràn đầy thiên cổ trong tiếng, nhân tộc bên này tinh thần dần dần suy yếu, thậm chí có người sinh ra sợ chiến tâm lý. Này không phải bọn họ tâm trí không kiên, mà là kia tiếng chống chính là cổ dân giải mệnh sau khai sáng giám túi mệnh thuật. Nghe giám túi âm thanh, nhân tộc không để được ý chí chiến đấu. Đặng Di lại bộc phát căng thẳng lên tâm tình, lệ nhưng là nói nhân tộc có 3 lần bùng nổ. Mặc dù cuối cùng lấy nhân tộc thất bại trong dứt, thế nhưng đầu giải mệnh cảnh dị tộc cũng không có chiếm được giá rẻ, cuối cùng bị trọng thương. Lệ chính là thừa dịp dị tộc thủ lĩnh trọng thương vô tâm kiểm tra nhà thể, núp ở nhà chất hạ trốn khỏi một kiếp. Cho nên mới nói là mưu lợi biện pháp. Trong trấn nhân tộc lần đầu tiên bùng nổ chính là mới vừa rồi bệ mệnh dòng lũ. Lần thứ 2 bùng nổ chính là Đặng Di ngẩng đầu lên, thấy thành tường kia bên trên chen đầy thiếu niên, bọn họ không có lộ ra khiếp ý cùng sợ hãi, mà là mặt đầy thản nhiên, ý khí sôi sục, hồn nhiên không giống như là ở chịu chết. Có người dẫn đầu hát vang, sinh dân, dân cũng làm dừng. An mệnh, tặc cũng chớ dừng. Không có người quen, dị tộc nguyên cớ. Phỉ gia phỉ cư, dị tộc nguyên cớ. Nhung giáp vừa khoác, sát trời vừa minh. Tại sao thật sự sợ hãi, tại sao tâm chỗ bẩn? Từ tổ cổ thang, theo phụ đi về phía nam. Nay tử cùng thường, khởi nhật không có quần áo.